Chương 361, rất tốt, tử thần phát công chương 361, rất tốt, tử thần phát công. Hải bạ dạ ai tỉnh lại lần nữa, là bị một trận thức ăn hương khí câu dẫn tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, trên thân đang đắp chăn lông trở xuống. Đêm qua ký ức tràn vào trong đầu, cái kia mài đao xoèn xoẹt, nói một mình muốn làm đầu thọ sốt cay nam nhân, để nàng đến bây giờ còn có chút tâm lý bóng ma. Nàng rủi rủi con mắt, nhìn về phía phòng khách, sau đó cả người đều cứng đờ. Ngay tại phòng khách bắt mắt nhất, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy trên mặt tường kia, thình lình treo một tấm hình khổng lồ. Trên tấm ảnh, một tiểu nữ hài bởi vì cực độ sợ hãi, cả tấm khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo ở cùng nhau, con mắt trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Gương mặt kia, đúng vậy chính là nàng chính mình sao? Hải bạ dạ ai thân thể trong nháy mắt căng cứng, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Nàng ngụt một chút từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, nện bước chân ngắn nhỏ vọt tới dưới tấm ảnh mặt. Nàng nhảy dựng lên, duỗi ra tay nhỏ, liều mạng muốn đem tấm kia xấu đến kinh thiên động địa tấm hình cho kéo xuống đến. Nhưng mà, với không đến. Nàng liên tiếp nhảy nhiều lần, mỗi lần đều chỉ kém như vậy tí xíu. Hi hi, với không đến a. Một cái tiện hề hề thanh âm từ phòng bếp cửa ra vào truyền đến. Từ Thanh bưng một bàn trứng tráng bò vào ỉ sữa, tựa ở trên khung cửa, cười đến gọi là một cái sán lạ. Ta thế nhưng là chuyên môn nhìn ra chiều cao của ngươi, sau đó dựa theo ngươi bây giờ cái này thân cao có thể nhảy dựng lên cao nhất độ cao đến thả đây này. Mà lại, liền so ngươi có thể nhảy đến điểm cao nhất, cao như vậy bóp bóp. Hắn một bên nói, còn vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay ra một nhỏ đầu đầu khoảng cách. Hải bạ dạ ai tức giận đến toàn thân phát run, nàng xoay người, một đôi mắt to gắt gao trừng mắt Từ Thanh. Ngươi là cái gì ma quỷ a? Không sai, ta chính là ma quỷ. Từ Thanh lý trực khí tráng thừa nhận, sau đó bưng điểm tâm đi tới, phóng tới trên bàn cơm, lại nói tiểu Ai Hoa, ngươi làm sao lại té xỉu ở cửa nhà ta hoa? Cha mẹ ngươi đâu? Nâng lên phụ mẫu, Hải bạ dạ ai thần sắc phai nhạt xuống. Cha mẹ ta hiểu rõ, một thân một mình. Từ Thanh vung tay lên, trực tiếp đánh gãy nàng, tốt. Từ giờ trở đi, ta Từ Thanh tát mã liền là của ngươi người giám hộ. Khuỷu tay. Cơm nước xong xuôi ra ngoài mua sắm. Ai? Hải bạ dạ ai chỉ chính mình, chờ chút, ta còn không có đáp ứng. Mà lại trên người ta phiền phức rất lớn. Cùng loại người này đợi cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ bị hắn đùa chơi chết. Ngươi nói đúng, nhưng là ta không nghe. Từ Thanh trực tiếp ôm nàng, đặt tại bàn ăn trên ghế, đến, trước tiên đem điểm tâm ăn. Đã ăn xong, ta dẫn ngươi đi đưa cho ngươi gian phòng mua chút cột dụng cụ. Hải bạ dạ ai cứ như vậy một mặt ngây ngốc bị Từ Thanh cưỡng ép cho ăn xong bữa sáng, sau đó lại bị hắn lôi kéo đi ra cửa phòng. Vừa mở cửa, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, thoải mái để cho người ta muốn đánh áp. Hải bạ dạ ai nhớ kỹ rất rõ ràng, đêm qua hay là mưa to gió lớn, nhiệt độ chợt hạ. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn trời, lại một lần nữa cảm nhận được cái này kha học thế giới chỗ kỳ diệu. Như bức hắn nhỏ giọng thầm thì, hai người tới phố bể cả phồn hoa nhất phố thương mại. Từ Thanh lúc đầu tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị mang theo Hải bạ dạ ai xông vào lớn nhất bách hóa thương trường, kết quả vừa đi đến cửa miệng, hắn liếc mắt một cái, cả người trong nháy mắt thẳng gấp, lôi kéo Hải bạ dạ ai quay đầu liền đi. Thế nào? Hải bạ dạ ai bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, không phải muốn mua đồ vật à? Không có ý tứ, không có chú ý nhìn. Từ Thanh biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, thấp giọng, nơi này có mấy thứ bẩn thỉu, đến nhanh chạy, bằng không liền sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu dính lên, sẽ trở nên bất hạnh. Hắn vừa dứt lời, một cái quen thuộc đến làm cho hắn muốn chết thanh âm ngay tại sau lưng vang lên. Từ Thanh đại ca ca, lại gặp mặt, ngươi cũng tới thương trường a? Từ Thanh thân thể cứng đờ, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Hắn chậm rãi xoay người, thấy được cái kia mang theo kính đen, mặc màu lam âu phục nhỏ, đánh lấy màu đỏ nơ tiểu quỷ. Giang hộ xuyên cô nạn. Từ Thanh kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ gật đầu, không sai, cho ta đáng yêu muội muội mua chút đồ vật. Muội muội. Cô nạn dạ đã trong nháy mắt băng lên. Hắn nghi ngờ tại Từ Thanh cùng Hải bạ dạ ai ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Nam nhân này trước đó không phải nói chính mình là một người sao? Làm sao trống rông xuất hiện một người muội muội? Cho ăn, ngươi không phải lừa bán tiểu hài đi. Cô nạn biểu lộ trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Từ Thanh dáng tươi cười đọc lại. Hắn cúi đầu xuống, dùng một loại tử vong ngưng thị tư thái nhìn xem cô nạn, sau đó nhìn chung quanh một chút, xác nhận cái kia cả thiếu nữ không tại phụ cận. Rất tốt, cơ hội trời cho. Hắn một bà nhấc lên cô nạn sau cổ áo, đem cô nạn nâng lên giữa không trung. Nguy rồi, phải gặp bên trong. Cô nạn nhìn xem Từ Thanh cái kia không có hảo ý dáng tươi cười, lại nhìn một chút chung quanh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một giây sau, Từ Thanh song quyền khép lại, chống đỡ cô nạn hai bên thái dương huyệt, đem hắn lại đi nâng lên sách. Sau đó, song quyền của hắn bắt đầu điên cuồng phương hướng ngược xoay tròn. A a a a a a, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Cổ của ta muốn bị lắc đều đặn. Cô nạn thân thể ở giữa không trung biến thành một cái cao tốc xoay tròn con quay, trong hai con mắt tất cả đều là vòng vòng. A, Từ Thanh đại ca, ngươi cũng tại a. Mọ dị gian dẫn theo mấy cái túi mua sắm, từ trong thương trường đi ra. Từ Thanh lập tức buông tay, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành dương quang sáng lạn hiền lành dáng tươi cười. Đúng vậy đâu, Mọ dị gian tiểu thư, thật là đúng dịp a. Bị buông ra, cô nạn đùng một tiếng rơi trên mặt đất, cả người lung la lung lay, đứng cũng không vững. Mọ dị gian kỳ quái mà nhìn xem hắn, cô nạn đây là thế nào? Mặt thật trắng. A, có thể là say máy bay đi. Từ Thanh nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Mọ dị gian, say máy bay? Ở chỗ này, làm sao choáng? Đứng ở một bên Hải bạ dạ ai, khi nhìn đến cô nạn một khắc này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nội tâm của nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giang hộ xuyên cô nạn, không, tiểu đỏ xin nhỉ chia. hắn tại sao lại ở chỗ này, mà lại cũng thay đổi thành tiểu hài tử bộ dáng. Xem ra, hắn còn không có bị tổ chức phát hiện. Hải bạ giả ai nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đang cùng mọ dị gian vô nghĩa Từ Thành, trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Vừa vặn, thừa cơ hội này đợi tại cái này sâu không lường được nam nhân bên người, khoảng cách gần quan sát một chút thí nghiệm số liệu. Từ Thành dáng tươi cười càng sáng lạn hơn. Hắn vừa mới dùng nhiếp thần lấy niệm tinh tưởng cảm giác được hải bạ giả ai ý nghĩ, muốn lưu lại quan sát thí nghiệm số liệu. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nha đầu phía tử, tiến vào ta cửa, còn muốn chạy. Đi thôi, tiểu ai, Lan tiểu thư, chúng ta đi cho tiểu ai mua chút đáng yêu quần áo. Từ Thanh cười híp mắt một tay lôi kéo Hải Bạ Dạ Ai, một tay phi thường thuận tiện đem còn tại chóng mặt cô nàng cũng sách, nhanh chân đi tiến vào thương trường. Hắn mang theo mấy người, trực tiếp đi tới một nhà sửa sang phong cách phấn nộn đến bạo tạc thiếu nữ tiệm bán quần áo. Hải Bạ Dạ Ai nhìn xem đầy mắt viền ren, nơ con bướm cùng màu hồng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. "Không phải, ngươi liền chuẩn bị mua cho ta cái này?" "Đó là đương nhiên." Từ Thanh lẽ thẳng khí hùng, "Ngươi cái tuổi này tiểu cô nương, chẳng phải thích nhất loại này trắng trẻo mũm mĩm nhan sắc thôi. Nhiều đáng yêu." "Không sai không sai." Mọ dị gian thiếu nữ tâm cũng bị kích phát, nàng cầm lấy một đầu mang theo lỗ hai mèo váy liền áo, buồn bã tương, ngươi nhìn cái này miêu miêu có thể hay không yêu à, tỉ tỉ mua cho ngươi. Ngay tại hai nữ nhân liễu dĩu thảo luận thời điểm, Từ Thanh nhìn thấy cổ nạn chính rón rén mà chuẩn bị chạy đi. Hắn tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cổ nạn sau cổ áo. Tiểu tử, đừng chạy a. Từ Thanh cười đến đặc biệt hiền lành thuận tay từ bên cạnh trên cây áo giật xuống đến một bộ y phục, nhét vào cổ nạn trong ngực. Lao tử hôm nay nhìn ngươi đặc biệt thuận mắt, cái này liền mua cho ngươi. Cô nàng túi đầu xem xét, trong ngực là một kiện mang theo tầng tầng lớp lớp đường biển, ngực còn có cái cự đại màu hồng nơ con bướm công chúa áo ngủ. Mặt của hắn trong nháy mắt tái rồi, sau đó đỏ lên, cuối cùng trở nên tái nhợt. Ta không muốn. Cô nàng dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng cự tuyệt. Từ Thanh hoàn toàn không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên cửa hàng, lớn tiếng hỏi, lão bản, cái này có thể cho nam hải tử mặc à? Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, đương nhiên có thể, tiên sinh. Chúng ta cái này là mới nhất đẩy ra trung tính khoản, nam hải nữ hải đều có thể mặc đâu. Đặc biệt đáng yêu. Hoa, wow, thật rất đáng yêu a. Mọ dị gian cũng bu lại, hai mắt tỏa ánh sáng, cô nạn, còn không mau tạ ơn Từ Thanh đại ca ca. Cô nạn cảm thụ được đến từ mọ dị gian cùng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ song trọng chờ mong, lại thấy được Từ Thanh bộ kia ngươi dám không thu thử một chút uy hiếp thần thái. Hắn ôm món kia có thể làm cho hắn tử vong tính chất xã hội công chúa áo ngủ, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Tạ, tạ, không khách khí. Từ Thanh cười híp mắt mở miệng, tâm tình tốt vô cùng. Đúng lúc này, thương trường bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai. A, nghe được tiếng thét chói tai này, cô nạn thân thể trong nháy mắt giật mình, thám tử chi hồn cháy lừng lực. Hắn bỗng nhiên tránh thoát từ thanh ma trường, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới liền liền xông ra ngoài. Từ Thanh phi thường phối hợp buông lỏng tay ra. Cô nạn, mọ dị gian kinh hô một tiếng, cũng liền bận bịu đuổi theo. Từ Thanh nhìn xem chỉ chớp mắt liền chạy không thấy hai người, thành thơi buông tay. Nhìn, đây chính là mệnh a. Phía sau hắn, còn ở vào trong lúc khiếp sợ hải bạ ra ai, trên trán chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Cái gì mệnh? Ý gì? Ta làm sao không biết? Cô nạn chạy thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói với ta một chút a? Chương 362, đi cô nạn đường, để cô nạn không đường có thể đi. Chương 362, đi cô nạn đường, để cô nạn không đường có thể đi. Từ Thanh chậm rãi theo ở phía sau, một tay bỏ vào túi, một tay còn lôi kéo cái một mặt ngậm bức hài bạ dạ ai. Hắn nhìn xem phía trước nhà kia sửa sang đến loẹ loẹt nữ trang cửa tiệm vây quanh một vòng người, lại nhìn một chút đã một đầu chui vào cô nạn cùng theo sát phía sau mò dị gian, nhịn không được xách một tiếng. Ngươi nhìn, mấy thứ bẩn thỉu chính là như thế có lực hấp dẫn. Từ Thanh đối với bên cạnh hài bạ dạ ai nhỏ giọng thầm thì, dính vào, liền sẽ trở nên bất hạnh. Hải bạ giả ai khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng nàng trong lòng đã đem Từ Thanh nguy hiểm đẳng cấp lại đi nâng lên sách. Nam nhân này tuyệt đối có bệnh nặng. Hai người cũng đi theo chen vào trong tiệm. Khá lắm, trong tiệm đã loạn thành một bầy, mấy cái nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ dọa đến hoa dung thất sắc, bỏ dị gian ngay tại trong góc gọi điện thoại báo động. Mà sự kiện trung tâm, một cái phòng thử áo cửa ra vào, một cái trung niên nữ nhân ngã trên mặt đất, trên cổ còn quấn một sợi dây thừng, xem xét chính là đã mất đấu. Cái chết của chúng ta thần học sinh tiểu học cô nạn, giờ phút này đã tiến nhập hiện giả, á không, thám tử hình thức. Hắn chính ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, một mặt nghiêm túc quan sát đến hiện trường. Nhìn thấy Từ Thanh cùng Hải Bạ Dạ ai cũng đi đến, Cố Nạ tắc lập ngựa đứng lên, duỗi ra tay nhỏ ngăn lại hắn. "Từ Thanh đại ca ca, ngươi đừng lộn xộn. Nơi này là hiện trường phát hiện án, phải gìn giữ hiện trường hoàn chỉnh." Từ Thanh ngẩng đầu, có chút hăng hái đánh giá tên tiểu quỷ đầu này. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Cố Nạ nhìn thẳng, sau đó vươn tay sờ lên cằm của mình, giả trang ra một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc. "Tiểu quỷ, ngươi tốt hiểu a?" Cố Nạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Quả nhiên, Từ Thanh câu nói tiếp theo liền để hắn kém chút phá công. Chẳng lẽ lại, ngươi là thám tử? Cô nản con ngươi địa chấn. Hắn làm sao lại? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Từ Thanh liền phốc phốc một tiếng bật cười, còn vô hắn nhỏ bà bay. Ha 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 ha, đùa dẫn rồi. Tiểu hài tử bây giờ liền ưa thích chơi loại này thám tử trò chơi. Nhưng mà, nơi này chính là thật đã chết rồi người à, về sau cũng không thể tại loại địa phương nguy hiểm này chơi, biết không? Cô nản, ta chơi ngươi cái đại đầu quỷ a. Hắn cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn, thật cứng rắn. Từ Thanh lười nhắc lại để ý đến hắn, phối hợp đi đến bên cạnh thi thể. Hắn căn bản không thấy hệ thống cho hung thủ xem xét khí nói bừa, loại trang diện nhỏ này còn cần bất hắc. xem thường ai đây? Trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Khá lắm, ta đơn phương tuyên bố, hung thủ ngươi đã không có. Từ Thanh làm bộ ngồi xuống, đầu tiên là vây quanh thi thể dạo qua một vòng, sau đó duỗi ra hai ngón tay, tại người chết trên cổ chọc chọc. Ân, phần cổ có rõ ràng áp bách vết tích, là ngạt thở tử vong, bị người từ phía sau lưng tìm chết. Hắn lại nắm lên người chết nắm chắc tay phải nhìn một chút. A Khoát, trong tay còn đang nắm thứ gì? Đây là muốn giữ lại tử vong tin tức. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đã sợ đến nhanh khóc, rút thuốc tha thuốc thít dựng đem sự tình nói một lần. Người chết là các nàng hợp tác đồ trang điểm công ty xã trưởng, gọi chỉ Nguyên Luật Con, 41 tuổi. Nàng tiến ở giữa phòng thử áo thật lâu đều không có đi ra, nhân viên cửa hàng gõ cửa cũng không có phản ứng, đẩy cửa xem xét, người liền ngã trên mặt đất, cửa hay là từ bên trong khóa trái. Mật thất giết người. Từ Thanh sờ lên cằm, đứng lên, bắt đầu ở mấy cái phòng thử áo cửa ra vào tản bộ. Cô nạn nhìn xem Từ Thanh một bộ này nước chảy mây trôi thao tác, cả người đều choáng váng. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ chính là cái thám tử? Không đúng, hắn không phải cái đầu bếp sao? Từ Thanh căn bản không có quản cô nạn đang suy nghĩ gì, hắn đi đến cái kia ba cái song song phòng thử áo trước, lần lượt nhìn nhìn. Bên trái phòng thử áo trống không, ở giữa chính là hiện trường phát hiện án, bên trong có ba kiện giống nhau như lúc áo trùng đầu. Bên phải phòng thử áo bên ngoài để đó một đôi giày sảng đạn, cửa đóng lấy, nhìn giống có người đang dùng. Từ Thanh cái mũi tiến đến ở giữa phòng thử áo cửa ra vào người người. Ân, có lục phản phất hương vị. Sau đó, hắn đi đến bên phải cái kia phòng thử áo, không chút nghĩ ngợi, một thanh liền kéo cửa ra. Bên trong giống tuyết. Cô nạn, nam nhân này, hắn làm sao biết bên phải phòng thử áo là trống không? Mà lại, hắn giống như đối với toàn bộ hiện trường phát hiện án đều như lòng bàn tay. Đứng tại cách đó không xa Hải Bạ Dạ Ai, nhìn xem trên nhảy dưới tránh cô nạn, nho nhỏ trên khuôn mặt viết đầy người có phải hay không ngốc năm cái chữ lớn. Tiểu đỏ xin đi chia, ngươi là thật không sợ chết à? Liền ngươi bây giờ cái dạng này, nếu như bị người của tổ chức thấy được, ngươi đoán xem ngươi có thể sống mấy giây? Đúng lúc này, cửa tiệm chuyển đến rối loạn tưng bừng. Nhường một chút, nhường một chút. Cảnh sát. Một người mặc màu nâu áo khoác, dáng người hơi mập nam nhân trung niên mang theo mấy cái cảnh sát đi đến. Chính là mục mộ cảnh sát. Hắn liếc mắt liền thấy được trong đám người mọ di gian. Tiểu Lan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục mộ cảnh sát. Ta cùng cô nạn cùng đi dạo phố, kết quả là mọ di gian chỉ hiện trường phát hiện án. Mục mộ cảnh sát thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia quen thuộc bóng người nhỏ bé. Hắn hai dương huyệt bắt đầu thình thịch nhảy. Lại là tên tiểu quỷ này cô nạn ngay tại mấy cái người hiềm nghi ở giữa xuyên tới xuyên lui, thu tập tình báo, hoàn toàn không có chú ý tới mục mộ cảnh sát cái kia phức tạp biểu lộ. Hắn một hồi nhìn xem người chết công ty mấy cái nhân viên, một hồi lại để ra nghi vấn phát hiện kia thi thể nhân viên cửa hàng, loay hoay quên cả trời đất. Ngay tại cô nạn chỉnh hợp xong tất cả manh mối, sờ lên cằm, chuẩn bị bắt đầu hắn suy luận tú lúc. Một cái thanh âm lười biếng, đột ngột vang vọng toàn bộ cửa hàng. A, ta đã biết. Từ Thanh ngáp một cái, rồi ra ngón tay, phi thường tinh chuẩn chỉ hướng đứng tại đám người nơi hẻo lánh, một cái nhìn điểm đạm nho nhã, mang theo kính mắt tuổi trẻ nữ nhân. Hung thủ chính là cái kia xã trưởng bí thư, Bành Quân tiểu thư. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây, bao quát mục mộ cảnh sát cùng đang chuẩn bị mở miệng cô nạn, tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Từ Thanh. Bị xác nhận bí thư Bành Quân, càng là kích động đứng dậy. Nói đùa cái gì? Làm sao lại là ta? Ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Từ Thanh cười hắc hắc, chứng cứ chẳng phải đang người chết trong tay nắm chặt thôi. Hắn đi đến bên cạnh thi thể, đem cái kia bị bóp thay đổi hình giá áo cầm lên. Cái này giá áo hình dạng có phải hay không rất giống katakana bên trong cùng tổ hợp? Cái này không phải liền là ngươi Bánh Cuốn cổ mạ kỳ danh tự sao? Chú, trực tiếp xét cái này, đây chỉ là trùng hợp. Bánh Cuốn giải thích có vẻ hơi tái nhợt. Cô nàng cũng phản ứng lại, hắn vội vàng bổ sung, không sai. Chuyện này chỉ có thể nói rõ xã trưởng trước khi chết gặp qua ngươi, không có khả năng chứng minh ngươi chính là hung thủ. Mà lại đây là mật thất, ngươi làm như thế nào? Mật thất. Từ Thanh hèn mọn cười một tiếng. Đây coi là cái gì mật thất a, tiểu đệ đệ? Từ Thanh chậm rãi giải thích. Cái này ba cái phòng thử áo, dùng chung một cái hệ thống thông gió, đúng không? Hắn chỉ bệnh đậu mùa trên bảng miệng thông gió. Hung thủ cũng chính là Bánh Cuốn tiểu thư, ngươi trước tiên ở bên phải phòng thử áo cửa ra vào thả một đôi giày sảng đạn, chế tạo ra bên trong có người giả tượng. Sau đó chính ngươi trốn vào bên trái phòng thử áo. Tiếp đấy, ngươi tại người chết tất nhiên sẽ lựa chọn ở giữa cái kia phòng thử áo áo trùm đầu trong nón, thoa lên lục phảng phất. Chờ chết người đi vào, thay đổi y phục, hút vào lục phảng phất sau khi hôn mê. Ngươi liền có thể thông qua phía trên đường ống thông gió, xác nhận nàng đã ngã xuống đất. Sau đó, lại dùng ngươi đã sớm chuẩn bị xong dự bị chìa khóa, mở ra ở giữa cửa. Đi vào, từ phía sau lưng đem nàng tìm chết, lại đem cửa từ bên trong khóa lại, cuối cùng ung dung từ chính ngươi bên trái phòng thử áo rời đi. Cái này chẳng phải hoàn thành a? Toàn bộ trong cửa hàng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Từ Thanh lần này tơ lụa trôi chạy suy luận trò chân kinh. Cô nạn há to miệng, hắn vừa mới đem những này manh mối sâu trôi đứng lên, còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị nam nhân này cho tiện hồ. Đáng giận, thế mà bị hắn vượt lên trước. Bánh Quân sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng nàng hay là tại làm sao cùng dãy rủa. Cho nên, cái này tất cả đều là ngươi suy luận. Nói không chừng cái kia giá áo chính là nàng trước khi chết tùy tiện bắt, mà lại ta cùng xã trưởng không oán không kiều, ta tại sao muốn giết nàng? Sách, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Từ Thanh móc móc lỗ tai, cười híp mắt nhìn xem nàng. Mục mộ cảnh sát, chớ cùng nàng nhiều lời, trực tiếp nhìn nàng điện thoại là được rồi. Ta đoán chừng à, vị tiểu thư này để bảo đảm chính mình thủ pháp giết người vạn vô nhất thất, khẳng định sẽ sớm diễn luyện một chút, nói không chừng còn đập video đâu. Tỷ như thế nào ưu nhã tại áo chùm đầu bên trên bôi lên lục phảng phất loại hình dạy học video, hẳn là liền bảo tồn tại điện thoại di động của nàng trong album ảnh đi. Theo Tử Thanh câu nói này rơi xuống đất, bánh cuốn thân thể run lên bần bật, cuối cùng một tia huyết sắc cũng từ trên mặt nàng rút đi. Mục mộ cảnh sát lập tức hiểu ý, một cái bước nhanh về phía trước, từ nhỏ quyển trong bọc lấy ra điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, mục mộ cảnh sát mặt đen thui, khép lại điện thoại. Mang đi. Hai cảnh sát tiến lên, cho đã sủi lơ trên mặt đất bánh cuốn mang lên trên cổ tay. Bản án, cứ như vậy phá. Cô nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác mình như cái thằng hề. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem Từ Thành, sau đó cưỡng ép gạt ra một cái thiên chân khả ái dáng tươi cười. Từ Thanh đại ca ca thật là lợi hại a. Thế mà nhanh như vậy liền phá án. Thế nhưng là, ta làm sao chưa từng có tại trên báo chí hoặc là trên TV, nghe qua Từ Thanh đại ca ca tên của ngươi đâu. Tiểu quỷ, nói nhiều a. Từ Thanh cúi người, méo méo cố nạn khuôn mặt, mà lại ta đã nói với ngươi, chủ ta nghiệp là nhà hàng lão bản, nghề phụ là ma thuật sư, suy luận loại chuyện này, chỉ là cái nho nhỏ yêu thích rồi. Nói xong, hắn kéo bên cạnh đồng dạng ở vào chấn kinh trạng thái hải bạ dạ ai. Tiểu ai, đi, tiếp lấy mua đồ đi. Không nên bị loại chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình. Nhìn xem Từ Thanh tiêu sái bóng lưng rời đi, bọn dị gian nhịn không được cảm thán. Từ Thanh đại ca thật thật là lợi hại a. Từ hắn tiến đến bạch ra hung thủ, giống như ngay cả 5 phút đồng hồ cũng chưa tới đi. Thương trường bên ngoài, ánh nắng vừa vặn. Hải bạ dạ ai cuối cùng từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu, nhìn bên cạnh nam nhân. Từ Thanh, ngươi là thế nào biết hung thủ là người kia? Còn có, ngươi dò xét tình báo tốc độ cũng quá nhanh, thật giống như ngươi sớm biết tất cả thủ pháp một dạng. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải bạ dạ ai chính mình liền ngây ngẩn cả người. Nguy rồi. Loại này trật tự rõ ràng chất vấn, căn bản không phải một cái 7 tuổi tiểu nữ hài có thể nói ra tới. Nàng vô ý thức bịt miệng lại, chuẩn bị mượn cớ hồ lộc qua. Không nghĩ tới, Từ Thanh lại đột nhiên dừng bước lại, xoay người, đối với nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Không hổ là ta tiểu khả ái, thật thông minh. So phía sau cái kia sẽ chỉ giả bộ nai tơ tiểu hôn đản mạnh hơn nhiều. Hắn thần bí hề hề tiến đến Hải bạ dạ ai bên hai. Ta vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật a, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người khác nói. Ta à, nhưng thật ra là nhìn qua kịch bản. Đừng nói vụ án này hung thủ là người nào, kế tiếp bản án, tiếp nữa bản án hung thủ là ai, ta đều biết đến nhất thanh nhị sở. Hải bạ dạ ai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi. Nhìn qua, kịch bản, cái quái gì? Hải bạ dạ ai nhìn xem Từ Thanh cái kia một mặt tang như bước đi nhanh khen ta đắc ý biểu lộ, trầm mặc. Được chưa? Không muốn nói liền không nói thôi, còn cần loại chuyện hoang đường này đến lừa gạt người. Thật coi ta là tiểu hải tử. Chương 363, Hải quân đại tướng Hải bạ dạ ai, tham thượng. Chương 363, Hải quân đại tướng Hải bạ dạ ai, tham thượng. Vừa về tới nhà, Từ Thanh liền không kịp chờ đợi lôi kéo Hải bạ dạ ai, đứng ở lầu 2 cửa một gian phòng miệng. Hắn háng giọng một cái, bày ra một bộ mau tới khen ta đắc ý tư thái, liền đẩy ra cửa phòng. Bang bang. Tiểu ai, nhìn xem ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi chuyên môn công chỗ phòng. Hải bạ dạ ai thăm dò đi đến xem xét, sau đó cả người đều hóa đá. Chỉ gặp gian phòng chính giữa, sát thực bày biện một tấm to lớn, phấn nộn đến nổi lên công chỗ giường, phía trên còn mang theo viền ren rèm che. Nhưng vấn đề là, trừ cái giường này, trong phòng đồ còn giữ lại. Bên trái là một máy mới tinh máy chạy bộ, bên phải là trọn vẹn lóe ánh kim loại tạ cùng tạ tay, góc tường còn đứng thẳng một cái cao lớn xà đơn, bên cạnh thậm chí còn thân mật mà chuẩn bị bột mạ tia. Cả phòng tràn đầy màu hồng cùng màu xám sắt xen lẫn quỷ dị khí tức. Hải bạ dạ ai thân thể lung lay, bình một chút an vị trên mặt đất. Xong đời. Tương lai một vùng tăm tối. Nam nhân này. Quả nhiên là cái ma quỷ. Thế nào? Có phải hay không rất cảm động? Từ Thanh ngồi xuống, vỗ vô bờ vai của nàng, đây chính là đại ca ngươi ta, tự thân vì ngươi chế tạo riêng. Cảm động không cảm động? Ta không dám động. Hải bạ dạ ai hữu khí vô lực trả lời. Tốt. Đã ngươi như thế cảm động, cái kia bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền theo ta luyện công. Từ Thanh một tay lấy nàng từ dưới đất kéo lên, trên mặt viết đầy cuồng nhiệt, ta dạy cho ngươi một bộ võ công tuyệt thế, lục thức. Hải quân. Sáu thức. Hải bạ dạ ai trong cái hốt tràn đầy dấu chấm hỏi, đó là vật gì? Từ Thanh cười hắc hắc, cũng không giải thích. Hắn hướng trong phòng vừa đứng, đột nhiên dậm chân một cái. Cạo. Siêu một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở bệnh đầu mùa trên bảng. Không đợi Hải bạ dạ ai kịp phản ứng, hắn lại đang không trung liên tục giẫm đạp, cả người cứ như vậy trái với định luật vật lý trong phòng bay tới bay lui. Nguyệt bộ. Hải bạ dạ ai miệng nhỏ đã trương thành nhỏ hình. Bay lên. Đây cũng là cái gì mà? Không, đó căn bản không phải ma thuật có thể giải thích. Từ Thanh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó đối với mình cánh tay dùng sức một kéo căng. Thiết hối. Hắn cái kia nguyên bản nhìn thường thường không có gì lạ cánh tay, trong nháy mắt trở nên đen như mực, tản mát ra kim loại bình thường quang trạch. Tiểu ai, ngươi nhìn. Từ Thanh cầm lấy bên cạnh một cây nhỏ nhất cán tạ, đối với mình cánh tay chính là đủ ảm một chút. Cán tạ trực tiếp cong thành một cái u hình, mà cánh tay của hắn lông tóc không tổn hao gì. Ta cho ngươi biết. Từ Thanh ném đi cán tạ, tiến đến trước mặt nàng, nước miếng văng tung tóe. Chờ ngươi học xong ta lục thức, đừng nói đao kiếm, đạn đều đánh không thủng ngươi. Liên hỏi ngươi ta như bức hay không? Hải bạ dạ ai nhìn xem hắn đầu kia so sắt thép còn cứng rắn cánh tay, lại nghĩ đến muốn chính mình từ trong tổ chức trốn tới lúc cái kia cựu tử nhất sinh kinh lịch. Nàng nắm tay nhỏ đống nhiên siết chặt. Ngoại tao như bức, nàng dùng hết lực khí toàn thân hô lên, ta hiện tại liền học. Một tháng sau, tiếng chuông cửa vang lên, Từ Thanh mở cửa, thấy được Mọi Dị Gian cùng cô nạn. "U, chúng ta tiểu công chúa cô nạn tới rồi." Từ Thanh cười hì hì chào hỏi, "Món kia áo ngủ mặc dễ chịu không?" Cô nạn mặt vụt một chút liền đỏ lên, sau đó trong nháy mắt đổi xanh. "A a a." "Từ Thanh ta và ngươi liều mạng." Hắn cùng tiểu pháo đạn một dạng lao đến. Từ Thanh bình tĩnh rũa ra một bàn tay, tinh chuẩn đè xuống cô nạn đầu. Cô nạn hai cái cánh tay nhỏ điền cuồng vung dậy, sử xuất một chiêu đại phong xa nhưng mà chính là không đụng tới Từ Thanh một cọng lông. "Đánh không đến, đánh không đến, có tức hay không?" "Hắc hắc, lượm lượm lượm." Mọi Dị Gian nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, bất đắc dĩ cười cười, sau đó ánh mắt liền bị trong phòng khách cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ gặp cái kia gọi tiểu hai tóc màu trà nữ hải, chính một bên giơ một cái rõ ràng không nhẹ tạ tay làm lấy bát xẹp cụ ở, một bên mặt không thay đổi xem TV bên trong phim hoạt hình. Nàng cái kia mảnh khảnh trên cánh tay, lại có một tầng đường cong trôi chạy cơ bắp. "Tiểu hai, ngươi đây là đang làm gì?" Mọi Dị Gian cùng đã mệt mỏi thở hồng hộc cô nạn, tất cả đều một mặt chấn kinh. Hai bà già ai buông xuống tạ tay, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ điệu trả lời, "Như ngươi thấy, ta tại rèn luyện." Cô nạn cùng Mọi Dị Gian cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích. Tiểu nữ hài này, là quái vật sao? Từ Thanh đem cô nạn xách tới trên ghế salon cất kỹ, cho hắn hai rót chén nước. Lại nói hôm nay các ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Hôm qua không phải nói, hôm nay cùng Viên Tử còn có Mao Lợi Đại Thúc đi cái gì nguyện ảnh đảo chơi sao? Nâng lên cái này, Mọi Dị Gian liền thở dài. "Đừng nói nữa, cha ta hắn lại uống nhiều quá, bây giờ còn đang sợ sự vụ đi ngủ đâu." Viên Tử vừa rồi tại trên đường nhìn thấy một nhà mới mở cửa hàng đồ ngọt, nói muốn đi mua chút đồ ngọt lại tới. Vừa dứt lời, cửa liền kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái giữ lại xinh đẹp tóc ngắn, mang theo băng tóc, toàn thân tản ra đại tiểu thư khí tức nữ hài dẫn theo mấy cái túi đi đến. Chính là Suzuki Sanoko. "U, Viên Tử ngươi tốt ba." Từ Thanh lên tiếng chào. "Ngươi tốt, ta mang theo điểm A Tát mẫu trà sữa, mọi người cùng nhau uống." Đám người ngồi ở trên ghế salon cười cười nói nói, bầu không khí rất là hòa hợp. Đợi đến nhanh buổi trưa, Từ Thanh phủi tay đứng lên. "Vừa vặn đến giờ cơm, hôm nay để cho các ngươi kiến thức một chút thủ nghệ của ta." Viên Tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Quá tốt rồi. Ta thế nhưng là chờ mong ngươi đã lâu nữa nha. Trước đó Tiểu Lan một mực cùng ta thổi tay nghề của ngươi tốt bao nhiêu, hôm nay ta cần phải hảo hảo nếm thử." Từ Thanh cười đáp ý, quay người đi vào phòng bếp. Theo hắn đi vào phòng bếp, chỉ nghe ầm một tiếng, một khối so với hắn người còn cao to lớn khối thịt trống rông xuất hiện tại trên thớt gỗ. Cái kia chất thịt đỏ tươi, hoa văn rõ ràng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tiếp lấy, trong phòng bếp liền truyền đến một trận khoanh tròn chặt thịt âm thanh cùng xào dao âm thanh. Cũng không lâu lắm, một cỗ khó mà hình dung hương khí liền từ trong phòng bếp bay ra, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ phòng khách. Cô nạn, Mọi Dị Gian cùng Viên Tử bụng, không hẹn mà cùng gù gù kêu lên. Khi từng bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn được bưng lên sau cái bàn, tất cả mọi người nhìn ngây người. Xào lăn miếng thịt, hương thịt than rán, còn có một nồi lớn nồng đậm canh thịt. Thơm quá a. Viên Tử cái thứ nhất cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt phiến bỏ vào trong miệng. Một giây sau, nàng cả người rất vui vẻ híp mắt lại. "Ố ố ố ăn quá ngon. Đây là thịt gì a? Làm sao lại ăn ngon như vậy?" Mọi Dị Gian cũng nếm thử một miếng, đồng dạng lộ ra kinh là thiên nhân biểu lộ. "Đúng vậy a, Từ Thanh, ngươi dùng đây là thịt gì a? Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật." Cô nàng cũng ăn được miệng đầy là dầu, nhưng hắn hay là duy trì thám tử bản năng, tò mò phân tích. Từ Thanh hừ một tiếng, chống lạnh, dương dương đắc ý, "Đây chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, người bình thường ta cũng không cho hắn ăn. Nói một chút thôi, ta cũng muốn biết đây là thịt gì." Viên Tử ôm Từ Thanh cánh tay bắt đầu nũng nịu. Tốt ta Từ Thanh bày ra một bộ bị phiền thấu dáng vẻ, sau đó hắng giọng một cái, "Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Cái này, thế nhưng là hải vương loại thịt. Rất hi lưu a." Cô nạn, "Hải vương loại? Cái quỷ gì? Phim hoạt hình đã thấy nhiều đi." Mọi người ở đây bùa dỡn thời điểm, một cỗ màu đen hoạch 356A, lần nữa chậm rãi từ Từ Thành cửa ra vào đi ngang qua. Ngay tại ăn no ăn nghe Từ Thành, động tác ngừng một lát. Kiến Văn Sắc Hạ Kỳ, khởi động. Linh cùng một cả. Lại là hai cái này thằng xui xẻo. Khúc, ta đi trước chuyến phòng vệ sinh, các ngươi chậm dùng. Từ Thanh lau miệng, đứng lên. Tiến phòng vệ sinh, hai tay của hắn hợp lại. Ảnh phân thân chi thuật. Vang một tiếng, một cái khác Từ Thanh xuất hiện tại nguyên chỗ. Bản thể tiếp tục ngồi tại trên bồn cầu, ảnh phân thân thì trực tiếp xuyên tường mà ra, lặng yên không một tiếng động đi theo chiếc kia vọng. Đợi đến xe lần nữa lái lên không có một hai đường cao tốc lúc, ảnh phân thân một cái thoáng hiện, xuất hiện tại đuôi xe. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, tại bình xăng bên trên lại nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Phốc thử. Quen thuộc để lọt dầu tiếng vang lên. Ảnh phân thân vô tay, hóa thành một làn khói xanh biến mất. Cô nạn nhìn xem từ trong phòng vệ sinh đi ra Từ Thành, phát hiện trên mặt hắn treo một loại dị thường nụ cười sán lạ. "Từ Thanh đại ca ca, ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy a?" "Hắc hắc, bởi vì có chuyện tốt phát sinh rồi." Từ Thanh tâm tình thật tốt ngồi trở lại bàn ăn. Ăn uống no đủ, đám người đề nghị xế chiều đi phụ cận công viên dạo chơi. Khi mọi người đi tới cửa, chuẩn bị xuất phát lúc, Từ Thanh nhìn xem đi theo Mọi Dị Gian bên người cô nạn, luôn cảm thấy giống như quên một chút cái gì. "Giống như quên một chút cái gì?" hắn sờ lên cằm nói một mình. Lúc này, chạy tới ngoài cửa Hải Bạ Dạ Ai, ôm cánh tay, tựa ở trên tường, nhàn nhạt mở miệng. "Mấy thứ bẩn thỉu." Từ Thanh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. "Ngoa tạo, quên cổ nạn cái này mấy thứ bẩn thỉu còn tại bên người." Xong đời. Buổi chiều thời gian nhàn nhã lại phải ngâm nước nóng. Không sai, trải qua một tháng này tự thể nghiệm, Tử Thanh đã cho ra một cái thiết luật, chỉ cần cùng cô nàng cùng ra ngoài, phương viên 500 mét bên trong, tất nhiên sẽ phát sinh án mạng. Mà lại mỗi lần vụ án phát sinh sau, tên tiểu quỷ đầu này đều sẽ nắm lấy chính mình, cưỡng ép tiến hành cái gì suy luận quyết đấu. Phiền đều phiền chết. Tử Thanh quay đầu, dùng một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ nhìn xem cô nàng. Ta nói cô nàng a, ngươi nói, chúng ta lần này ra ngoài, có thể hay không lại phát sinh cái gì án mạng a? Cô nàng nghe chút, lập tức nhô lên nhỏ lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Nói đùa cái gì? Tử Thanh ca ca ngươi không nên nói lung tung, ta cũng không phải tử thần, làm sao có thể mỗi lần đều phát sinh án mạng? Ngươi nhìn, hiện tại không phải liền là một chút vấn đề đều hắn còn chưa nói xong. A. Nơi xa, công viên phương hướng, một tiếng thê lương thét lên phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Tử Thanh mặt không thay đổi quay đầu, nhìn xem cô nàng. Ngươi mới vừa nói, một chút vấn đề đều. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút nhìn. Chương 364, cô nàng áo lót của ngươi mất rồi. Chương 364, cô nàng áo lót của ngươi mất rồi. Tử Thanh không nói hai lời, kéo bên cạnh Hải Bạ ra ai tay nhỏ, quay người liền chuẩn bị chuồn đi. Cái này quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc này, dùng cái mông nghị cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu Hai, khuỷu tay. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về nhà tiếp tục chơi game. Ai? Tử Thanh đại ca ca. Cô nàng chân ngắn nhỏ đã không kịp chờ đợi hướng phía trong công viên bật lên, vẫn không quên quay đầu chào hỏi hắn, ngươi nhìn là án mạng ai? Chúng ta mau đi xem một chút. Cô nàng cả người đều hưng phấn đến phát sáng. Tử Thanh dừng bước lại, nhìn xem cái kia trên nhảy dưới tránh tiểu quỷ, nhìn nhìn lại phía sau hắn một mặt lại tới bất đắc dĩ biểu lộ mọ dị gian, chỉ cảm thấy mỏi lòng. Hắn buông ra Hải Bạ Dạ Ai, đi đến cô nạn trước mặt, ngồi xổm xuống. Cô nạn nhìn xem Tử Thanh, Tử Thanh cũng nhìn xem cô nạn. Nam a. Tử Thanh thấm thía mở miệng, nói thật, có rảnh ra ngoài thắp cái hương đi, ngươi đây quả thực không cứu nổi a. A liệt liệt. Cô nạn thuần thục hoán đổi suốt ngày thật hình thức, ngẩng đầu, chớp mắt to, Tử Thanh ca ca ngươi đang nói gì đấy, ta nghe không hiểu a. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Tử Thanh trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. "Tiểu Lan, cô nạn." Chỉ gặp mọ gì cổ gọ rổ cùng tiến sĩ Agatha hai người, cũng gấp đội vàng chạy tới. "Phu thân, tiến sĩ Agatha, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mọ gì gian kinh ngạc hỏi. "A ha ha ha, tiến sĩ hẹn ta đi ra đến khảo thí hắn phát minh mới." Mọ gì cổ gọ rổ cười ha hả, ánh mắt cũng đã trôi hướng vây quanh đám người hiện trường phát hiện án, lộ ra nghề nghiệp tính mẹ cảm. Tử Thanh lười nhắc quản bọn họ, một bên cùng mọ gì cổ gọ rổ câu được câu không nói chuyện phiếm, một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát đến hiện trường. Quả nhiên, cô nạn tiểu quỷ kia đã thừa dịp mọi người không chú ý, một đầu chui vào dây cảnh giới bên trong. Hắn chính ngồi xổm ở một cái đổ vào trên ghế dài người chết bên cạnh, làm bộ bốn chỗ xem xét. Tử Thanh thở dài, chờ chút hắn đột nhiên mở miệng, đánh gãy mọ gì cổ gọ rổ khoác lác. Hắn lên trước một bước, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng chui vào dây cảnh giới, tinh chuẩn bắt lấy cổ nạn vận mệnh sau cái cổ. Đây cũng không phải là tiểu hài tử có thể tới địa phương a. Tử Thanh cười híp mắt đem cổ nạn sách, cùng sách con gà con một dạng. Thả ta xuống. Tử Thanh đại ca ca. Cô nạn tứ chi trên không trung loạn đạp, ý đồ dãy rủa. Tử Thanh hoàn toàn không để ý tới hắn, quay người đem còn tại bay nhẹ cổ nạn nhét vào mỏ dị cổ gọ rổ trong lực. Mao lợi đại thúc, coi trọng ngươi nhà hài tử, hiện trường phát hiện án nhiều nguy hiểm a. Sau đó, mỏ dị cổ gọ rổ lại bắt đầu hắn cái kia có thể xương tinh xảo ngủ say tiểu ngũ lang trước đưa biểu diễn. Hắn đầu tiên là làm bộ thăm dò một vòng, sau đó chỉ vào một cái đi ngang qua tóc vàng tiểu ca, lớn tiếng tuyên bố, hung thủ chính là ngươi. Lý do là, tiểu ca kia màu tóc cùng người chết túi sách bên trên trang trí nhan sắc một dạng. Tử Thanh bưng kín mặt. Đến, không cứu nổi, trí thông minh này. Hắn đi đến Hải Bạ Dạ Ai bên người, nhỏ giọng nói, tiểu ai, khuỷu tay, về nhà. Nơi này ở lâu sẽ kéo kém thông minh. Hải Bạ Dạ Ai nhẹ gật đầu, yên lặng đi theo hắn. Hai người rời đi công viên sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là vây quanh một cái ẩn nấp góc nhỏ. Tử Thanh từ hắn cái kia túi thần kỳ bên trong móc ra một cái quân dụng cấp bậc bội số lớn kính viễn vọng. Đến, tiểu ai, đứng chút cao, chúng ta tới thưởng thức một màn trò hay. Hắn đem vọng viễn xa kính đưa cho Hải Bạ Dạ Ai, sau đó chính mình lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình lại công năng. Hải Bạ Dạ Ai giơ lên kính viễn vọng, thấy rõ để nàng khiếp sợ một màn. Chỉ gặp cô nàng quỷ quỷ túy túy trốn ở mỏ gì cổ gọ rổ sau lưng, giơ cổ tay lên bên trên tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, đối với mỏ gì cổ gọ rổ cổ, hưu một chút, bắn ra một cây màu bạc châm. Mỏ gì cổ gọ rổ thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền dựa vào lấy ghế dài ngủ thiết đi. Giang giác. Hải Bạ Dạ Ai vô ý thức nhấn xuống kính viễn vọng bên trên chụp ảnh cái nút. Tiểu ai, chính là thời điểm này. Tử Thanh thấp giọng, thương phấn mà hô, nhiều đập mấy tấm. Từng cái góc độ đều muốn. Đây chính là không xuất bản nữa lịch sử đen. Hải Bạ Dạ Ai sửng sốt một chút, sau đó tay bên trong động tác nhanh hơn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp cửa chớp tiếng vang lên. Mà Tử Thanh thì cầm điện thoại, đem bộ nạn nút ở phía sau. Dùng máy biến thanh bắt trước mỏ gì cổ gọ rổ thanh em tiến hành suy luận toàn bộ quá trình, một tấm không lọt tất cả đều ghi lại. À, tiểu ai trên đường về nhà, Tử Thanh lung lay trong tay điện thoại, ngươi cũng cảm thấy cổ nạn người này rất có vấn đề đi. Hải Bạ Dạ Ai ôm cánh tay, khó được phát biểu thao thao bất tuyệt. Hắn dạng này, sơ hở nhiều lắm. Không có chút nào biết được che giấu mình, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tử Thanh tán đồng nhẹ gật đầu, không sai, tiểu quỷ này quả thực là một thiên tài, tìm đường chết thiên tài. Đợi đến hai người về đến nhà, Tử Thanh làm chuyện thứ nhất, chính là đem hôm nay đập tấm hình tất cả đều đóng dấu đi ra. Hắn chọn lấy mấy tấm góc độ nhất xảo trá, có thể nhất thể hiện cổ nạn lén lút hành vi tấm hình, sau đó lấy ra giấy viết thư, xé thành mấy mảnh, ở trong đó một tấm trên mảnh vỡ rồng bay phượng múa viết xuống một hàng chữ: ta tìm tới ngươi. Sau đó, hắn đem tấm hình cùng trang giấy cùng một chỗ nhét vào một cái trong phong thư. Ngay trước Hải Bạ Dạ Ai Mặt, hắn tản bộ đến Mao Lợi thám tử sở sự vụ dưới lầu, đem phong thư kia vụ trộm nhét vào trong một thư. Ngươi đang làm gì? Hải Bạ Dạ Ai đi theo phía sau hắn, nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Đây không phải rất rõ ràng a? Từ Thanh phủi tay bên trên bụi, cười đến như tên trộm, gây sự a. Hắn bắt đầu phân tích của mình. Ngươi muốn, một cái 7 tuổi tiểu hải tử, làm sao lại có như vậy tinh xảo năng lực trinh thám? Hành động cử chỉ cũng hoàn toàn không giống tên tiểu quỷ. Kết hợp với đoạn thời gian trước đột nhiên mất tích học sinh cấp 3 thám tử lừng danh Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia, đáp án này chẳng phải đi ra sao? Mà lại lần trước ta tại Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia nhà hắn chui ra ngoài thời điểm, cô nàng tiểu quỷ kia vừa vặn cũng ở tại chỗ, còn đối với ta biểu hiện ra lòng cảnh giác mãnh liệt. Từ Thanh càng nói càng khởi kinh. Ta cố ý đi nhà hắn cái kia to lớn trên giá sách mở ra, Cựu Đỏ rủ xạ cụ trong sách, liền có sông hộ xuyên loạn bước toàn tập. Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia, giang hộ xuyên cô nàng, danh tự này lấy được, sợ người khác không biết. Cho nên, ta suy đoán lớn mật, Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia có thể là ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, biến thành hiện tại bộ này tiểu thí hài dáng vẻ. Lấy hắn loại kia thích ra danh tiếng tính cách, khẳng định sẽ chính mình bụng trộm điều tra muốn đem chính mình biến trở về đi. Tăng thêm mọi dị gian cùng Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia là thanh mai trúc mã, hắn vu vạ thám tử sở sự vụ, quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên thôi, Từ Thanh cười hắc hắc, nhỏ cô nạn, áo lót của ngươi rơi sạch ra. Hắn nói xong, dương dương đắc ý xoay người, chuẩn bị tiếp nhận Hải Bạ Dạ Ai sùng bái khích lệ. Kết quả, hắn nhìn thấy là một tấm trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Hải Bạ Dạ Ai đứng tại chỗ, thân thể khống chế không nổi phát run, bờ môi cũng đã mất đi huyết sắc. Từ Thanh phân tích, mỗi một chữ cũng giống như một thanh truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Hắn làm sao lại biết nhiều như vậy? Ngay cả cái kia thuốc sự tình đều đoán được. A. Từ Thanh giả trang ra một bộ vừa phát hiện dáng vẻ, xít tới, "Tiểu Ai, ngươi làm sao phát run? Bị cảm a?" Hắn vươn tay thăm dò trán của nàng. "Không đốt ra chẳng lẽ là rất cô đơn? Ở nhà một mình xác thực rất nhàm chán." Từ Thanh vỗ đùi, "Nếu dạng này, ngày mai đi học đi. Ta đã giúp ngươi đều liên hệ tốt, trường tiểu học tệ tàn năm nhất mấy bàn, cùng cái kia tìm đường chết tiểu thiên tài một lớp." "Thập cái gì?" Hải Bạ Dạ Ai bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mắt kháng cự, "Đến trường? Không cần, ta đã trưởng thành." "A đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với." Từ Thanh qua loa gật đầu, "Trưởng thành cũng là muốn đi học. Quyết định như vậy đi, ngày mai ta đưa ngươi đi." Trời tối người yên. Xác nhận Hải Bạ Dạ Ai đã tại nàng công chúa phòng tập thể thao bên trong ngủ sau, Từ Thanh lặng yên không một tiếng động đi tới lầu một phòng khách. Hắn đi đến trước sofa, nhìn xem không có một hai ghế sofa, nhẹ nhàng mở miệng. "Như vậy, ngươi cũng nhìn thấy muội muội của ngươi. Lúc nào đi? Hay là nói, ta cho ngươi biên cái trang, ngay tại ta chỗ này ở lại." Trong không khí, một người mặc đồ công sở, giữ lại mái tóc đen dài nữ tính thân ảnh, chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Chính là bị Từ Thanh phục sinh, Mị Dạ Nộ Academy. Nàng nhìn xem lầu hai phương hướng, nước mắt cũng nhịn không được nữa, rầm rầm theo gương mặt chảy xuống. Chí bảo đảm Từ Thanh nhìn xem một màn này, yên lặng từ bên cạnh xuất ra một sạch sẽ ly pha lê, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Mị Dạ Nộ Academy cái cằm phía dưới, chuẩn xác tiếp nhận nàng rơi xuống nước mắt. Hắn một bên tiếp, còn vừa nhỏ giọng thầm thì, "Ngày mai liền nói cho tiểu ai, đây là tỷ tỷ ngươi di vật, là tưởng niệm kết tinh bỏ vào trong tủ lạnh có thể tồn cả một đời đâu." Mị Dạ Nộ Academy nghe nói như thế, nguyên bản cảm xúc bi thương trong nháy mắt bị đánh gãy, phốc phốc một tiếng bật cười, nước mắt đều nén trở về. Nàng xoa xoa mặt, đối với Từ Thanh bái, "Ta ơn ngài, nếu như có thể mà nói, ta muốn lưu tại nơi này, làm cái bảo mẫu cũng tốt, ta muốn thấy lấy chí bảo đảm." "A được vấn đề." Từ Thanh vung tay lên, "Từ giờ trở đi, ngươi thân phận mới chính là Tạ Cạ Nạ Xỉ Dịch Cạ. Đến, đây là ngươi chuyên môn trang bị." Nói, hắn không biết từ nơi nào móc ra một trong đó nhị khí hơi thở tràn đầy bí mắt, không nói lời gì liền cho Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị đeo đi lên. "Nhớ kỹ, tuyệt chiêu của ngươi là Tạ Vương Chân Nhãn. Phát động thời điểm muốn hô bạo liệt đi, hiện thực. Vỡ nát đi, tinh thần. Trục xuất thế giới này, biết không?" Mang theo bí mắt, mặc OL trang, khí chất dịu dàng Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị, chương 365, tổ chức áo đen ngày đầu tiên, mục tiêu ngân hàng chương 365, tổ chức áo đen ngày đầu tiên, mục tiêu ngân hàng vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô nặng áp, còn buồn ngủ đi tới cửa, thói quen cầm lấy trong hộp thư mới đưa tới báo chí. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lại thời điểm, một cái màu trắng phong thư từ báo chí trong khe tuột ra, rơi trên mặt đất. Kha Sâm nhặt lên phong thư, lật qua nhìn thoáng qua, phía trên cái gì đều không có biết. Hắn nghi ngờ mở ra phong thư, khi thấy rõ đồ vật bên trong lúc, cô nặng cả người cứng đờ, bối rối trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tấm hình, tất cả đều là hôm qua hắn tại công viên bên trong, trốn ở chú mỏ dị phía sau, dùng gây tê đồng hồ cùng máy biến thanh suy luận lúc tấm hình. Các loại xảo trá góc độ, đem hắn lén lén lút lút tiểu động tác đập đến nhất thanh nhị sở. Cô nạn huyết dịch đều nhanh đọc lại, hắn cuống quýt trái phải nhìn quanh, trống rỗng trên đường phố một bóng người đều không có. Hắn siết chặt phong thư, đem báo chí tiện tay hướng trên mặt bàn quăng ra, bạch 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 chạy trở về gian phòng của mình, khóa ngược lại cửa. Cô nạn đem tấm hình cùng trong phong thư một tờ giấy khác phiến đổ vào trên bàn. Tấm kia bị xé nát trên trang giấy, dùng một loại siêu siêu mèo mèo, giống bay phượng múa bút tích viết một hàng chữ: "Ta tìm tới ngươi." Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cô nạn trên trán xông ra. Là ai? Đến cùng là ai? Người này chẳng những biết bí mật của hắn, thậm chí còn biết hắn ở chỗ này. Không được, chuyện này nhất định phải lập tức nói cho tiến sĩ. Cô nàng nắm lên trên bàn tấm hình cùng trang giấy, cũng không đoái hoài tới cùng Tiểu Lan chào hỏi, kéo cửa ra liền xông ra ngoài, thẳng đến sát vách tiến sĩ Agatha nhà. Hắn lo lắng nhấn chuông cửa rất nhanh liền mở. Nhưng mà, mở cửa lại không phải tiến sĩ Agatha. "Này, cô nàng ngươi tốt à?" Từ Thanh mặc một thân trang phục bình thường, trong tay bưng một chén nóng hôi hồi trà, chính cười hì hì nhìn xem hắn. Mà tại Từ Thanh sau lưng trên ghế salon, hai bà già ai cũng bưng một cái giống nhau như lúc chén trà, mà không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người, một dạng tư thế, một dạng chén trà, thậm chí uống liền trà lúc phụt 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 thanh âm đều nhịp. Cô nàng đại náo đứng máy một giây. Hai người bọn họ tại sao lại ở chỗ này? "A, cô nàng ngươi tại sao cũng tới?" Tiến sĩ Agatha thân ảnh mập mạp từ trong phòng khách đi tới, nhìn thấy cô nàng, hơi kinh ngạc. "Tiến sĩ Agatha." Cô nàng lấy lại tinh thần, một phát bắt được tiến sĩ Agatha cánh tay, đem hắn hướng trong phòng kéo. Hắn vừa đi, một bên quay đầu lại hướng lấy Từ Thanh gạt ra một cái lúng túng dáng tươi cười. "Từ Thanh ca ca, ta có chút sự tình tìm tiến sĩ Agatha, không có ý tứ a." Từ Thanh cùng Tiểu Ai lướt nhau, hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười gian. "A, vậy ngươi đi trước đi, ta lát nữa còn có việc tìm ngươi." Hai người chăm miệng một lời mở miệng. Cô nàng nghe nói như thế, phía sau lưng mắt lạnh, dưới chân bước chân nhanh hơn. Trong phòng. "Cái gì?" Tiến sĩ Agatha nhìn xem cô nàng trong tay tấm hình, trên mặt béo viết đầy chấn kinh, "Cái này, đây là lúc nào đập?" Cô nàng đem chuyện đã xảy ra cùng tiến sĩ Agatha nói một lần. Tiến sĩ Agatha cầm lấy một tấm hình, cẩn thận nhìn một chút, không sai, đây là chân thực tấm hình, không phải hợp thành. "Tất nhất, làm phiền ngươi lớn. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào?" Cô nàng chán nản ngồi trên ghế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. "Ta không biết. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Hắn bực bội nắm tóc, "Hiện tại chỉ hy vọng cái này thần bí người không nên đem tin tức của ta nói cho những người áo đen kia." Từ trong phòng đi ra, cô nàng liếc mắt liền thấy Từ Thành cùng Hải Bạ ra ai vẫn ngồi ở trên ghế salon, tư thế đều không có biến qua. Nhìn thấy hắn đi ra, hai người đồng loạt quay đầu. "Cô nàng, ngươi tới rồi." Từ Thanh cười hì hì hướng hắn ngáp, "Nói cho ngươi cái chuyện thú vị a." Cô nàng trong lòng lột bột một chút. "Đêm qua a." Từ Thanh làm như có thật thấp giọng, "ta khi về nhà, nhìn thấy một cái toàn thân đen như một người, quỷ quỷ tuy tuy hướng Mao Lợi thám tử sở sự vụ trong hộp thư lấp thứ gì." Cô nàng tâm trong nháy mắt ngâng lên cổ họng. Người kia Từ Thanh sờ lên cằm, giả bộ như hồi ức dáng vẻ, "Ta nhớ được tựa như là tóc dài màu bạc, còn mang theo đỉnh mũ đen, bên người còn đi theo một tên mập." "Người áo đen?" Cái từ này bỗng nhiên tại cô nàng trong đầu nổ tung. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. "Bọn hắn tới qua. Bọn hắn biết ta ở chỗ này. Chẳng lẽ..." "Tiểu Lan!" Cô nạn hét lên một tiếng, cả người đều luống cuống, quay đầu liền hướng bên ngoài sông. "Từ Thanh ca ca, ta có chuyện đi trước." Nhìn xem cô nạn lửa thiêu mông một dạng chạy mất bóng lưng, Từ Thanh cười đến gọi là một cái sán lạ. Hắn đặt chén trà xuống, kéo bên cạnh Tiểu Ai. "Đi Tiểu Ai, về nhà về nhà. Trở lại nhà mình." Vừa vào cửa, liền thấy một người mặc đồ công sở, khí chất dịu dàng tóc đen nữ nhân đang đánh quét vệ sinh. Từ Thanh chỉ vào nữ nhân kia, đối với Hải Bạ Dạ Ai giới thiệu nói, "Tiểu Ai, đây là ta mới xin mời ra trình a, gọi Tạ Ca Nạ Xỉ Dị Ca. Về sau đến trường tân học, liền do nàng tới đón đưa ngươi." Hải Bạ Dạ Ai nhìn xem nữ nhân kia, lễ phép nhẹ gật đầu. "Ngươi tốt, Lục Hoa tỷ tỷ." Đứng ở nơi đó mỹ dạn nộ ạ kê mì, nhìn xem chính mình ngày nhớ đêm mong muội muội, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngay tại nàng cảm xúc sắp không kiềm được thời điểm, Từ Thanh xông nàng điên cuồng mấy mắt. Mỹ dạn nộ ạ kê mì nhìn xem hắn cái kia nháy mắt ra hiệu bộ dáng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Một giây sau, Từ Thanh hắng giọng một cái, rũa ra một bàn tay, đột nhiên ở trước mắt vạch một cái, dùng một loại chủ ún ý bị ù đến bạo tạc cơm điệu hô to, "Ta chính là Tạ Cả Nạ Xỉ Dị Cả, khế ước giả là sẽ không phản bội lời thề, để ta Tạ Vương chân nhãn chi làm bảo hộ ngươi chi mệnh vận, bị đen kịt liệt diễm vây quanh người a, cùng tối diễm ma pháp sứ ký kết khế ước đi." Mị Dạ Nộ Ạ Kê Mì, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, dùng một loại thấy chết không sờn biểu lộ, lặp lại một lần cái kia xấu hổ độ phá trần lời kịch. "Tốt." Từ Thanh đột nhiên vỗ tay, ba 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 thanh âm trong phòng khách quanh quẩn. Hải Bạ Dạ Ai dùng nàng cái kia mang tính tiêu chí mắt cá chết nhìn xem Từ Thanh, không khách khí chút nào đậu đen rau muống, "Người đây cũng là từ nơi nào tìm đến chủ Uni Bi U người bệnh?" "Ta không phải chủ Uni Bi U người bệnh, mang theo bịt mắt mị dạ nổ ạ kê mì, cố gắng duy trì lấy nhân vật thiết lập, đây là Tạ Vương chân nhãn ban cho ta điểm cuối ở đó vương chi lực." Từ Thanh một mặt đắc ý dựng lấy Hải Bạ Dạ Ai bà bay, "Cho nên, ngày mai bắt đầu, chính là Lục Hoa đưa ngươi đi học a." "Đặt mị." Hải Bạ Dạ Ai không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Đặt mị, đặt mị. Chúng ta có thể lên học." "Đặt mị vô hiệu, liền đương." Từ Thanh hai tay mở ra, đùa nghịch lên vô lại, "Lục Hoa, Tiểu Ai liền giao cho ngươi." "Từ..." "Rõ ràng." Hải Bạ Dạ Ai tức giận đến giơ chân. "Không nghe không nghe, con rùa nhập kinh." Từ Thanh trực tiếp bưng kín lỗ tai. Tại Hải Bạ Dạ Ai tuyệt vọng tiếng kháng nghị bên trong, bình tĩnh một ngày, cứ như vậy đi qua. Một bên khác, cái nào đó ánh đèn mở tối quầy rượu dưới mặt đất. Rin một thân một mình ngồi tại quầy ba trước, chậm rãi cơ cái cốc bên trong bì ạ cụ dạn. Một cái mang theo buồn cười mặt nạ nam nhân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, đặt mông ngồi xuống. "U, Tiểu Cầm A, đã lâu không gặp a." Từ Thanh tựa như quen vô ghim bà bay, "Tại uống gì đâu?" "Bị ạ cụ giản, ngươi cái này phẩm vị chẳng ra sao cả a, đến, uống của ta, ta cái này kinh lớn." Nói, hắn không biết từ nơi nào mò ra một bình nhãn hiệu bên trên viết 96 vừa cả, trực tiếp đôi đến Rin trước mặt. "Cái đồ chơi này là sinh mệnh chi thủy." Lin nhìn xem bình kia cơ hồ là thuần tiểu tinh đồ chơi, nắm nuốt chén rượu ngón tay nắm thật chặt. Tô Tô, ngươi đang gây hấn với ta. Miệng oa trong vòng, Lin tương, không muốn dạng như vậy thôi. Từ Thanh nhìn thấy Lin một tay khác đã sở về phía bên hung thương, lập tức giơ hai tay lên làm đầu hàng trạng. Lin hừ lạnh một tiếng, từ trong túi vung ra một cái thẻ, nhét vào trên quầy ba. Đây là nhiệm vụ của ngươi mục tiêu, thất bại hậu quả, ngươi rõ ràng. Từ Thanh cầm lấy tấm thẻ nhìn thoáng qua, phía trên là một cái công ty xã trưởng tấm hình cùng tư liệu. Hắn nhếch miệng. Ta nói Lin, làm sao trừ kiếm tiền chính là kiếm tiền, có thể hay không thay cái nhiệm vụ a? Ta đều làm ngán. Thôi đi ngươi, bên cạnh ngay tại xoa cái cốc bột cả nhịn không được đậu đen rau muống, vừa gia nhập tổ chức, khảo hạch cũng còn không có qua, liền dám nói nhiệm vụ làm ngán. Cái này liền là của ngươi nhiệm vụ khảo hạch. Được chưa được chưa? Từ Thanh thờ ơ nhún nhún vai, sau đó quay đầu hướng về phía đằng sau quầy ba một cái xoáy ca tóc vàng vỗ tay phát ra tiếng. Bùa bòn, đến một chén không. Ngay tại pha chế rượu ạ mù rộ tụ, cũng chính là bùa bòn, nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một cái chiêu bài thức nụ cười như ánh mặt trời. Không được, tạ ơn. Nói trở lại, Ô Tô tiên sinh, ngươi là thế nào mang theo mặt nạ uống rượu? Từ Thanh quay đầu, chỉ gặp hắn cái kia buồn cười mặt nạ miệng vị trí, đột nhiên vươn ra một cây ống hút. Hắn cầm lấy bình kia sinh mệnh chi thủy, đem ống hút cắm đi vào, rầm rầm hút. Vô bọn nụ cười trên mặt cứng một chút. A, không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Từ Thanh uống rượu xong, lảo đảo đứng người lên, rời đi cứ điểm này. Hắn vừa đi ra khỏi rượu, liền cảm nhận được sau lưng cùng lên đến khí tức. Là vừa cả. Từ Thanh giả bộ như không có phát hiện, lảo đảo trên mặt đất xe của mình. Xe phát động, không nhanh không chậm lái lên lập tức đường. Phía sau trong xe, Vụn Cạ vừa lái xe, một bên dùng máy truyền tin hướng Gin báo cáo. Đại ca, hắn lên xe, ta đi theo. Từ Thanh lái xe, rẽ trái lượt phải, cuối cùng đứng tại một nhà ngân hàng cửa ra vào. Vụn Cạ đem xe dừng ở góc đường, nhìn xem Từ Thanh nên ngang đi tiến ngân hàng, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tới đây muốn làm gì? Chẳng lẽ lại? Chết. Chương 366, đợt mở giờ ăn cướp. Chương 366, đợt mở giờ ăn cướp. Vụn Cạ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, bấm Gin điện thoại. Đại ca, Ô Tô hắn. Hắn tiến ngân hàng. Bên đầu điện thoại kia Gin cũng sửng sốt một chút. Ngân hàng? Hắn đi làm cái gì? Vụn Cạ còn chưa kịp mở miệng giải thích chính mình cũng không rõ ràng, trong điện thoại lại đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, ngay sau đó là một trong đó khí mười phần gào thét âm thanh. Đợt mở giờ. Ăn cướp. Tất cả chớ động. Y cờ, IT, ai quy thể, hết thể nói cho ta biết mật mã. Gin, Vụn Cạ, điện thoại đầu này Gin, chỉ cảm thấy chính mình thái dương hiện tại thỉnh thịch trực ngày. Hắn nghe được cái gì? Ăn cướp. Danh hiệu này Ô Tô người mới, nhiệm vụ khảo hạch mặc dù là kiếm tiền, nhưng là không có để hắn đi đoạt ngân hàng a. Bắt rát nha lộ. Hắn có phải hay không đầu óc có cái gì bệnh nặng? Trong ngân hàng bộ, hỗn loạn tưng bừng. Từ Thanh mang theo buồn cười mặt nạ, cầm trong tay một thanh không biết từ chỗ nào móc ra để giật e a lệ, đối với bệnh đậu mùa tấm phanh 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 chính là mới phát. Tất cả mọi người thét chói tai vang lên ôm đầu ngồi xuống. Quản lý ngân hàng càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run cùng run dậy một dạng. Rất tốt, đều phi thường phối hợp. Từ Thanh thỏa mãn gật gật đầu. Hắn chậm rãi đi đến kim khố trước đại môn, từ hắn cái kia to lớn trong ba lô, móc ra một cái máy cắt cỡ lạ mạ. Hắn đối với nặng nề kim khố cửa lớn, liền quanh tròn khung bắt đầu thiết cắt. Hòa hoa vang khắp nơi, cái kia không thể phá vỡ cửa lớn, cùng khối đầu hũ một dạng bị nhẹ nhõm cắt ra. Một cái cơ linh ngân hàng nhân viên thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ nhấn xuống kết nối cảnh sát báo động linh. Từ Thanh khỏe mắt liếc qua liếc về, nhưng căn bản liền không có coi ra gì. Lao tử cướp ngân hàng, người báo động không phải thiên kinh địa nghĩa a? Không báo động ta còn không quen đâu. Ầm ầm một tiếng, kim cố đại môn bị hắn một cước đá văng. Từ Thanh xài bước đi đi vào, nhìn xem bên trong một sấp sấp mới tinh tiền mặt, hắn kéo ra ba lô, bắt đầu điên cuồng đi đến đưa tiền. Hắn một bên đưa tiền, còn vừa tự nhủ đầu đen rau muống, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị hắn trong cổ áo Gin thả máy nghe trộm rõ ràng bắt được. Xách, cái này Gin cũng vậy, nhiệm vụ gì không tốt, nhất định phải đoạt tiền. Đoạt tiền liền đoạt tiền đi, ngươi đoạt cái gì yên a? Cái đồ chơi này lại không đáng tiền, chiếm chỗ. Ngươi nói ngươi đoạt điểm đô la, bảng anh nó không thơm a? Chậu rửa chân gà tiền, ta cầm đều ngại suối quẩy. Ta thật, a, quá. Trong quán ba, Gin thông qua thai nghe được Từ Thanh lời nói này, nắm nuốt chén rượu tay bỗng nhiên dùng sức. Đùng. Li pha lê ứng thanh mà nát. Hắn một bàn tay đập vào trên quầy ba, toàn bộ quầy ba đều chấn một cái. Ngay tại ưu nhã lau chén rượu bùa bòn động tác ngừng một lát, ngẩng đầu, trên mặt mang buồn bán thức mỉm cười. Gin, thế nào? Là nhiệm vụ xảy ra vấn đề sao? Làm chuyện của ngươi. Không nên hỏi nhiều. Gin trong thanh âm lộ ra một cỗ không đè nén được nổi giận. Cái này Ô Tô. Hắn tuyệt đối là cố ý. Bùa bòn rủ xuống tầm mắt, tiếp tục sát cái cốc, khóe miệng đường cong lại sâu hơn mấy phần. Hiểu rõ. Người mới này. Thật sự là có ý tứ. Bên ngoài ngân hàng, tiếng còi báo động đại tác. Từ Thanh tràn đầy một bao lớn tiền, hài lòng một cước đá văng ngân hàng cửa lớn, nên ngang đi ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền bị trước mắt chiến trận sợ ngây người. Khá lắm, mười mấy cái cảnh sát, ba tầng trong ba tầng ngoài đem ngân hàng vây chật như nêm cối, họng súng đen ngòm tất cả đều nhắm ngay hắn. Một cái cầm loa khuyết đại cảnh sát ngay tại lớn tiếng gọi hàng. Người ở bên trong nghe, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Người là chạy không thoát. Từ Thanh nghe chút lời này, vui vẻ. Hắn hắng giọng một cái, dùng so với đối phương còn lớn hơn thanh âm giống lên trở về. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Người nào không biết thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục sương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Muốn lừa dối lão tử, người còn non lắm. Trân Chu, cho lão tử chuẩn bị một chiếc xe, đổ đầy xăng. Sau đó tất cả mọi người thối lui đến một cây số bên ngoài. Không phải vậy lão tử sẽ nổ súng. Nơi góc đường, trong xe Bột Cạ nhìn xem cái này có thể xưng ma huyễn một màn, sắc mặt tái nhợt. Hắn yên lặng treo ngăn, đạp xuống chân ga, lái xe rời đi nơi thị phi này. Đại ca có lỗi với, vũng nước đục này ta thật không dám lội. Con hàng này quá tà môn. Từ Thanh nhìn thấy Bột Cạ xe trượt, trong lòng cười hắc hắc. Hắn tiện tay từ trong đám người nắm qua một cái dọa đến run lẩy bẩy ngân hàng viên chức làm con tin, động tác nước chảy mây trôi, vọt thẳng hướng một cỗ rừng ở ven đường xe cảnh sát. Hắn đem con tin hướng tay lái phụ bị lại, chính mình ngồi lên ghế lái, một cước đạp cần ga tận cùng. Xe cảnh sát phát ra một tiếng oanh minh, vọt thẳng ra ngoài. Đuổi, mau đuổi theo. Mười mấy chiếc xe cảnh sát lập tức đi theo. Từ Thanh mở ra xe cảnh sát, tại phố bể cả phố lớn ngõ nhỏ bên trong điên cuồng trôi đi. Cái gì đèn xanh đèn đỏ, cái gì đường một chiều, trong mắt hắn tất cả đều là bài trí. Hắn nghĩ vào chính mình cái kia có thể so với ép một tay đua xe kỹ thuật lái xe, rẽ trái rẽ phải, chuyên hướng các loại xó xỉnh ngõ hẻm nhỏ bên trong chui. Không có hơn 10 phút đồng hồ, sau lưng xe cảnh sát liền bị hắn vung đến không còn một mảnh. Xe cảnh sát dừng ở một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. Trên tay lái phụ con tin đột nhiên thở phào một cái, xoay đầu lại, dùng cùng từ thanh giống nhau như lúc thanh âm mở miệng. Đi, nhiệm vụ hoàn thành, cáo tử. Vừa dứt lời, phất một tiếng, con tin hóa thành một làn khói xanh biến mất. Ảnh phân thân chính là dùng tốt ta. Từ Thanh cảm khái một câu. Hắn từ trên xe cảnh sát nhảy xuống, nhìn chung quanh một chút, xác nhận bốn bề vắng lặng. Một giây sau, cả người hắn thân hình bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Một trận hào quang lóe lên, nguyên địa nơi nào còn có Từ Thanh bóng dáng, lấy mà đời đời chính là một cỗ tạo hình khốc huyễn đến bạo tạc, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác siêu cấp xe thể thao. Siêu xe thiên tuyệt lòng, đăng tràng. Động cơ phát ra một tiếng gào thét, siêu xe trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, biến mất tại cuối ngõ hẻm, thẳng đến tổ chức áo đen cái nào đó cứ điểm. Khi Từ Thanh biến trở về hình người, lảo đảo đi tiến cứ điểm cửa lớn lúc, nên đón hắn là mấy lần họng súng đen ngòm. Jin, Bột Cạ, còn có mấy cái tổ chức thành viên, tất cả đều sắc mặt khó coi vây quanh hắn. Làm gì làm gì làm gì? Từ Thanh một mặt vô tội, đại chiến trận như vậy hoan nên ta à? Hắn tiện tay đem phía sau cái kia to lớn túi tiền ném xuống đất. Cho, tiền. Nhiệm vụ hoàn thành. Jin họng súng gắt gao đỉnh lấy Từ Thanh đầu, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Ngươi là thế nào trở về? Lái xe trở về a? Từ Thanh chuyện đương nhiên trả lời. Jin con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lái xe trở về. Hắn chẳng lẽ đem mẩu giấy dẫn đến đây? Jin một cái lắc mình đi tới cửa, cảnh giác quan sát nửa ngày, xác định bên ngoài không có bất kỳ cái gì khả nghi xe cộ cùng nhân viên sau, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn bỗng nhiên xoay người, một thanh nắm chặt Từ Thanh cổ áo. Ô tô, ta hỏi lần nữa, ngươi là thế nào hất ra mẩu giấy? Kỹ thuật lái xe tốt thôi. Từ Thanh giang tay ra. Jin gân xanh trên trán bạo khởi, hắn cảm giác lý trí của mình ngay tại điên cuồng rời nhà trốn đi. Được rồi, chỉ đùa với ngươi. Từ Thanh vỗ vỗ tay của hắn, ta bắt con tin, chạy đằng sau tại con tin trên thân trói lại tạc đạn. Sau đó đem hắn nhét vào một cô viễn trình điều khiển trong ô tô, để chính hắn lái xe đi hòng gió. Mẩu giấy đều đuổi chiếc xe kia đi, ta đương nhiên có thể thông dòng thoát thân. Lời giải thích này mặc dù thái quá, nhưng miễn cưỡng còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong. Tin nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là buông lòng tay ra. Tin ngươi một hồi này. Bột Cạ, chúng ta đi. Tin mang người sau khi rời đi, cứ điểm bên trong chỉ còn lại có Từ Thành cùng đứng tại đằng sau quầy ba bộ bòn. Bộ bòn nhìn xem Từ Thành, cái này mang theo buồn cười mặt nạ nam nhân, toàn thân trên dưới đều lộ ra một câu nguy hiểm khí tức. Từ Thanh cầm lấy trên quầy ba bình kia không uống xong sinh mệnh chi thủy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn ở rượu, lảo đảo mà chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu hướng về phía Bồ Bòn nhếch miệng cười một tiếng. "Bồ Bòn a, ngươi cái này pha chế rượu tay nghề rất tốt sao?" Bồ Bòn nụ cười trên mặt không có kẽ hở, "Ta thế nhưng là học được thật lâu đâu." Nam nhân này, nhất định phải trọng điểm chú ý Từ Thanh về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, liền thấy một bức để hắn nhìn mà than thở hình ảnh. Hai bà già ai chính một tay giơ một cái tạ tay. Cái kia tạ tay thể tích, đều nhanh so với nàng cả người còn lớn hơn. Phía trên rõ ràng đánh dấu lấy ba tê chữ. "Tốt tốt, tiểu ai, chớ luyện, hôm nay bắt đầu chính thức dạy ngươi." Từ Thanh đi qua, vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Lục Hoa cũng cùng đi đi, dù sao về sau phòng huấn luyện cũng muốn ngươi quét dọn, thuận tiện cùng một chỗ học được." Hắn đi đến phòng khách vách tường trước, đè xuống một cái không đáng chú ý cái nút. Tạch 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 cả mặt vách tường tính cả mặt đất cùng một chỗ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thâm thúy thông đạo. "Hoa a." Hai bà già ai cùng mỹ dạn nổ ạ kệ mỹ cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. "Đi theo ta." Từ Thanh mang theo hai người đi xuống. Cuối lối đi là một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng không gian dưới đất. Nơi này cùng nói là phòng huấn luyện, không bằng nói là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Các loại chưa bao giờ nghe huấn luyện thiết bị, bên cạnh thậm chí còn có một cái thiết bị đầy đủ, có thể so với thế giới đỉnh tiêm trình độ sinh vật phòng thí nghiệm. Mật mã là Từ Thanh thi đấu cao, nhớ kỹ sao? Từ Thanh quay đầu dặn dò một câu. Hai bạ già ai cùng mỹ dạn nổ ạ kemi, nam nhân này ác thú vị thật sự là không cứu nổi. Từ Thanh cởi áo khoác xuống, lộ ra dưới đáy đường cong rõ ràng cơ bắp, đi tới sân huấn luyện trung ương. "Tiểu ai, nhìn kỹ, đây chính là lục tức." Nguyệt bộ. Dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, như giống trên đất bằng. "Chỉ hoạn." Vừa dứt lời, sân huấn luyện bốn phía trong vách tường đột nhiên rỗi ra mười mấy thanh súng máy, đối với không trung Từ Thanh điên cuồng bắn phá. Phanh 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 phanh. Từ Thanh thân ảnh tại dày đặc trong mưa đạn lơ lửng không cố định, tất cả đạn đều sát thân thể của hắn bay đi, không có một phát có thể trúng mục tiêu. Thiết hối. Hắn rơi xuống từ trên không, vững vàng đứng trên mặt đất, tùy ý đạn bắn vào trên người mình. Đinh 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 đinh. Liên tiếp kim loại va chạm thanh âm vang lên, những viên đạn kia đâm vào trên thân thể của hắn, nhao nhao biến hình, bắn ra, rớt xuống đất. Biểu hiện ra hoàn tất, Từ Thanh vô vỗ trên thân không tồn tại cho bụi. Tiểu ai, ngươi muốn trước học cái nào? Hải bạ già ai trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt. Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, không chút do dự mở miệng. Cạo. Có ánh mắt. Từ Thanh tán thưởng gật gật đầu. Hắn bắt đầu tay nắm tay dạy Hải bạ già ai cạo kỹ xảo phát lực. Mà đổi thành một bên, Mị Dạ Nộ Ả Kê Mì, cũng chính là Tạ Cạ Nạ Sĩ Dị Cạ, đang chuẩn bị tốt một bản tình mỹ hoa quả và các món ngồi sau, ánh mắt không tự chủ được bị bên cạnh phòng thí nghiệm hấp dẫn. Nàng chậm rãi đi tới, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve những cái kia dụng cụ tinh vi. Những thiết bị này, so trong tổ chức còn tân tiến hơn. Từ Thanh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chỉ là cười cười, không nói gì. Tốt, hôm nay liền đến cái này. Về sau nơi này liền giao cho các ngươi, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến. Hắn mang theo hai người về tới trên mặt đất. Một bên khác, phần lãi gộp thám tử sở sự vụ. Cô nản chạy vội về nhà, nhìn thấy mọi gì gian bình yên vô sự đang nhìn TV, treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Cô nản, ngươi thế nào? Chạy đầu đầy mồ hôi. Mọi gì gian đưa cho hắn một chén nước. Ta không sao, Lan tỷ tỷ. Cô nản tiếp nhận chén nước, cô đông uống vào. Hắn trở lại lầu hai gian phòng của mình, trong đầu tất cả đều là chuyện đã xảy ra hôm nay. Từ Thanh nói người áo đen kia, cái kia phong thần bí tin, đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Không được, chuyện này nhất định phải tìm Từ Thanh hỏi thăm rõ ràng. Cô nạn hạ quyết tâm, chuẩn bị đợi buổi tối trời tối người yên thời điểm, lại đi Từ Thanh nhà tìm tòi hư thực. Chương 367, con chuột nhỏ ta bắt được ngươi rồi. Chương 367, con chuột nhỏ ta bắt được ngươi rồi. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Chỗ lầu hai ánh đèn sớm đã dập tắt, toàn bộ phố bể cả đều lâm vào ngủ say. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy, quỷ quỷ túy túy từ mau lợi thám tử sự vụ tường vây lật ra đi ra, động tác nhanh nhẹn rơi vào một cây đại thụ trong bóng tối. Cô nàng túi thấp người, tả hữu quan sát một phen, xác nhận trên đường phố không có một hai sau, mới giống con linh xảo mèo mở dạng, lặng yên không một tiếng động chạy tới Từ Thanh nhà dưới lầu. Hắn không có lựa chọn đi cửa chính, mà là vây quanh phòng ở mặt bên, dẫm lên điều hòa không khí ngoại cơ, mấy lần liền leo lên lầu hai ban công. Nhưng mà hắn không biết là ngay tại nhất cử nhất động của hắn ở giữa, Từ Thanh nhà trong phòng khách, hai người chính thấy say sưa ngon lành. Từ Thanh cùng Hải Bạ Dạ ai hai người mang theo một cái quân dụng cấp bậc tính nhìn đêm, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trước mặt trên bàn trà bày đầy hạt dưa có cả có lạ bằng nô, hiển nhiên giống đang nhìn nửa đêm chợ phim. Chậc chậc, ngươi nhìn hắn động tác kia, xem xét chính là lão thủ, làm không ít loại sự tình này. Từ Thanh gặm lấy hạt dưa, nhỏ giọng tất tất. Người này một mực như thế dũng sao? Hải Bạ Dạ ai bưng có cả có lạ, xuyên thấu qua màu xanh lá thấu kính nhìn xem cổ nạn tại lầu hai ngoài cửa sổ ngó giáo giác bộ dáng. Không chỉ, hắn quả thực là cái sụp mạn. Từ Thanh rất tán thành. Cô nàng từ trong ba lô móc ra một bộ vi hình công cụ, đối với ban công cửa sổ sắt đất khóa mân mê mấy lần, cùng cụm một tiếng băng nhỏ, khóa mở. Hắn đẩy ra cửa sổ, một cái lắc mình chui vào. Vừa vào nhà, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt bị hôn mê rồi. Cái này, đây là Từ Thanh gian phòng. Cả phòng trống rỗng, trừ chính giữa một tấm to lớn giường tròn, không có cái gì. Vách tường, bệnh đậu một tấm, sàn nhà tất cả đều là màu trắng tinh, ngay cả cái vật phẩm trang sức cũng không tìm tới, sạch sẽ quá phận. Cô nàng nhíu nhíu mày, nói thầm trong lòng, cái này sửa sang phong cách cũng quá quái. Hắn không có suy nghĩ nhiều, rón rén ra khỏi phòng, bắt đầu ở lầu 2 dò xét. Trong phòng khách, Từ Thanh nhìn xem trong hình ảnh theo dõi thân ảnh nho nhỏ kia, đụng đụng bên cạnh tiểu ai. "Ngươi nhìn, hắn hướng thư phòng đi." "Ừ." Cô nạn mục tiêu rất rõ ràng, chính là thư phòng. Hắn đẩy cửa thư phòng ra, lách mình đi vào. Một cỗ nồng đậm mạc hương cùng trang giấy hương vị đập vào mặt, to lớn giá sách cơ hồ chiếm hết cả mặt tường. Hắn mở ra tùy thân đèn tin nhỏ, bắt đầu ở trong thư phòng lục tung. Từ giá sách đến bàn công tác, hắn kiểm tra đến phi thường cẩn thận, liên rút thế tường kép đều không có buông tha. Gia hỏa này đem ta thư phòng lật đến cùng gặp tật một dạng. Từ Thanh dưới lầu nhìn xem, đau lòng đến giật giật. Ngay tại cô nàng chuẩn bị từ bỏ, cảm thấy nơi này không có gì manh mối lúc, tay của hắn trong lúc vô tình đụng phải giá sách mặt bên một cái không đáng chú ý trang trí điêu khắc lên. Giang rắc. Một tiếng rất nhỏ tiếng máy móc vang lên. Cô nàng sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Chỉ gặp hắn trước mặt dãy kia to lớn giá sách, chậm rãi hướng hai bên rời đi, lộ ra một cái đen như mực cửa vào. Mật thất. Nha ha gì? Từ Thanh người này quả nhiên có vấn đề. Cô nàng đè nén tâm tình kích động, nắm tay đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Dưới lầu, Hải Bạ Dạ ai nhìn thoáng qua Từ Thanh, người này thật không phải là người bình thường, cho nên nói hắn là sụp mặt thôi. Từ Thanh giang tay ra, theo cổ nạn đi vào mật thất, đèn tin cầm tay quang mang chiếu sáng cảnh tượng bên trong, hắn trong nháy mắt hít sâu một hơi. Mật thất không gian không lớn, nhưng trên vách tường treo đầy nhiều loại vũ khí, từ súng ngắn, súng trường đến súng ngắm, thậm chí còn có súng phóng dọc kẹt cùng lựu đạn. Đây quả thực là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng. Tại mật thất tận cùng bên trong nhất trên một cái giá, còn chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một bộ quần áo màu đen, áo sơ mi màu trắng, cái mũ màu đen. Cô nàng hô hấp đều dừng lại. Bộ quần áo này, hắn coi như hóa thành cho đều nhận ra. Cái này không phải liền là lần trước tại tỏ dụng tỷ cạ len bên trong, cho hắn chút xuống độc dược cái kia tóc bạc nam nhân cùng còn sao. Không sai. Chính là ngươi. Từ Thanh. không nghĩ tới ngươi lại là tổ chức áo đen người. Rốt cục để cho ta bắt được ngươi cái đuôi hồ ly. Cô nàng kích động đến toàn thân phát run, hắn tranh thủ thời gian giơ lên mắt kính của mình, đối với trên tường súng ống đạn được cùng bộ kia áo đen chính là một trận tạch 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 chật vỗ. Chứng cứ. Những này tất cả đều là chứng cứ. Đập xong chiếu, hắn bắt đầu ở trong mật thất tìm kiếm càng nhiều tư liệu. Dưới lầu trên ghế salon, Từ Thanh nhìn xem cô nàng tại chính mình bố trí tỉ mỉ phạm tội hiện trường bên trong lật tới lật lui, có chút không kiên nhẫn được nữa. Tiểu quỷ này làm sao chậm chạp như thế? Ta đều bày rõ ràng như vậy. Từ Thanh đậu đen rau muống đạo, muốn hay không cho hắn điểm nhắc nhở. Hai bà già ai liếc mắt nhìn hắn, hẳn là không cần, dù sao cũng là cái đại thám tử không phải sao? Cũng đối. Từ Thanh nhẹ gật đầu. Hắn từ trong mâm cầm bốc lên một viên viên bi, đối với bệnh đậu mùa tấm phương hướng, con ngón đúng ra. Siêu, đùng. Nho nhỏ viên bi tinh chuẩn bay vào đường ống thông gió, tại mật thất trong góc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Ai? Thanh âm vang lên trong nháy mắt, cô nàng tóc gáy đều dựng lên, hắn sắc mặt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi lăn khỏi chỗ, trong nháy mắt trốn đến bên cạnh một cái bàn thấp con phía dưới. Tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài truyền đến, một bước, càng ngày càng gần. Xem ra, trong nhà là tiến vào một cái con chuột nhỏ đâu. Một cái đồ biến thái thanh âm tại an tĩnh trong thư phòng vang lên, để trốn ở dưới mặt bàn cổ nạn trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Là Từ Thanh. Hắn trở về. Từ Thanh xài bước đi tiến đến, hắn không có trực tiếp đi hướng mặt thất, mà là đi tới cái kia bị cổ nạn đụng vào qua chốt mở điều khắc bên cạnh. Hắn đưa đầu ra, đối với cái kia điều khắc hung hăng hít hai cái. Ân sau đó, tại cổ nạn hoảng sợ nhìn soi mói, Từ Thanh lẻ lưỡi, tại chốt mở kia bên trên tử tế liếm lấy một chút. Là nói láo hương vị. Nơi này có người. Dưới lầu. Nhìn xem giám sát bên trong Từ Thanh cái này biến thái một dạng hành vi, hại bạ dạ ai yên lặng bưng kín cái chán. Chốt mở kia không thể dùng, đã ô hế. Từ Thanh liếm xong chốt mở, hài lòng đi vào mật thất. Con chuột nhỏ, để cho ta nhìn xem ngươi ở đâu đâu. Tiếng bước chân của hắn tại nho nhỏ trong mật thất quanh quẩn, mỗi một cái đều đập vào cô nản đáy lòng bên trên. Cô nản trốn ở dưới đáy bàn, thở mạnh cũng không dám, hắn cảm thấy hôm nay chính mình là chết chắc. Hắn tay run run, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, dựa vào cảm giác, cực nhanh cho tiến sĩ Agatha phát đi một đầu tin cầu cứu. Ta tới tìm ngươi a. Từ Thanh thanh âm càng ngày càng gần, hắn đi tới cổ nạn ẩn thân bàn thấp trước. Cổ nạn nhịp tim đã báo tố đến cực hạn. Một giây sau, Từ Thanh bỗng nhiên xốc lên bên cạnh bàn màn cửa. Không ở nơi này đâu. Từ Thanh lẩm bẩm một câu, sau đó quay người tại trong mật thất tiếp tục điều tra đứng lên. Cổ nạn gắt gao che miệng của mình, nhìn xem Từ Thanh bóng lưng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ Thanh tại trong mật thất làm bộ dạo qua một vòng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ở chỗ nào đi ra nhà, sau đó tiếng bước chân dần dần đi xa, rời đi mật thất. Cổ nạn nghiêng tai lắng nghe, xác nhận Từ Thanh tiếng bước chân đã biến mất tại bên ngoài thư phòng. Lúc này mới phun ra một hơi thật dài. Thời gian không đợi ta, nhất định phải lập tức rời đi. Hắn vừa mới chuẩn bị từ bàn thấp con dưới đáy leo ra, ngẩng đầu một cái, cả người đều cứng đờ. Một tấm phóng đại mặt, chính treo ngược lấy xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt kia khỏe miệng vết ra một cái khoa trương đường cong, lộ ra hai hàm răng trắng, phát ra biến thái bình thường tiếng cười. Bắt được người a, con chuột nhỏ. A. Cô nạn dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức một cước đạp tới. Đồng thời, bên hông hắn dây lưng chụp két một tiếng bắn ra, một quả bóng đá trong nháy mắt thổi phồng biển lớn. Đi chết đi. Cô nạn nổ hống một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, một cước đem bóng đá hung hăng đá hướng Từ Thanh mặt. Oeng. Bóng đá mang theo tiếng xé gió, thế đại lực trầm. Nhưng mà, Từ Thanh chỉ là vươn một bàn tay. Bóng đá đâm vào trên bàn tay của hắn, phát ra một tiếng vang trầm, tất cả lực đạo đều bị trong nháy mắt hóa giải. Sau đó, tại cô nạn không dám tin nhìn soi mói, Từ Thanh năm ngón tay dùng sức. Đùng. Cái kia đặc chế, cường độ có thể so với lốp xe bóng đá, bị hắn giống bóp khí cầu mở dạng, trực tiếp bóp nát. Còn đá bóng. Từ Thanh đem mục nát bóng đá mảnh vỡ vứt trên mặt đất. Cô nản cương ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt này, người rốt cuộc là ai? Từ Thanh hoàn toàn không thấy hắn vấn đề, chậm rãi từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Cho ăn, người đã tìm được, ngươi có thể đến đây. Ân, yên tâm, chạy không được. Còn lại liền giao cho ngươi. Tiền? Không cần, cái này dù sao cũng là nhiệm vụ. Nói xong, Từ Thanh cúp điện thoại. Cô nản nghe hắn, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Xong, hắn quả nhiên là tại cùng người của tổ chức liên hệ. Bọn hắn muốn tới giết cậu. Từ Thanh hướng về phía cửa ra vào phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hại bạ già ai ôm cánh tay, từ bên ngoài đi vào, mặt không thay đổi đứng tại Từ Thanh bên người. Cô nản thấy được nàng, triệt để tuyệt vọng. Không nghĩ tới. Ngươi cũng là người của bọn hắn. Hại bạ già ai không để ý đến hắn, đi thẳng tới dưới lầu, kéo ra biệt thự cửa lớn. Một bóng người đưa lưng về phía ánh trăng, xuất hiện tại cửa ra vào. Đạo thân ảnh kia rất cao, thấy không rõ hình dạng, nhưng cô nản có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại cảm giác áp bách. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, hôm nay tuyệt đối là chạy không thoát. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi đến gần, tại cô nạn trước mặt dừng lại. Sau đó, giơ lên nắm đấm, đối với đầu của hắn liền hung hăng tới một chút. Bang! Cô nạn quân! Ngươi sao có thể nửa đêm chạy đến Từ Thanh nhà đại ca bên trong đến đâu? Một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Cô nạn ôm đầu, mộng. Ai? Tiểu Lan! Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy mọ dị gian chính chống lạnh, một mặt nộ khí mà nhìn xem hắn. Cô nạn trong nháy mắt kịp phản ứng, một phát bắt được mọ dị gian góc áo. Tiểu Lan! Không tốt! Cháy mau! Nơi này rất nguy hiểm. Bang. trên đầu của hắn lại bị hung hăng nện cho một quyền. Nguy hiểm NLGBA nguy hiểm. Mọi dị gian tức giận đến đều bạo nói tụng. Nàng quay người đối với Từ Thanh, một cái 90 độ tiêu chuẩn cúi đầu. Từ Thanh đại ca, thật phi thường không có ý tứ. Cô nản cho ngươi thêm phiền toái. Từ Thanh khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, quản tốt tên tiểu quỷ này đi. Nếu không phải ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói cô nản không thấy, ta còn không có phát hiện tên tiểu quỷ này chui vào trong nhà của ta tới. Ta đạo cụ này thất đều bị hắn lật ra mấy lần. Cái gì? Cô nàng ngây ngẩn cả người, đạo cụ. Như vậy bên trong những cái kia Từ Thanh quay người từ trong mật thất khiêng ra một thanh sáu ống gạt lịnh, đối với cô nàng, bóp lấy cò súng. Cô nàng dọa đến nhắm mắt lại. Phúc. Trong dự đoán mưa bom báo đạn chưa từng xuất hiện, sáu cái trong nòng súng đồng thời bắn ra sáu mặt viết bang lá cờ nhỏ. Nhìn, đạo cụ, chơi vui đi. Từ Thanh cười hì hì nói. Cô nàng, ở trong đó quần áo màu đen quần áo A Từ Thanh tiện tay cầm lấy bộ quần áo kia, ta gần nhất tại tham gia triển lãm an nhỉm, thế nào? Đen chấp sự tắc ba tư đế an cổ phục, đẹp trai đi. Như vậy, tóc màu bạc. Từ Thanh soát một chút lấy xuống trên đầu cái mũ, một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc mềm mại mà rối tung xuống tới. Đoạn thời gian trước vừa nhuộm, phối hợp bộ quần áo này, đẹp trai nổ. Đúng không? Tên mập mạp kia, cô nạn hay là không cam tâm. A, ngươi nói hổ béo a, đó là ta cùng một chỗ tham gia triển lãm ạn niềm đồng bạn. Ảnh chụp kia, cô nạn lấy ra đòn sát thủ sau cùng. Đây không phải là ngươi đang giả trang diện thám tử dáng vẻ rất đáng yêu thôi, ta đập xuống để làm kỷ niệm a. Từ Thanh một mặt vô tội, Lan tiểu thư cũng biết a. Mọ dị ra nghe vậy, từ trong túi sách của mình cũng móc ra một chồng tấm hình, tất cả đều là cô nạn Zerner con bướm máy biến thành, một mặt nghiêm túc suy luận dáng vẻ. Đúng vậy a, xác thực rất đáng yêu a. Mọ dị gian cười nói. Cô nạn nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn, cảm giác mình thế giới quan ngay tại sụp đổ. Hắn thẳng vào nhìn xem Từ Thanh, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ vào một mặt cười bị ổi Từ Thanh. Một giây sau, cô nạn mặt đỏ bừng lên, cả người giống như là muốn bốc cháy lên. Ta liều mạng với ngươi. A a a a a a. Chương 368, thư viện giết người sự kiện. Khởi động. Chương 368, thư viện giết người sự kiện. Khởi động. Theo cổ nạn một tiếng kia tê tâm liệt phế ta liều mạng với ngươi cả chẳng nháo kịch rốt cục hạ màn. Mọ dị gian mang theo cổ nạn gãy cổ áo, tựa như mang theo một cái dương nhanh múa vuốt mèo con, càng không ngừng cùng Từ Thanh cúc cung xin lỗi. Từ Thanh đại ca, thật rất xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Không có việc gì không có việc gì, tiểu hài tử thôi, lòng hiếu kỳ nặng. Từ Thanh khoát qua tay, một bộ ta rất đại độ dáng vẻ, bất quá Lan tiểu thư, tiểu quỷ này nhưng phải nhìn kỹ, lần sau lại đến, ta cái này đạo cụ coi như không có mắt. Cô nạn bị xách ở giữa không trung, tứ chi vô lực dãy rủa lấy, trong miệng còn tại không cam lòng nào, hắn chính là người xấu, các ngươi đều bị hắn lừa. A a a, im miệng. Mọ dị gian một cái thủ đao đập vào cô nạn trên đầu, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh. Các loại sau khi hai người đi, trong biệt thự khôi phục căn tĩnh. Từ Thanh đóng cửa lại, quay người nhìn xem một mực ôm cánh tay tựa ở bên tường xem trò vui hải bạ dạ ai. Tốt, con chuột nhỏ đưa tiễn, như vậy, muốn hay không nói một chút chuyện của ngươi. Từ Thanh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, chậm rãi đi hướng sofa ngồi xuống. Hải bạ dạ ai từ trong bóng tối đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu lộ, nhưng này song con mắt màu xanh lam bên trong lại mang theo một tia cảnh giác. Chuyện của ta? Ta không có gì đáng nói. Có đúng không? Từ Thanh hai chân miết lên, thì như nói, cái kia đổ cho ngươi thuốc, để cho ngươi thân thể thu nhỏ tổ chức. Còn có ngươi cái kia danh hiệu sở ly thân phận. Hải bạ dạ ai thân thể trong nháy mắt kéo căng, nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh, ngươi đến cùng là ai? Ngươi điều tra ta. Sách, điều tra tốn nhiều kinh a. Từ Thanh khinh thường nhếch miệng, ta bấm ngón tay tính toán liền biết. Hải bạ dạ ai, tin ngươi cái quỷ. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, coi như ngươi biết thì thế nào? Tổ chức kia không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mặc dù ngươi rất mạnh, có thể ngăn cản súng ống, nhưng bọn hắn có vũ khí càng đáng sợ, đạn đạo, tạc đạn. Một mình ngươi lợi hại hơn nữa, có thể đối kháng một tổ chức khổng lồ sao? Cái này đối ngươi tới nói quá nguy hiểm. Nguy hiểm? Từ Thanh vui vẻ, ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu ác chuyện của ngươi, với ta mà nói, đơn giản liền cùng uống nước một dạng. Hải bạ dạ ai như mày, hiển nhiên không tin hắn. Một giây sau, Từ Thanh thân ảnh đột nhiên từ trên ghế xạ lòn biến mất. Hải bạ dạ ai còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác chính mình sau cổ áo bị người một phát bắt được. Đi ngươi. Nương theo lấy Từ Thanh một tiếng quát nhẹ, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt bặm mẻo, kéo dài, biến thành vô số đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong. Mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác hôn mê đồng thời đánh tới, Hải bạ dạ ai vô ý thức nhắm mắt lại. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, tỉnh táo lại thời điểm, cả người đều ngây dại. Trước mắt là một viên to lớn vô cùng, tản ra ánh sáng cùng nhiệt hỏa cầu, chính là Thái Dương. Mà tại nó phía dưới, một viên màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp đang lặng lặng lơ lửng. Dưới chân là bóng tối vô tận, bốn phía là sáng chói tinh thần. Chân không, vũ trụ. Hải bạ dạ ai đầu góc trống rỗng. Làm sao có thể? Ta tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải ở phòng khách sao? Thế nào, phong cảnh không sai đi? Từ Thanh thanh âm ở bên người vang lên. Hải bạ dạ ai cứng đờ quay đầu, phát hiện Từ Thanh chính cười hì hì nhìn xem nàng. Hai người bọn họ cứ như vậy phiêu phù ở trong bầu trời cao, không có bất kỳ cái gì phòng hộ thiết bị, lại có thể tự do hô hấp và nói chuyện với nhau. Cái này, đây là Hải bạ dạ ai thanh âm đều đang phát run. Chớ khẩn trương, đến, ăn chút ăn khuya ép một chút. Từ Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Trống rỗng, một bộ đẹp đẽ màu trắng bàn ghế xuất hiện tại trước mặt hai người. Trên mặt bàn còn bày biện nóng hôi hổi thiêu nướng, tôm cùng ướp lạnh có cả cọ lạ. Từ Thanh kéo ra một cái ghế, đại mã kim đao tòa hạ, sau đó cầm lấy một chuỗi thận nướng liền gặm. Thất thần làm gì, ngồi an nếm thử ta vừa nướng, hương vị đặc chính. Hai bà già ai cơ giới tòa hạ, nhìn trước mắt cái này siêu hiện thực một màn, cảm giác mình thế giới quan đang bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Tại trong vũ trụ ăn thiêu nướng, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Nàng cầm lấy một chén cọ cả cọ lạ, lạnh buốt chất lỏng lướt qua yết hầu, chân thật bất hư xúc cảm nói cho nàng, đây hết thảy đều không phải là mộng. Một trận không hợp thói thường tới cực điểm vũ trụ ăn khuya ăn xong, Từ Thanh ở một cái, hài lòng đứng người lên. Ăn uống no đủ, nên trở về nhà. Hắn lần nữa cầm lên hải bạ ra ai gáy cổ áo, đột nhiên tăng tốc độ. Siêu, hai người hóa thành một đạo sáng chói lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, thẳng đến viên kia tinh cầu màu xanh lam phóng đi. Tiến vào tầng khí quyển, cực hạn tốc độ cùng không khí ma sát sinh ra ngọn lửa nóng bỏng, nhưng ở hai người chung quanh, lại tạo thành một tầng thật mỏng, nhìn không thấy không khí vòng bảo hộ, đem tất cả nhiệt độ cao cùng trùng kích đều ngăn cách ở bên ngoài. Hải bạ ra ai vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào tầng kia vòng bảo hộ, cảm thụ được cái kia cô ấm áp mà lực lượng cường đại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai người vững vàng trở xuống biệt thự trong phòng khách, ngay cả thảm đều không có làm loạn một kia. Từ Thanh buông tay ra, vỗ vỗ Hải Bạ Dạ Ai đầu, một mặt đáp ý hỏi, thế nào? Ngươi từ đại ca ta, lợi hại hay không? Hải Bạ Dạ Ai hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nàng từng ngụm thở phì phò, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Nằm mơ. Cái này nhất định là đang nằm mơ, nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt tăng dã, đợi ngày mai tỉnh lại liền tốt, đối với tỉnh lại liền tốt nói xong, nàng giống như là bị rút đi tất cả khí lực, lảo đảo đứng lên, mộng du giống như đi trở về gian phòng của mình, sau đó phanh một tiếng nằm ở trên giường, một mặt tan tưởng. Từ Thanh nhìn xem nàng dạng như vậy, cười hắc hắc. Tiểu tử, lần này dù sao cũng nên tin chưa. Làm xong hải bạ dạ ai, Từ Thanh rỗi lưng một cái, lần nữa rời khỏi nhà. Trong bóng đêm, hắn đổi lại một thân trang phục, đeo lên buồn cười mặt nạ, đi tới cái kia quen thuộc quầy rượu dưới mặt đất. Vừa vào cửa, hắn liền thấy người quen biết cũ. Din, vua cả, vua bòn, còn có mấy cái không quen biết thành viên. Từ Thanh quét mắt một vòng, trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Khá lắm, nội ứng, nội ứng, nội ứng, Din, nội ứng, nội ứng, nội ứng, còn có cái thiết hàm hàm vừa cả. Tổ chức này ăn táo dường hoàn A. U, Din Tương, chào buổi tối A. Từ Thanh nệ bước lục thân không nhận bộ pháp, đặt mông ngồi tại Din bên người, hôm nay làm sao không uống bị ạ cụ giản. Đổi uống hịt kỳ. Hôm nay Từ Thanh, trên mặt nạ còn đặc biệt bôi hai đống khoa trương má đỏ. Hắn nắm lướt cuống họng, dùng một loại nũng nịu ngữ điệu mở miệng, ngươi nhìn ta đẹp A. Từ giờ trở đi, xin gọi ta cô nương kẻ quỷ lạ. Din bưng chén rượu tay dừng ở giữa không trung, hắn chậm rãi quay đầu, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tô Tô, ngươi đang làm gì? Chán ghét rồi, người ta gọi cô nương kẻ quỷ lạ. Din yên lặng từ trong ngực móc ra hàn bá lai tháp. Phanh! Một viên đạn sát từ Thanh lỗ thai bay đi, tại phía sau hắn trên tường lưu lại một cái vết đạn. À được được được, biết biết. Từ Thanh lập tức khôi phục bình thường, một mặt ghét bỏ khoát qua tay, một chút hài hước cảm giác đều không có, chỉ đùa một chút thôi. Din thu hồi đương, hừ lạnh một tiếng. Từ Thanh lại quay đầu nhìn về phía đằng sau quầy ba bùa bọn. Bùa bọn, ngươi nhìn ta đẹp à? Ngay tại xoa cái cốc gạ mụ rổ tụt tay run một cái, kém chút đem cái cốc ngã. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ba người, ô tô, ngươi thực sự không được liền chết đi, đừng dạy vào ta. Đúng lúc này, Din mở miệng. Hắn đem một tấm hình nhét vào trên quầy ba, là kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu. Từ Thanh cầm lên nhìn thoáng qua, lại là một cái óc đầy bụng vệ công ty xã trưởng. Được chưa, nhiệm vụ ta tiếp. Từ Thanh đem tấm hình nhét vào trong túi. Nhiệm vụ giao phó xong, trong quán bar những người khác cũng lục tục ngo ngoe rời đi. Buồn cả đi theo Gin sau lưng, thấp giọng, đại ca, cái này ô tô quá tà môn, nếu không, ta tìm cơ hội đem hắn làm. Gin lắc đầu, không, hắn còn không thể chết. Hắn giá trị lợi dụng còn không có echo, đợi thêm 3 cái nhiệm vụ, hắn liền có thể đi gặp thượng đế. Ngày thứ 2, trường tiểu học tệ ẩy tàn. Cô nạn nằm nhòi trên bàn học, cả người đều tản ra một cỗ sinh không thể luyến khí tức, trên đầu còn đỉnh lấy hai cái có thể thấy rõ ràng bao lớn. Cô nạn, ngươi thế nào? Một mặt không vui dáng vẻ bên cạnh rổ xì đã hệ rủ mỉ quan tâm hỏi. Nguyên quá bu lại, hắn có phải là bị bệnh hay không? Hải bạ ra ai mà không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, sâu kín mở miệng, khả năng. Bị nấu đi. Cái gì? Nguyên Thái Hòa Quang Ngạn đồng thời lên tiếng kinh hô, cô nạn thế mà bị nấu. Quen sao? Có thả mũi A. Cô nạn, hắn hưu khí vô lực ngẩng đầu, xin nhờ, các ngươi điểm chú ý có thể hay không bình thường một chút A. Đúng lúc này, Quang Ngạn đột nhiên đề nghị, à, ta nói, ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng đi Mễ Hoa thị lập đồ thư quán thế nào? Ta nghe nói ở đâu tới một bản mới ra bản phúc nhĩ ma tư mạo hiểm tiểu thuyết a. Tốt tốt, muốn đi muốn đi. Bố Mỹ cùng Nguyên Quá lập tức hưng phấn mà hưởng. Cô nạn cùng Hải Bạ Dạ ai còn chưa kịp phát biểu ý kiến, liền bị ba cái cao hứng bừng bừng tiểu đồng bọn lôi kéo, cưỡng ép định ra ngày mai hành trình. Tan học về đến nhà, Hải Bạ Dạ ai đem muốn đi thư viện sự tình cùng Từ Thanh nói một lần. Từ Thanh nghe xong, sông nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, một mặt vui mừng. Đi thôi, hảo hảo đi chơi. Tương lai là các ngươi, ta tin tưởng ngươi. Hải Bạ Dạ ai dùng mắt cá chết nhìn xem hắn. Ta chỉ là đi cái thư viện mà thôi, cần phải kích động như vậy sao? Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, hơn nữa còn là cùng cái kia Giang Hộ Xuyên cùng đi. Từ khi kiến thức đến hắn đi đến cái nào người chết thẳng xuôi sẹo thể chất sau, ta đối với cùng hắn cùng ra ngoài bất kỳ hoạt động gì, đều cảm thấy thật sâu bất an. An Lạp An rồi, có việc liền giêu nhân thôi. Từ Thanh đem nàng hướng trong phòng đẩy, ngày mai hảo hảo chơi, thuận tiện cho nhà ngươi Lục Hoa thả một ngày nghỉ, để nàng cũng nghỉ ngơi một chút. Cho ăn. Chương 369, ai tương không có ngươi ta sống thế nào a, chương 369, ai tương không có ngươi ta sống thế nào a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiếu niên trinh tham đoàn một đoàn người đúng giờ xuất hiện ở Từ Thanh cửa nhà. Khi Hải Bạ Dạ ai cong túi sách nhỏ, mặt không thay đổi chuẩn bị lúc ra cửa, một trận thanh thế thật lớn sinh ly tử biệt vợ kịch lớn, kéo ra màn che. Ai tương? Ta ai tương? Từ Thanh một thanh nước mũi một thanh nước mắt nào tới, gắt gao ôm lấy Hải Bạ Dạ ai đùi, trong tay còn cơ một khối không biết từ chỗ nào móc ra khăn tay nhỏ. Ai tương, ngươi liền muốn rời khỏi ta. Ngươi phải chú ý an toàn a, ai tương. Ngươi muốn chơi đến vui vẻ a. Ai tương. Ai tương. Không có ngươi ta sống thế nào á, ai tương. Tiếng khóc kia, thê tâm liệt phế, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Cửa ra vào cổ nạn cùng thiếu niên trinh tham đoàn thành viên khác tất cả đều thấy choáng. Hải Bạ Dạ ai mặt sầm lại, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy. Nàng dùng sức muốn đem chân của mình từ từ thanh trong ngực rút ra, nhưng đối phương ôm cùng cái kìm sát một dạng, không nhúc nhích tí nào. Vung tay nàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Ta không thả, trừ phi ngươi đáp ứng ta về sớm một chút." Từ Thanh khóc đến lớn tiếng hơn. Bên cạnh Dỗ Xỉ Đả Hệ Dụ Mi nhìn xem một màn này, tâm đều nhanh hóa, nàng nhỏ giọng đối với cô nàng nói: "À, tiểu anh, nếu không chúng ta hôm nay không đi đi, ngươi nhìn Từ Thanh đại ca ca thật đáng thương a." Cô nàng lật ra cái mắt cá chết, không nói nhìn xem còn tại cửa ra vào khóc chít chít diễn kịch Từ Thanh. "Đáng thương?" Hắn địa ngục tát đán nhìn thấy ra hỏa này đều muốn tại chỗ quỳ xuống, khóc hô hào mời hắn leo lên địa ngục chi vương bảo tọa, lộ tây pháp đều được một mực cung kính đứng ở bên cạnh cho hắn bưng trà đổ nước. Con hàng này sẽ đáng thương, lừa gạt quỷ đâu. Ai tương, tốt tốt ta đáp ứng ngươi. Hải Bạ Dạ ai rốt cục không chịu nổi. Từ Thanh lúc này mới thút tha thút thít buông lòng tay ra, dùng khối kia ướt nhẹp khăn tay xoa xoa căn bản không tồn tại nước mắt, lưu luyến không rời mà nhìn xem Hải Bạ Dạ ai. "Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ mua ta." Hải Bạ Dạ ai không thèm để ý hắn, lôi kéo bộ mỹ cũng không quay đầu lại đi. Một đoàn người cười cười nói nói hướng phía thư viện phương hướng đi đến. "A, trong tiệm sách có cơm lươn có thể ăn sao?" Nguyên Thái sở lấy bụng của mình, một mặt chờ mong. Quang Ngạn đẩy kính mắt, "Nguyên Thái, thư viện là đọc sách địa phương, không có cơm lươn rồi." Đi tại đội ngũ phía sau cô nạn, lặng lẽ tiến tới Hải Bạ Dạ ai bên người. "Cho ăn." Bùi Nguyên hắn thấp giọng, "Người rốt cuộc là ai?" Hải Bạ Dạ ai liếc mắt nhìn hắn, tối hôm qua bị Tử Thanh mang đến vũ trụ hóng gió kinh lịch còn để nàng lòng còn sợ hãi, bây giờ thấy cô nạn gương mặt này cũng không có cái gì tức giận. "Ngươi khẳng định muốn ở loại địa phương này nói cái này?" Nàng chỉ phía trước liễu giữ bộ mỹ ba người. Cô nạn nhìn xem phía trước nhảy nhảy nhót nhót mấy cái tiểu đồng bọn, nhẹ gật đầu, "Ban đêm ta đi tìm ngươi." "A." Hải Bạ Dạ ai biểu lộ trở nên có chút nghi ngẫm, "Đêm nay tiếp theo bị dọa khóc." "Thật? Cái gì gọi là dọa khóc?" Cô nạn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, "Nói đùa cái gì? Ta siêu dũng có được hay không?" "Đúng đúng đúng, ngươi nhất dũng." Hải Bạ Dạ ai qua loa khoát tay áo. Rất nhanh, Mễ Hoa thị lập đồ thư quán đã đến. Mấy người đi vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại bắt đầu lên cao lúc, Cố Nạn cùng Hải Bạ Dạ ai đồng thời cảm giác được thang máy rất nhỏ lắc lư một cái, còn kèm theo một trận không quá bình thường tiếng ma sát. Hai người liếc nhau một cái, nhưng đều không có nói thêm cái gì. Cố Nạn nói thầm trong lòng, đại khái là thang máy có chút cũ kỹ, không hảo hảo sửa chữa, đã xảy ra một ít vấn đề đi. Nhân viên quản lý sách báo Ngọc Điền cùng Nam Phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, cho bọn hắn giới thiệu nhi đồng sách báo khu vị trí. Nhưng một bên khác, một người mang kính mắt, nhìn rất nghiêm túc quán trưởng Tân Xuyên Tú Trị, nhưng từ đầu đến đuôi đều tấm lấy khuôn mặt, lộ ra dị thường lạnh nhạt. Khi Cố Nạn chú ý tới nhi đồng khu chỗ sâu một cái giá sách bên trên, có mấy quyển đóng sách đến phi thường đặc biệt nặng nề thư tịch lúc, hắn tò mò đi tới. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay, cái kia quán trưởng liền cùng phía sau như mọc ra mắt, lập tức bước nhanh đi tới, khẩn trương đem vài cuốn sách kia toàn bộ cầm đi. "Tiểu hài tử đừng lộn xộn nơi này," sách quán trưởng lạnh như băng bước xuống một câu, liền ôm sách vội vàng rời đi. "Ừ, chúng ta đại thám tử phát hiện vấn đề gì không?" Bùi Nguyên ai ôm cánh tay, chậm rãi vút qua đến. Cô nạn sờ lên cằm, trầm tư một lát, "Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Ngày thứ hai, không sai, lại là thứ bảy, khoa học thế giới thần kỳ đi." Nhàn rỗi không chuyện gì, thiếu niên trinh tham đoàn quyết định lần nữa quang lâm thư viện. Nhưng bọn hắn vừa tới, liền thấy thư viện cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, bục mộ cảnh sát cùng cao một cảnh sát hình sự đang ở bên trong tiến hành điều tra. Hỏi một chút mới biết được, cái kia nhiệt tình nhân viên quản lý sách báo Ngọc Điện cùng Nam, từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền mất tích, đến bây giờ đều liên lạc không được. Tại ngồi thang máy xuống lầu lúc, khí kịch tính một màn phát sinh. Hình thể lệnh mập Nguyên Thái, cùng bục mộ cảnh sát, cao một cảnh sát hình sự, cùng một cái khác người trưởng thành cùng đi tiến vào thang máy. Tít tít tít, siêu trọng. Thang máy phát ra còi báo động chói tai. Không có cách nào, cô nạn, bộ mỹ, quang nạn cùng nguyên thái bốn cái tiểu quỷ đầu chỉ có thể xám xịt đi ra, lựa chọn đi dưới bậc thang lâu. Ngay tại cảnh sát bố kế khả thi thời điểm, Hải Bạ Dạ ai yên lặng từ chính mình ba lô nhỏ bên trong móc ra một bộ cùng cô nạn cùng khoản màu đỏ kính mắt, còn có một cái nơ con bướm máy biến thanh. Nàng thuần thục đeo lên kính mắt, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một chút khung kính, dùng một loại da vẻ thâm trầm giọng điệu mở miệng. "Như vậy, đại thám tử Hải Bạ Dạ ai, tham thượng." "Bì bì bì." Cô nạn kinh ngạc, "Ngươi từ đâu tới những vật này a?" Hải Bạ Dạ ai bình tĩnh trả lời, "Tiến sĩ Agatha." Hắn nói trừ màu đỏ, còn có màu hồng, màu lam, màu xanh, màu tím, hỏi ta ưa thích cái nào, ta cảm thấy màu đỏ tương đối với ta. Cô nạn, đáng giận. Tiến sĩ Agatha lao đầu tử kia làm sao lại cho ta một bộ? Dựa vào cái gì a? ta cũng muốn mặt khác màu sắc a, ta cũng muốn mỗi ngày đổi lấy dùng a. Cảnh sát tại trong tiệm sách tìm cả ngày, đem tất cả địa phương đều lật khắp, nhưng vẫn là không có tìm được Ngọc Điển cùng Nam Bong dáng, chỉ có thể tạm thời thu đội. Cô nán lại tại điều tra trong quá trình, phát hiện thư viện giá sách sắp xếp có chút dị thường. Bên trong một cái khu vực giá sách giống như bị cố định trụ, căn bản là không có cách di động. Bộ Mỹ cũng nhỏ giọng nói, nàng chú ý tới cái kia quán trưởng tại bị cảnh sát thúc thúc tra hỏi thời điểm, cả người đều đặc biệt khẩn trương, ánh mắt luôn luôn bồi rối hướng một cái hướng khác nghiêng mắt nhìn. Mấy cái tiểu quỷ đầu hợp lại kế, đều cảm thấy cái kia quán trưởng có vấn đề. Thế là, một cái kế hoạch to gan ra đời, ban đêm đêm tối thăm dò thư viện. Hải bạ già ai ở một bên nghe bọn hắn nhiệt huyết sôi trào thảo luận, cả người đều ở vào một loại mê mang trạng thái. Không phải, các ngươi bọn này tiểu quỷ có phải hay không đầu óc thiếu sợi dây? Cứ như vậy tùy tiện quyết định muốn đi một cái vô cùng có khả năng cất giấu tội phạm giết người địa phương thám hiểm, hay là đêm hôm khuya khoắt đi? Các ngươi như thế dũng sao? Liền không sợ bị tại chỗ diệt khẩu? Nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cô nạn, hy vọng cái này nhìn như đáng tin cậy đại nhân có thể ngăn cản bọn này tìm đường chết tiểu quỷ. Nhưng mà cô nạn lại một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị hoàn toàn đồng ý kế hoạch này. Hai bạ dạ ai, được chưa? Hủy diệt đi, nhanh! Màn đêm buông xuống, năm cái thân ảnh nho nhỏ quỷ quỷ túy túy chạy vào đã đóng quán thư viện. Cô nạn rất nhanh liền tại nhi đồng khu tìm được ban ngày bị quán trưởng đội vã cuốn cuồng lấy đi vài cuốn sách kia. Hắn mở ra trong đó một bản, quả nhiên sách ở giữa bị móc giống, bên trong cất giấu một bọc nhỏ bột phấn màu trắng. Đây là cô nạn biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn suy đoán, mất tích Ngọc Điền tiên sinh rất có thể là bởi vì phát hiện quán trưởng giấu độc bí mật này, cho nên bị giết người diệt khẩu. Thi thể kia bị giấu ở nơi nào nữa nha? Cô nạn ngẩng đầu, nhìn thấy cửa thang máy phía trên bệnh đậu mùa tấm tựa hồ có một ít khả nghi vết cắt, giống như là bị người từng dở trò. Ban ngày thang máy siêu trọng tình cảnh trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ nói, ngay tại cô nạn tế bào não cao tốc vận chuyển, chân tướng sắp thốt ra thời khắc, một thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh hắn trước đạp một bước, đoạt tại trước mặt của hắn. Hải bạ già ai tay phải cắm ở trong túi, trên mặt mang tự tin lại vô sỉ dáng tươi cười, nàng đưa tay đẩy trên sống mũi màu đỏ kính mắt. Thâm cơ chi con nết một mực sờ bụng của ngươi. Cô nàn, a. Hải bạ già ai hoàn toàn không nhìn hắn, phối hợp tiếp tục dùng cái kia anh tuấn tư thế cùng trang bức giọng điệu tuyên bố, mất tích Ngọc Điển tiên sinh, liền bị giấu ở thang máy bệnh đậu mùa trên bằng mặt. Cho nên ban ngày thang máy mới có thể siêu trọng. Hung thủ chính là cái kia quán trưởng. Hắn ban ngày đối với mấy quyển sách này khẩn trương như vậy, cũng là bởi vì bên trong cất giấu thuốc phiện. Ngọc Điền tiên sinh sau khi mất tích, hành vi cử chỉ của hắn càng là dị thường bối rối, có tật giật mình. Liên tiếp suy luận, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Cô nàng nghe được Hải Bạ Dạ Ai lời nói, cả người đều choáng váng, hắn mở to hai mắt nhìn, duỗi ra ngón tay lấy Hải Bạ Dạ Ai, bởi vì quá mức chấn kinh, nói đều nói không lưu loát. Người, làm sao ngươi biết? Hải Bạ Dạ Ai thu hồi trang bức tư thái, hướng hắn liếc mắt, khinh thường cắt một tiếng. Chuyện đơn giản như vậy, tiểu hài tử đều có thể đoán được có được hay không? Chẳng lẽ, chúng ta đại thám tử, Tiểu Đỏ Xin Y Triệu tiên sinh, mới vừa rồi còn không nghĩ tới sao? Cô nạn như bị sét đánh, hắn yên lặng đi đến góc tường, ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng ngón tay trên mặt đất vẽ vòng tròn. Tự bế, lại bị cướp trước, thế giới này đến cùng là thế nào? Hải bạ già ai nhìn xem hắn bộ kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay nắm chặt một tấm tờ giấy nhỏ, phía trên là từ thành con rồng kia phi phượng múa chữ viết, đem toàn bộ vụ án suy luận quá trình viết rõ ràng, ngay cả hung thủ giấu độc thủ pháp cùng động cơ giết người đều phân tích đến nhất thanh nhị sở. Hải bạ già ai khoẹt miệng giật một cái. Từ thanh gia hỏa này, đáp án đều trực tiếp viết trên tờ giấy nói cho ta biết, chẳng lẽ lại thật đúng là chờ ngươi công dây leo đại thám tử một đường chậm rãi suy luận đi ra sao? Món ăn cũng đã lạnh. Nàng móc ra tiến sĩ ạ gạ xạ cho một cái khác đạo cụ, một cái màu hồng châm ngược thức máy nghe trộm kiêm máy truyền tin, bấm mục mộ cảnh sát điện thoại, đem tình huống thuyết mình sơ qua một chút. Tốt, cảnh sát thúc thúc lập tức tới ngay, chúng ta mau rời đi nơi này. Hải bạ giả ai kêu gọi mặt khác ba cái còn đang vì nàng thần suy luận mà gieo hò tiểu đồng bọn, chuẩn bị mang theo bọn này vướng víu rời đi nơi thị phi này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, đốt sau lưng thang máy đột nhiên vang lên một tiếng. Ngay sau đó, tại tĩnh mịch trong tiệm sách, thang máy tầng lầu số lượng bắt đầu chậm rãi nhảy lên, từ trên lầu xuống. Chương 370, ngươi cái này sao trổi lại phát công. Chương 370, ngươi cái này sao trổi lại phát công. Thang máy tầng lầu con số mỗi một lần nhảy lên cũng giống như một cái trọng truy đập vào thư viện yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người ẩn nấp, có người đi lên. Hải bạ già ai quát khẽ một tiếng, ba cái tiểu quỷ đầu trong nháy mắt tan tác như chim mông, dùng cả tay chân chui vào giá sách trong bóng tối. Cô nàng cũng phản ứng cực nhanh, lăn mình một cái liền giấu đến một cái xem dưới bàn mặt. Hắn nô ra nửa cái đầu, lại nhìn thấy Hải bạ ra ai không những không có tránh, ngược lại đứng ở cửa thang máy. Nàng hai tay chắp sau lưng, từ cái kia góc độ thấy không rõ đang làm gì, nhưng cô nàng luôn có chủng dự cảm bất tưởng. Đốt, cửa thang máy từ từ mở ra, quan trưởng Tân Xuyên Tú chỉ tấm kia mặt âm trầm xuất hiện tại cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy một thân một mình đứng ở nơi đó Hải bạ ra ai lúc, trên mặt trong nháy mắt chất lên rối trá hiền lành. A, đây không phải ban ngày tiểu bằng hữu a, làm sao muộn như vậy một người tại trong tiệm sách? Là lạc đường sao? Chốn ở dưới mặt bàn cổ nạn tim đều nhảy đến cổ rồi. Nguy rồi. Tiểu ai gặp nguy hiểm. Bên cạnh bộ Mỹ cũng gấp, nhỏ giọng hỏi, cô nạn quân, làm sao bây giờ a? Ngay tại cổ nạn chuẩn bị phát động gây tê đồng hồ, mặt khác hai cái tiểu quỷ đầu cũng chuẩn bị lao ra làm bia đỡ đạn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ gặp Hải bạ ra ai nguyên điệu đống nhiên một cái lên ngảy. Một cái tiêu chuẩn mãnh long lấy đuôi, chân ngắn nhỏ mang theo tiếng gió gào thét, rắn rắn chắc chắc đá vào quán trưởng trên khuôn mặt. Bành! Một tiếng vang trầm, quán trưởng kính mắt bay thẳng ra ngoài, cả người bị đạp hướng về sau một cái lảo đảo. Cô Nạn, Bộ Mỹ, Nguyên Thái, Quang Ngạn bốn người, con mắt càng mở càng lớn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Hoa tạo! Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Hải Bạ Dạ Ai một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào quán trưởng trên thân. Nàng nâng tay phải lên, đối với quán trưởng mặt chính là một trận phanh 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 điên cuồng đập xuống. Vợ giặt lũ cổ cùng gương mặt tiếp xúc thân mật, phát ra rợn người thanh âm. Quán trưởng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hải Bạ Dạ Ai vẫn chưa yên tâm, sợ hắn sát chết vùng dậy. Nàng nhảy xuống, hai tay trực tiếp ôm quán trưởng eo, phần eo phát lực, hung hăng tới cái đức thức bật ngã. Đông. Theo quán trưởng giống một bãi bùn nhão một dạng thua ở trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh. Hải Bạ Dạ Ai mới phủi tay thượng căn bốn không tồn tại cho bụi, cất kỹ vợ giặt lũ cổ, thản nhiên đi tới bên cửa sổ. Nàng đẩy ra cửa sổ, đối với dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng còi báo động, mới vừa rồi còn lánh khóc vô tình trên mặt trong nháy mắt treo đầy nước mắt, dùng hết lực khí toàn thân phát ra xuyên tấu bầu trời đêm thét lên. A, cứu mạng a! Thanh âm thê lương, tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Rất nhanh, mục mộ cảnh sát cùng cao một cảnh sát hình sự một ngựa đi đầu bật lên, khi bọn hắn nhìn thấy ngã vào trong vũng máu, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu quán trưởng lúc, đều ngộng. Cái này, đây là mục mộ cảnh sát người đều choáng váng. Hải Bạ Dạ Ai run lẩy bẩy trốn đến Cô Nạn sau lưng, dùng thanh âm run rẩy nói, ta không biết. Ta vừa rồi liền thấy một cái thần bí bóng đen xông tới, hai ba cái liền đem cái tên xấu xa này đánh ngã. Sau đó hắn liền từ cửa sổ nhảy đi. Cô Nạn nhìn xem Hải Bạ Dạ Ai cái này Oscar cấp bậc biểu diễn, khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Quả nhiên, cùng từ thanh bệnh tâm thần kia ở lâu, người bình thường đều được biến thái. Còn có, vừa rồi Hải Bạ Dạ Ai trên tay giống như hiện lên một tia hào quang màu đen, rốt cuộc là thứ gì? Theo các gia trưởng bị gọi tới, đem một đám chịu kinh hãi tiểu quỷ đầu nhận trở về, thư viện giết người giấu thi án cũng coi là có một kết thúc. Sau đó ngày thứ hai, nghỉ đông, không sai, liền mẹ nhà hắn là nghỉ đông. Kha học thế giới tốc độ thời gian trôi qua chính là như thế giản dị tự nhiên lại một hệ. Mà nghỉ đông ngày đầu tiên, đúng lúc là từ thanh trước đó tại trên mạng báo danh tham gia ma thuật kẻ yêu thích liên minh họ phở lìn tụ hội thời gian. Một đoàn người ngồi xe, đi tới trong núi sâu một tòa biệt thự. Mới vừa vào cửa, liền gặp được mấy cái cách ăn mặc khác nhau nam nam nữ nữ. Bên trong một cái giữ lại tóc dài vừa, nhìn có chút thần bí thanh niên chủ động tiến lên chào hỏi, hắn nít nên gọi là Tổ Katsuki. Từ thanh liếc mắt một cái thấy ngay ra hỏa này là trách trộm kịch giả trang, nhưng cũng không có vết trần, dù sao nhìn việc vui quan trọng. Trừ hắn, còn có liên minh hội trưởng Tây Sơn Vũ, thành viên hoạch tâm Tân Giã Lợi cũng, cùng với khác mấy cái ma thuật kẻ yêu thích. Nhưng mà, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Vào lúc ban đêm, răng rác một chút, ai, rất nhanh a. Bạo tuyết phong sơn, cầu treo đứt gãy, điện thoại một ô tín hiệu đều không có. Kinh điển báo tuyết sơn trang hình thức, đặt thành. Từ thanh khuôn mặt đen đến cùng đấy nổi một dạng, hắn không nói một lời, lặng lẽ meo meo đi đến Cô Nạn sau lưng, một phát bắt được bờ vai của hắn, đem hắn xách tới góc tường. Sau đó, hắn nắm lấy Cô Nạn bả vai, cùng lắc đồ uống giống như, khuynh tròn cung bắt đầu mánh liệt lắc. Ngươi còn nói ngươi không phải sao chổi. Ngươi xem một chút. Cái này cũng bao nhiêu lần a? Đi đến cái nào xảy ra chuyện. Nhanh. Cô Nạn. Đừng giả bộ. Ta biết ngươi biết ma pháp. Tranh thủ thời gian cho ra thi pháp. Để cái này phá tuyết ngừng. Đem cầu cho ta biến trở về đến. Ta muốn về nhà. Hải Bạ Dạ Ai cũng đi tới, một bên dùng ngón tay đâm Cô Nạn bị lắc chóng mặt bụng, một bên mặt không thay đổi bổ đao, chính là, ta còn muốn về nhà tìm Lục Hoa tỷ tỷ chơi đâu, nhanh lên. Cô Nạn bị lắc mắt nổi đồng đóm, khóc không ra nước mắt, ta có biện pháp nào a? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ta làm sao lại biết sau đó bạo tuyết a? Sáng sớm hôm sau, đám người vây quanh ở radio bên cạnh, một cái tin dữ truyền đến, ma thuật liên minh hội trưởng Tây Sơn Vũ đã ở trước một đêm tại nhà mình thư phòng bị sát hại. Hiện trường trên màn ảnh máy vi tính còn có lưu một nhóm dùng máu viết xuống báo trước, mục tiêu kế tiếp ngay tại tụ hội bên trong, ma thuật sắp diễn ra. Trong biệt thự bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng mà tin tức xấu theo nhau mà tới. Tin tức truyền đến không lâu, biệt thự hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đám người lao ra xem xét, thành viên hoạch tâm Tân Giã Lợi cũng thi thể thình lình xuất hiện tại trong đống tuyết. Trên cổ hắn có rõ ràng vết dây hằn, sớm đã không có biểu hiện sinh mệnh. Quỷ dị nhất chính là thi thể chung quanh đất tuyết bóng loáng đông vương, ngay cả một cái dấu chân đều không có, thật giống như hắn là trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, sau đó bị người cách không tìm chết một dạng. Từ thanh nhìn xem một màn này, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ đối với bên cạnh Hải Bạ Dạ Ai nói, là người kia đi, nhất định là hắn đi. Hải Bạ Dạ Ai lướt mắt, ngươi cũng đem đáp án viết trên tờ giấy nhét trong túi ta, đừng giả bộ làm không biết bộ dáng. Còn có, ta luôn cảm giác cái kia gọi là Tổ Cát Sủ Kỳ người có chút vấn đề. Vấn đề gì? Danh tự quá dài, nghe tốn sức. Từ thanh rất tán thành gật gật đầu, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Một bên khác, Cô Nạn đã lặng lẽ bắt đầu hiện trường điều tra. Nguyên nhân cái chết, phần cổ máy móc ngạt thở, hung khí là dây ni lông. Tử vong thời gian đại khái là dạng sáng 2 giờ đến 4 điểm. Mấu chốt manh mối, một, người chết tay trái nắm thật chặt một tấm phá toái khối lập phương ca bài bộ kẻ, bài biên giới còn có răng cắn qua vết tích, giống như là trước khi chết lưu lại ám hiệu. 2. Biệt thự lầu 2 một căn phòng ban công trên lan can, có phi thường nhỏ xíu ma sát vết tích, trên mặt đất còn có một chút điểm màu trắng băng khô bột phấn. 3. Đạo cụ thời gian một thanh thập tự cung cùng vài mũi tên có vấn đề, có hai chi mũi tên đôi tên bị chui lỗ. 4. phòng tắm ngoài cửa sổ trong đống tuyết, tìm được một viên nho nhỏ đặt trước sách châm. Cô nàng đem tất cả manh mối tại trong đầu qua một lần, một cái to gan gây án thủ pháp dần dần thành hình. Không tệ a tiểu quỷ, nghiệp vụ này độ thuần thục, so ra mà vượt chuyên nghiệp đánh sập. Một cái thanh âm lười biếng đột nhiên ở sau lưng vang lên. Cô nàng thân thể trong nháy mắt cứng đờ, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Từ Thành Chính cười hì hì nhìn xem hắn. A ha ha ha, Từ Thanh đại ca, ngươi đang nói cái gì à? Ta không biết đâu, thật đáng sợ à? Ta muốn đi tìm Tiểu Lan tỷ tỷ. Cô nạ tác lập khắc hoán đổi suốt ngày thật ngây thơ tiểu quỷ hình thức, quay người liền muốn chạy. A liệt liệt, thật kỳ quái a. Từ Thanh chậm rãi mở miệng, ngăn chặn đường đi của hắn. Một đứa bé, làm sao lại đối với thám tử phá án thủ đoạn quen thuộc như vậy đâu? Mà lại tiểu hài tử này, nhìn thấy thi thể thế mà không có chút nào sợ sệt, tố chất tâm lý so cảnh sát thúc thúc còn tốt đâu. Còn có à, tiểu hài tử này tri thức dự trữ số lượng không khỏi cũng quá phong phú điểm đi, thật nhiều đồ vật đều là muốn lên đại học mới có thể học được đi. Từ Thanh nguôi nói một câu, cô nạn bước chân liền chậm một phần. Khi Từ Thanh nói xong, cô nạn đã đứng tại nguyên địa, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chương 371, thám tử lường danh từ Thanh tắt mã đăng tràng. Chương 371, thám tử lường danh từ Thanh tắt mã đăng tràng. Cô nạn hít sâu một hơi, trong nháy mắt đổi lại một bộ thiên chân vô tả nhi đồng gương mặt. Hắn quay đầu, dáng tươi cười sán lạn mà nhìn xem Từ Thanh. A liệt liệt, Từ Thanh đại ca ca, ngươi lại nói cái gì đâu? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Từ Thanh hai tay ôm ngực, một mặt ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ. Bên cạnh Hải Bạ Dạ Ai Sâu kín tung bay tới, dùng ngón tay chọc chọc cô nàn eo. Có thể a cô nàn, không nhìn kỳ phổ đổi nhìn binh pháp. Đúng lúc này, Mọ Dị Gian cùng Suzuki Sở Nộ Cổ Kỳ Kỳ cha cha từ trên lầu đi xuống. Các ngươi đang nói cái gì a, thần thần bí bí. Mọ Dị Gian tò mò hỏi. Suzuki Sở Nộ Cổ thì là ôm Từ Thanh bà bay, cả người đều nhanh treo lên. Còn có bường, không nên chạy loạn rồi, nơi này vừa phát sinh án mạng. Mọ Dị Gian có chút bất đắc dĩ. A ha ha ha, sợ cái gì thôi. Suzuki Sở Nộ Cổ không để ý chút nào vô vô Từ Thanh bà bay. Không phải có ngươi đại cao thủ này tại thôi. Từ Thanh toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra sốc nổi chấn kinh thần sắc. Làm sao ngươi biết ta là cao thủ? Vừa đáp ý ưỡn ngực một cái, Tiểu Lan nói cho ta biết. Nói ngươi tay không bóp nát bóng đá, đơn giản đẹp trai ngây người. Đã như vậy Từ Thanh háng dọn một cái, đột nhiên quăng một chút tóc dài, ta liền cung giả ngả bài. Hắn bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh biểu hiện ra hai đầu cơ bắp tư thế tuyên bố, ta chính là thiên hạ đệ nhất thần bộ, kinh thành sáu cánh cửa bên trong đệ nhất cao thủ, người xưng cao thủ cao thủ cao cao thủ Từ Thanh. Hoa, thật là lợi hại à? Vườn cùng Tiểu Lan phi thường phối hợp phát ra sợ hai tháng phục, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Từ Thanh lại đổi mấy cái bữa khỏe đẹp cân đối tư thế, đối với trong biệt thự còn lại mấy cái ma thuật kẻ yêu thích, bao quát cái kia ngụy trang thành tổ cát sủ kỳ quái tặc kín, dơ lên cái cằm. À, đừng trách ta không nể tình à, đều cho ta thành thật một chút, đừng đến chọc ta à, ta thế nhưng là rất lợi hại. Mấy cái kia ma thuật kẻ yêu thích, cần liêm, băng giá bọn người, đồng loạt liếc mắt, mặc kệ tên bệnh tâm thần này, quay người trở về gian phòng của mình. Cô nạn nhìn thấy Từ Thanh lực chú ý được thành công chuyện gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ meo meo chạy tới nơi hẻo lánh, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu một lần nữa trải vớt manh mối. Hắn vừa ngồi xuống, cũng cảm giác phía sau có hai đạo không có hảo ý ánh mắt. Vừa quay đầu lại, đối diện bên trên Từ Thanh cùng cái kia gọi là tổ cát sủ kỳ gia hỏa cùng nhau quăng tới nụ cười thô bỉ. Cô nàn, hai người kia tuyệt đối có vấn đề. Đúng lúc này, a, rít lên một tiếng phá vỡ biệt thự yên tĩnh, là từ lầu 2 điển trung quý cửu vệ gian phòng truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, cùng nhau xông lên lầu 2. Đẩy ra điển trung quý cửu vệ cửa phòng, chỉ gặp hắn chính ngồi liệt trên mặt đất, một mặt hoảng sợ chỉ vào phòng 8. Phòng tắm cửa sổ thủy tinh đã vỡ vụn, một chi thập tự cung mũi tên xuyên thấu pha lê, đính tại đối diện trên tường. Lại tới một cái. Từ Thanh sờ lên cằm. Đám người lập tức xông ra biệt thự, tại biệt thự mặt bên trong rừng cây, quả nhiên tìm được một thanh bị ném vứt bỏ thập tự cung. Đáng giận, hung thủ lại độc thủ. Cô nàng biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn nhìn xem trên đất thập tự cung, lại nhìn một chút điển trung quý cửu hệ gian phòng phương hướng, trong đầu loạn thành một bầy tê dại. Đây là đang khiêu khích sao? Vẫn là vì chuyện gì ánh mắt? Từ Thanh nhìn xem còn tại cái kia trầm tư suy nghĩ, chán đều nhanh bốc khói cô nàng. Thật sự là nhìn không được. Hắn háng giọng một cái, ho hai tiếng. Chư vị, ta đã biết hung thủ là người nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Cô nạn càng là tức giận đến thẳng cắn răng, tên hỗn đản này lại tới. Hắn chỉ có thể lần nữa hoán đổi nhi đồng hình thức, chạy tới lôi kéo Từ Thanh góc áo, bên trong, Từ Thanh ca ca, ngươi là thế nào biết hung thủ đây này? Từ Thanh hừ một tiếng, một thanh cầm lên cổ nạn sau cổ áo, đem hắn nhét vào mỏ dị gian trong ngực. Nhìn kỹ tiểu quỷ. Vậy liền để trong truyền thuyết thám tử lừng danh Từ Thanh tắt mã, cho các ngươi giảng giải một chút lần này liên tục án giết người chân tướng đi. Hắn bỗng nhiên quay người lại, duỗi ra ngón tay, trực chỉ cái kia còn tại run lẩy bẩy điển trung quý cửu vệ. Cái thứ nhất người chết là Tây Sơn Bụ, thứ hai là Tân Giã Lợi Cũng, sau đó bị tập kích chính là ngươi, điển trung quý cửu vệ tiểu thư. Nhưng là, đây hết thảy đều là ngươi tự biên tự diễn. Hung thủ chính là ngươi, điển trung quý cửu vệ. Từ Thanh bày ra cả mẹn gì đỡ vê đút kinh điển tư thế, khí thế mười phần địa đại quát một tiếng. Bung, đến đếm ký tội lỗi của ngươi đi. Tất cả mọi người bị hắn bất thình lình tao thao tác cho chỉnh ngộ. Điền Trung Quý Cửu Huệ càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lợi hại hơn. Từ Thanh hoàn toàn không cho nàng giải thích cơ hội, bắt đầu hắn suy luận tú. Đầu tiên, là Tân Giã Lợi cũng đất tuyết không đủ dấu vết mật thất giết người. Kỳ thật thủ pháp rất đơn giản, căn bản không phải cái gì siêu năng lực hoặc là sự kiện linh dị. Từ Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Bước đầu tiên, sớm bố trí cơ quan. Hung thủ tại Tân Giã trở về phòng đằng sau, len lén lẻn vào lầu 2 một cái ban công, chính là cái kia lan can có ma sát dấu vết ban công. Nàng dùng thập tự cung, đem hai chi đuôi tên chui lỗ đặc chế mũi tên, phân biệt bắn về phía trong đống tuyết hai bên trên đại thụ. Sau đó, đem một cây đầy đủ dáng dấp dây thường xuyên qua hai chi mũi tên lỗ, kéo căng, liền tạo thành một đạo vượt ngang đất tuyết không trung đường cáp treo. Cái đồ chơi này, tựa như du thuyền trên cột buồm buồm dây thường một dạng. Bước thứ hai, vận chuyển thi thể. Trong phòng dùng dây ni lông ghim chết Tân Giã đằng sau, người đem hắn kéo tới ban công. Đem thi thể phần eo dây lưng, xuyên qua người dự đoán tại dây thừng ở giữa đánh tốt một cái nút thòng lọng bên trong. Sau đó, buông tay. Lợi dụng trọng lực, thi thể liền sẽ thuận đầu này nhìn không thấy dây thừng, chính mình trượt đến trong đống tuyết. Toàn bộ hành trình, người căn bản không cần dẫm lên đất tuyết. Bước thứ ba, cũng là một bước mấu chốt nhất, thu về công cụ. Người chỉ cần kéo đứt cố định tại ban công một phía này dây thừng, sau đó dùng một cái khác mũi tên bắn về phía không trung, lợi dụng mũi tên lực kéo, là có thể đem chọn bộ dây thừng cùng cái kia hai chi đính tại trên cây mũi tên toàn bộ thu về. Cứ như vậy, trong đống tuyết cũng chỉ còn lại có một bộ thi thể, hoàn mỹ chế tạo ra không đủ dấu vết giả tượng. Nghe xong Từ Thanh giải thích, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Về phần trong phòng của ngươi tập kích sự kiện, vậy thì càng đơn giản, thuần túy là vừa ăn cướp vừa la làng. Từ Thanh khinh thường nhếch miệng. Mũi tên này, căn bản chính là từ phòng ngươi nội bộ phát xạ. Ta đoán, ngươi là dùng một cây đặt trước sách châm, đem cột vật nặng dây thừng cố định tại trên khung cửa sổ. Chỉ cần kéo đứt dây thừng, vật nặng hạ xuống, liền sẽ kéo theo cò súng, đem mũi tên bắn đi ra. Chờ ngươi thét lên đem chúng ta đều dẫn tới thời điểm, lại thừa dịp loạn thu về cái kia nho nhỏ đặt trước sách châm là được rồi. Phòng tắm ngoài cửa sổ trong đống tuyết viên kia đặt trước sách châm, chính là ngươi chưa kịp xử lý sạch chứng cứ. Còn có phòng tắm mặt kia bị mũi tên bắn thủng tấm gương, cũng là ngươi sớm bố trí tốt. Ngươi lợi dụng cửa sổ sát đất cái nắp làm cái cơ quan nhỏ, làm chúng ta tất cả mọi người phóng tới phòng ngươi thời điểm, cơ quan bị phát động, vật nặng đạp nát cửa sổ, chế tạo ra liên hoàn tập kích giả tượng. Mục đích của ngươi chính là vì triệt để thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Cô nạn ở một bên nghe được hai hùng thiết bịa, Từ Thanh nói mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng chính hắn tân tân khổ khổ điều tra ra được manh mối hoàn toàn ăn cướp. Gia hỏa này, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền biết tất cả chân tướng? Chứng cứ đâu? Quái tặc kịch giả trang đội tổ cả sủ kỳ đẩy kính mắt, đưa ra vấn đề mấu chốt. Chứng cứ? Từ Thanh cười. Chứng cứ một. Ngay tại ngươi, Điền Trung Quý cựu vệ ủng ra bên trong. Ta đoán, bên trong hiện tại còn cất giấu một chi mang cuộn dây mũi tên đi. Đó là ngươi thu về công cụ gây án lúc, dưới sự bối rối chưa kịp xử lý sạch. Mũi tên này phân đôi quan, cùng đất tuyết trên đại thụ dấu vết lưu lại, tuyệt đối hoàn toàn xứng đôi. Chứng cứ hai. Người chết Tân Giã tiên sinh trong tay nắm thật chặt tấm kia khối lập phương ca bài bộ kẻ. Các ngươi coi là đó là phổ thông giấy rùa vết tích sao? Sai. Cái kia ca đồ án bị hắn trước khi chết dùng sức bóp thành một cái đầu mũi tên hình dạng. Nó chỉ hướng chính là biệt thự lầu 2 ban công, cũng chính là người gây án điểm xuất phát. Mà lại, tấm bài kia bên trên lưu lại nhỏ bé không thể nhận ra sợi quần áo, hòa điền bên trong trên người ngươi bộ y phục này chất liệu giống nhau như lúc. Về phần cái kia ám hiệu Từ Thanh dừng một chút, nhìn về phía quái tặc kia, lựa gạt đồng tử là một cái uy tín lâu năm ma thuật sư Xuân Cảnh tin đồn mức danh, đúng không? Mà Điền Trung Quý cựu vệ tiểu thư, ngươi chính là Xuân Cảnh tin đồn tiên sinh ngoại tôn nữ. Một câu nói kia, triệt để đánh tan Điền Trung Quý cựu vệ tâm lý phòng tuyến. Từ Thanh suy luận kết thúc, hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn lên trời, một mặt say mê. Tiếng hoan hô ở nơi nào? Vỗ tay ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta như bức hay không? Hải bạ giả ai ôm cánh tay, không có chút gợn sóng nào mở miệng, a, ngươi tốt như bức a. Phu phu một tiếng, Điền Trung Quý cựu vệ hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống trong đống tuyết, sụp đổ khóc lớn. Không sai, là ta giết nàng chảy nước mắt, đứt quãng nói ra chân tướng. Ông ngoại của ta, Xuân Cảnh tin đồn, hắn lấy lừa gạt đồng tử nít nêm gia nhập ma thuật này liên minh. Hắn lúc đầu kế hoạch tại một lần công khai biểu diễn sau công bố thân phận của mình. Thế nhưng là, cũng bởi vì Tây Sơn vụ cung cấp cái kia chạy trốn ma thuật đạo cụ có vấn đề, ông ngoại của ta, ngoài ý muốn chết tại trên sân khấu sau đó, Tây Sơn vụ cùng Tân Giã Lợi cũng hai tên khốn kiếp kia, không chỉ có không có một câu nói xin lỗi, còn tại trên mạng phát bài viết chế giễu ông ngoại của ta. Nói lao giả chết tại trên sân khấu là cầu còn không được. Điền Trung Quý cựu vệ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là một phong bưu kiện chụp màn hình. Ta chỉnh lý ông ngoại di vật thời điểm, thấy được hắn chưa kịp phát ra biểu kiện, trên đó viết, cuối cùng thành công, muốn cho mọi người nhìn xem ta ma thuật. Bọn hắn điếm ô ông ngoại của ta cả đời tôn nghiêm. Ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Biểu kiện người thu hàng, chính là tổ Katsuki, mặt trên còn có ký sớm gửi tới cổ vũ tin tức. Chân tướng rõ ràng. Sau đó, liền không có sau đó. Từ Thanh phảng phất đã thấy mục mộ cảnh sát tấm kia một lời khó nói hết mặt. Chương 372, tổ chức áo đen vĩnh viễn không cách nào lý giải như Mã Thiên Tiên đi làm đoán nghiệm chương 372. Tổ chức áo đen vĩnh viễn không cách nào lý giải như Mã Thiên Tiên đi làm đoán nghiệm ma thuật kẻ yêu thích liên minh náo kịch, cuối cùng dùng mắt mộ cảnh sát lại một lần một lời khó nói hết mang theo phạm nhân thu đội mà kết thúc. Từ Thanh về đến nhà, cả người ngồi phịch ở trên ghế salon, cảm giác so cùng người làm 3 ngày 3 đêm đỡ còn mệt hơn. Mệt mỏi, chủ yếu là mỏi lòng. Từ Thanh tự lẩm bẩm. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra soát một lát video ngắn, màn hình liền chính mình phát sáng lên, một đầu mã hóa tin tức bắn ra ngoài. Phát kiện người, Lin. Nội dung, nhiệm vụ mới, mục tiêu tư liệu đã phát, đêm mai đầu thủ. Từ Thanh nhìn xem đầu kia tin tức, trầm mặc. Một giây, hai giây, ba giây. Ta cờ nờ mờ lờ gờ mờ. Từ Thanh bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên, điện thoại bị hắn bóp kéo kẹt rung động. Xong chưa? Còn có để hay không cho người hảo hảo nghỉ chút? Đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế sai sự. Lao tử mặc kệ. Hắn phát điên trong phòng khách đi qua đi lại, trong miệng điên cuồng chuyển bận tổ An Văn Hóa. Đi ngươi cái ngạo kiều chết tiệt, mỗi ngày trang bức mặt cho ai nhìn đâu? Buồn cả ngươi cái thiết hàm hàm, trừ hô đại ca sẽ còn làm gì? Còn có đám kia nội ứng, từng cái diễn kỹ có thể hay không để ý một chút? Cái này phá tổ chức ăn táo dừng hoàn. Hắn càng mắng càng giận, cuối cùng dừng bước lại, vô đuổi. Tính toán, không đổi các ngươi đám thái kê này chơi qua mọi nhà. Trực tiếp lật bàn đi. Một bên Hải Bạ Dạ Ai vừa bưng một chén nước đi tới, liền thấy Từ Thanh một bộ muốn đi nổ địa cầu tư thế, không khỏi dừng bước lại. Ngươi lại nổi điên làm gì? Từ Thanh xoay người, nhìn thấy Hải Bạ Dạ Ai, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ thâm trầm bộ dáng. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, góc 45 độ nhìn lên bệnh đầu mùa tấm. Ai thương, ta muốn đi cứu vớt thế giới. Hải Bạ Dạ Ai mặt không thay đổi uống một hớp. A, vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ mang rắc rưởi. Từ Thanh một cái lảo đảo, kém chút không có kéo căng ở hắn háng dọn một cái, một lần nữa dọn xong tư thế, tại ta trước khi rời đi, có một số việc nhất định phải để cho ngươi biết. Hải Bạ Dạ Ai nghiêng đầu một chút, nhìn xem hắn. Từ Thanh hít sâu một hơi, lần nữa hít sâu một hơi, cuối cùng tiếp tục hít sâu một hơi. Hải Bạ Dạ Ai, ngươi đang giả vờ cái gì, có dám mau thả? Chẳng lẽ bộ dáng của ta bây giờ không đẹp trai a? Từ Thanh một mặt u buồn. Hải Bạ Dạ Ai liếc mắt, quay người muốn đi. Chờ chút. Từ Thanh gấp, vội vàng gọi lại nàng, "Cung Dã, Cung Dã, đi ra gặp ngươi một chút muội muội rồi." Hải Bạ Dạ Ai bước chân dừng lại. "Cung Dã?" "Nàng đang gọi ai? Ngươi đang nói cái gì?" Nàng quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Từ Thanh nết miệng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. "Tạ Cả Nạ Xỉ Dịch Cả, đừng diễn, lấy xuống đi." Vừa dứt lời, một mực đi theo Hải Bạ Dạ Ai sau lưng, mặc gỗ thịt lọ lì váy, mang theo bịt mắt nữ bộ sáu hoa yên lặng giơ tay lên, tháo xuống trên mặt bịt mắt tốt đẹp đồng tử. Khi tấm kia quen thuộc, cùng mình giống nhau đến bảy phần, lại càng nhu hòa thành thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt lúc, Hải Bạ Dạ Ai trong tay chén nước bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hải Bạ Dạ Ai cả người đều cứng đờ, nàng che miệng, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. "Tỷ, tỷ tỷ." Mị Dạ Nộ Ả Kê Mị, cũng chính là Tạ Cạ Nạ Xỉ Dịch Cạ, nhìn xem chính mình ngày nhớ đêm mong muội muội, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. "Chí bảo đảm tỷ tỷ." Hải Bạ Dạ Ai cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đột nhiên nào tới, hai tỷ muội chăm chú ôm ở cùng một chỗ, lên tiếng khóc lớn. Từ Thanh đứng ở một bên, nhìn xem cái này cảm động sâu vô cùng trùng phùng chẳng diện, sát phong cảnh địa ở trên người trái móc móc, phải móc móc. Cuối cùng, hắn từ trong túi quần móc ra một cái nhiều nếp nhăn màu đỏ túi nhựa, đưa tới Hải Bạ Dạ Ai trước mặt. "A, đừng khóc, cho ngươi cái thứ tốt." Hải Bạ Dạ Ai cùng Mị Dạ Nổ Ả Kệ Mị đồng thời dừng lại thút thít, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem trong tay hắn túi nhựa. "Đây là ba viên AFTX4869 hoàn toàn thể giải dược." Từ Thanh đem cái túi nhét vào Hải Bạ Dạ Ai trong tay, "Một viên ngươi ăn, muốn biến trở về đến liền biến trở về đi. Một viên cho thằng xui xẻo kia thám tử, tránh khỏi hắn mỗi ngày ở trước mặt ta a liệt liệt. Cuối cùng một viên ngươi giữ lại làm thí nghiệm, thích thế nào?" Hắn phủi tay, tiếp tục bàn giao hậu sự. "Ngôi nhà này đưa ngươi, vân tay con ngươi cái gì, ta đều cho ngươi thiết lập tốt. Dưới mặt đất phòng thí nghiệm ngươi tùy tiện dùng, muốn nghiên cứu cái gì nghiên cứu cái gì." Từ Thanh lại móc ra một tấm hắc tạm, kín đáo đưa cho Mị Dạ Nổ Ả Kệ Mị. "Đây là hai ngươi phía sau nuôi dưỡng phí, mật mã 6 số 8, tùy tiện soát, đừng cho tỉnh ta tiền." Làm xong đây hết thảy, hắn duỗi lưng một cái. "Như vậy, cáo tử." "Din, con mẹ nó chứ tới rồi." Lời còn chưa dứt, Từ Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại còn tại nguyên địa choáng váng Cung Giá tỉ muội. Cùng một thời gian, tổ chức áo đen cái nào đó cứ điểm dưới mặt đất. Din đẩy ra quầy rượu cửa lớn, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Hắn động tác ngừng một lát, chậm rãi đi vào. Dưới ánh đèn lờ mờ, một người nam nhân chính đại đâm đâm ngồi ở trên quầy bar, trong tay còn vứt một viên quả táo. Mà tại dưới chân hắn, Vua Bòn, Cơ Nhĩ, Thành, Hắc Mạch, tất cả hắn nhìn quen mắt tổ chức năm cốt, tất cả đều bị trói thành bánh trưng, nuốt ngang lộn xộn chồng chất tại trong góc, trong miệng còn đút lấy khăn lau. Din con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong nháy mắt từ trong ngực móc ra hắn bá lai tháp, đối với trên quầy bar thân ảnh chính là phanh 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 mới phát. Nhưng mà trong dự đoán huyết hoa cũng không phải lên. Từ Thanh rỗi ra hai ngón tay, đối với bay tới đạn còn ngòn búng ra. Đốt, đốt, đốt. Ba viên đầu viên đạn lấy tốc độ nhanh hơn bị đẩy lùi, thật sâu khảm vào Din sau lưng trong vách tường. Din toàn thân chấn động. "Đại ca." Bốn cán nổ hống một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên lựu đạn, kéo ra ngòi nổ liền hướng phía Từ Thanh đã đánh qua. Từ Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay vừa tiếp xúc với, vững vàng bắt lấy viên kia bốc khói lên lựu đạn. "Oeng." Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa cùng khói đặc trong nháy mắt thôn vệ Từ Thanh thân ảnh. Bốn cạ vừa lộ ra vẻ vui sướng. Một giây sau, Từ Thanh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo cuồng phong chống rông xuất hiện, đem tất cả xương mù tắt đến không còn một mảnh. Hắn y nguyên lông tóc không tổn hao gì ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có loạn. "Xách, uy lực có chút đi ta." Rin cùng một cả thân thể đều cứng ngắc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Thanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Rin trước mặt, một thanh họng súng đen ngòm đã đè vào Rin trên trán. "Khéo lô hoa, Rin tương, chúng ta lại gặp mặt." Từ Thanh cười hì hì mở miệng, dùng thương quản gõ gõ Rin trán. "Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút." Hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu một chút trong góc đống kia bánh trưng. "Vị này, Bùa Bòn, Nhật Bản công an nội ứng. Vị này, Cơ Nhĩ, kia nội ứng. Vị này, FBI nội ứng. vị này, mi 6 nội ứng. Từ Thanh môi nói một cái tên, Lin bắp thịt trên mặt liền run rẩy một chút. Khi Từ Thanh báo xong tên món ăn, toàn bộ quầy rượu lâm vào yên tĩnh như chết. Đúng lúc này, Lin điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Từ Thanh cầm qua điện thoại, nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một dàn mua mà khàn khàn máy móc giọng nói tổng hợp. Ô tô, ngươi rất tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? U, là bữa. Từ Thanh tuyệt không ngoài ý muốn. Theo ta được biết, ngươi muốn nghiên cứu phát minh trường sinh bất lao hoặc là phản lao hoàn đồng dược vật để cho mình vĩnh sinh, là chuyện như vậy đi. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm bên đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên bén nhọn. Ta là ai không trọng yếu. Từ Thanh đánh gây hắn, trọng yếu là ta đã sống hàng ngàn hàng vạn năm. Không có khả năng. Ta điều tra ngươi tất cả tin tức. Tin tức của ta là ta cố ý muốn cho ngươi biết tin tức. Từ Thanh cười nhạo một tiếng, làm sao, không tin. Hắn quay đầu, đối với trong góc bộ bọn tiện tay chính là bang 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 bà thương. Bộ bọn một mặt khiếp sợ cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình dâng trào lỗ máu, thẳng tắp ngã xuống. Từ Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo nhu hòa hào quang màu nhũ bạch từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại bộ bọn trên thi thể. Một giây sau, bộ bọn đột nhiên bỗng nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Ta không chết. Nhìn, sống lại. Từ Thanh cười híp mắt nói. Sau đó, hắn đưa tay lại đối vừa sống lại bộ bọn chán, bang một thương. Bồ bòn mang theo thật vui vẻ biểu lộ, lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Vẫn chưa xong đâu. Từ Thanh đối với bồ bòn thi thể xuề bàn tay ra, vạn tượng tiến dẫn. Thi thể trong nháy mắt bị hút tới trong tay của hắn, Từ Thanh hai tay dùng sức chạm một cái, bồ bòn thi thể thế mà bị hắn ngạnh sinh sinh xoa thành to bằng một bàn tay màu đen hộp vương con. Hồn kia, gặp qua không có. Tiếp lấy, hai tay của hắn hướng trên mặt đất vỗ, vế thổ chuyển sinh chi thuật. Trên mặt đất hiện ra phức tạp trận pháp, một chiếc quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên, vách quan tài mở ra, bên trong đứng đấy rõ ràng là vừa mới bị làm thành hộp bồ bòn. Phục sinh đi, ta thẳng xui xẻo. Theo Từ Thanh ra lệnh một tiếng, hồn khí phục sinh một con rồng. Thế nào, chơi vui đi. Không có chơi qua đi. Từ Thanh cầm điện thoại, đối với đầu kia khoe khoang. Thông qua giám sát bí mật nhìn xem cái này có thể xưng thần tích một màn, cả dạ sụ mạ rèn mi ạ triệt để điên cuồng. Hắn đông nhiên vô bàn một cái, thanh âm bởi vì kích động mà bật mèo, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Để cho ta quay về thanh xuân. Ta đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Tiền, quyền lực, đều có thể cho ngươi. A quá. Từ Thanh nổ nước miếng, ngươi phối chìa khóa a. Ngươi phối mấy cái? Chờ xem, lão giả, ta hiện tại liền đi qua làm thịt ngươi. Nói xong, Từ Thanh trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn Vin một chút, đưa tay bang 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 mấy phát, đem Vin cùng bột cả hai cái này sau cùng rượu thật cũng lần lượt đánh ngã. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn xem trong góc đám kia run lẩy bẩy nội ứng, phất phất tay. Cáo tử, chính mình gọi điện thoại Diêu Nhân tới thu thập cục diện rồi dám đi. Thân ảnh lần nữa biến mất. Một bên khác, một tòa thâm tàng lòng đất trong trụ sở bí mật. Cả dạ sụ mạ rèn nhị ạ cúp điện thoại, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng oán độc. Hừ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tìm không thấy ta. Hắn đứng người lên, một bên hướng phía ngoài trụ sở đi, một bên bấm một số khắc mã. Tuyên bố cấp bậc cao nhất lệnh truy sát, mục tiêu, ô tô. Muốn sống. Hạ đạt xong mệnh lệnh, hắn cúp điện thoại, bước nhanh đi tới căn cứ cửa ra vào. Nơi này là trên thế giới chỗ an toàn nhất, có tam trọng tròng đen thêm cơ nhân tỏa, trừ phi bản thân hắn, nếu không ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra cái kia phiến nặng nề hợp kim cửa lớn. Ngoài cửa, một cái họng súng đen ngòm, chính bất thiên bất ỷ chống đỡ ở trên trán của hắn. Một cái quen thuộc lại trêu tức thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Vi Sệ, Mã Trạch Phát Khắc. Chương 373, Đại Minh không ổn khúc, khởi động chương 373, Đại Minh không ổn khúc, khởi động cả dạ sủ mạ rèn nhì ạ vừa mới chuẩn bị mở miệng, từ thanh súng trong tay liền vang lên. Bang, bang, bang. Ba tiếng súng chát chúa bang, cả dạ sủ mạ rèn nhì ạ tấm kia bởi vì điên cuồng mà vặn bẹo mặt mo trong nháy mắt ngưng kết, cả người thẳng tắp hướng ngã sau đi, lâm vào giống như trẻ nít an tường giấc ngủ. Từ Thanh thổi họng súng khói xanh, tiện tay đem thương ném ở một bên. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục bấm một cái mã số. Cho ăn, nhỏ buồn bã tương, người tốt qua điện thoại kết nối, Từ Thanh ngữ điệu trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, tiếp lấy truyền đến Hải Bạ Dạ ai đè nén cảm xúc gầm nhẹ, người đã đi đâu? Đừng nóng vội thôi, cho ngươi xem cái đại bà bối. Từ Thanh cười hắc hắc, đối với trên mặt đất nằm thi cả dạ sụ mạ rèn nì ạ chính là một trận răng rắc ngay cả đập, từ các loại xảo trá góc độ đều tới một tấm, sau đó toàn bộ đóng gói phát đi qua. Một bên khác, tiến sĩ ạ gạ xa nhà. Hải Bạ Dạ ai chính lo lắng trong phòng khách dạo bước, điện thoại chấn động, nàng lập tức cầm lên xem xét. Khi nàng nhìn thấy trên màn hình cái kia mấy tấm ảnh chụp lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên tấm ảnh là một người mặc lộng lẫy, nhưng đã ở ra dám lao đầu. Đây là ai? Nàng nghi ngờ hỏi. Tổ chức áo đen đại lão bản, cả dạ sù mạ rèn mỹ ạ. Từ Thanh trong thanh âm tràn đầy đắc ý, ta làm xong, đi nắm người kia cũng làm xong, còn lại còn sống đều là nội ứng. Ngươi bây giờ có thể dưới ánh mặt trời nhảy nhót tương bừng lạc, hì hì. Ta không muốn hì hì a hỗn đản. Hải Bạ Dạ ai cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Đối với điện thoại giống to, ngươi mau trở lại. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Ai nha, đừng lớn tiếng như vậy thôi. Từ Thanh móc móc lỗ tai, hảo hảo còn sống đi, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút. Đúng rồi, cho ngươi lưu lại cái nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ gì? Có thời gian rảnh, giấy lát. Ở giữa. Hung ác. Hung ác. Hù dọa cô nạn, càng dọa người càng tốt, nhớ ký tích chữ đến A. Nói xong, Từ Thanh không đợi Hải Bạ Dạ ai đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Điếu, điếu, điếu nghe trong điện thoại âm thanh bận, Hải Bạ Giả Ai vô lực rũ tay xuống, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Bị Dạ Nộ Ả Kệ Mị từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy muội muội dáng vẻ thất hồn lạc phách, đau lòng đi qua, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, im lặng an ủi. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Bị Dạ Nộ Ả Kệ Mị đi mở cửa, đứng ở cửa chính là một mặt lo lắng cô nạn. Từ Thanh đại ca có đây không? Ta tìm hắn có chút việc. Cô nạn dò xét cái đầu đi đến nhìn. Sau đó, hắn liền thấy ngồi ở trên ghế salon, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng đã mới vừa khóc Hải Bạ Giả Ai. Cho ăn, Bùi Nguyên, ngươi thế nào? Cô nạn trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Hải Bạ Giả Ai ngẩng đầu, nhìn xem hắn, nước mắt cũng nhịn không được nữa, hoa một chút chảy ra. Ô ô ô ô. Từ Thanh hắn, hắn không có ở đây. Cô nạn, Nạp Nhi. Từ Thanh đại ca thế mà chết. Cùng lúc đó, một thế giới khác. Từ Thanh tại một trận trời đất quay cùng sau, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng tại một đầu cổ kính trên đường phố, trung quanh là mặc cổ đại phục sức, đám người tới lui. Hoặc, đây cũng là chỗ nào? Hắn kéo lại bên người một cái đi ngang qua lão gia tử, cười hì hì hỏi, đại gia, đây là nơi nào a? Lão gia tử bị hắn giật nảy mình, đánh giá hắn vài lần, nhìn hắn mặc kỳ trang dị phục, nhưng dáng dấp coi như chu chính, liền vuốt vuốt râu ria trả lời, nơi này là Ứng Thiên phủ, tiểu hòa tử, ngươi từ đâu tới đây a? Muốn đi đâu a? Từ Thanh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, ta cho tới bây giờ chỗ đến chỗ đi đi. Nói xong, hắn buông ra lão gia tử, chắp tay sau lưng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, cười lớn nên ngang rời đi. Cắt, bệnh tâm thần á hậu sinh tử lão gia tử lắc đầu, lầm bầm một câu, cũng chắp tay sau lưng đi. Ba ngày sau, Từ Thanh ngồi tại một nhà vừa quận xuống tới tiểu viện tử trên ghế nằm, bắt chéo hai chân, thảnh thơi phơi thái dương. Hắn ba ngày này nhìn xem hệ thống cho mới học thần ý hệ thống niết miệng. Bác sĩ, chó đều không đem, hay là mở nhà hàng có tiền đồ. Thế là, hắn tiền đặt cọc mua xuống nhà này mang sân nhỏ lầu nhỏ, phủ lên đồng phúc khách sạn chiêu bài, sau đó liền mở cửa buôn bán. Kết quả chính là, liên tiếp 3 ngày, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Từ Thanh cũng không nổi, tiếp tục nằm ở trong sân phơi thái dương, chờ lấy ban đại đầu. A không, là khách nhân tới cửa. Cũng không lâu lắm, một người mặc một mặc nhưng khí độ bất phàm lão đầu, hai tay chắp sau lưng, đi theo phía sau một cái vóc người tráng hán khôi ngô, tản bộ đến tiệm cơm cửa ra vào. A, nơi này thế mà còn có chỗ ăn cơm, ta chỉ chưa thấy qua lão đầu dừng bước lại, sờ lên bụng, vừa vặn đói bụng, đi, đi vào nếm thử hương vị. Tráng hán nhẹ gật đầu, cảnh giác quét một vòng bốn phía, mới đi theo lão đầu đi vào. Tiến sân nhỏ, liền thấy nằm trên ghế sắp ngủ Từ Thanh. Tiểu hòa tử, ngươi chỗ này có cái gì ăn đó a? Lão đầu mở miệng hỏi. Từ Thanh lười biếng mở ra một con mắt. Hoắc. Trong lòng của hắn vui lên. Đây không phải lão Chu a, bên cạnh cái kia đại hán mặt đen, không phải liền là Từ Đạt a. Xem ra là đi vào thế giới song song đại minh hướng a. Từ Thanh bất động thanh sắc nhắm mắt lại, trong đầu thao tác. Một một hào hệ thống, kêu gọi 11 hào hệ thống, bi bi bi, nghe được sao? Thế nào không có tiếng đâu? A, quên, lần trước vì thanh tịnh cho nó rơi dây. Một lần nữa kết nối theo Từ Thanh một trận thao tác. Trong đầu trong nháy mắt chuyển đến một trận to lớn tiếng ồn ào, vô số thanh âm tranh nhau chen lấn tuôn ra vào. Từ tiên sư, là ngươi sao Từ tiên sư? Ta dựa vào. Từ Thanh ngươi chó đổ vật còn biết trở về. Lão phu ý đại lợi pháo đâu? Cho lão phu kéo qua. Từ Thanh tranh thủ thời gian che giấu đại bộ phận tạp âm, tinh chuẩn bắt được một thanh âm. Ui ui ui, kêu gọi Từ Đạt, kêu gọi Từ Đạt. Một bên khác, một cái rộng lớn tiên tần đế quốc trên diễn võ trường. Chính quang lấy cánh tay cùng Triệu Vân té ngã Từ Đạt động tác đột nhiên một trận, hắn buông tay, ngừng, chờ chút. Triệu Vân một mặt một bước. Một giây sau, Từ Đạt nghe được trong đầu Từ Thanh thanh âm, cả người đều kích động nhảy dựng lên, ngoa tạo. Từ tiên sư, hắn cái này một cú họng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ diễn võ trường lực chú ý ngay tại bên cạnh uống trà ra cát lượng, lao binh khí Lý Tịnh, thậm chí cách đó không xa ngay tại phê duyệt tấu chương Lưu Bá Ôn, tất cả văn thần võ tướng bá một chút tất cả đều vây quanh. Không đợi Từ Đạt mở miệng, ra cát lượng quạt lông vung lên, cái thứ nhất mở phun, Từ Thanh, ngươi mẹ nó lúc trước nói làm xong tần triều liền đưa chúng ta trở về đây này, cái này đều mẹ hắn bao lâu? Lão tử đều trường sinh bất tử, chính là. Lão bà của ta Hải Tử đang ở nhà chờ ta đâu? Lý Thiện Trường lớn tiếng ồn ào. Bần đạo bấm ngón tay tính toán, tiểu tử ngươi chính là cái đại lừa dối. Viên Thiên Cương tức giận đến râu ria đều nết lên tới. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tiếng mắng rung trời. A, ngừng ngừng ngừng. Dừng lại. Từ Thanh tranh thủ thời gian mở miệng, ta đây không phải quên thôi. Lời này vừa nói ra, thanh âm viên náo trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, mãnh liệt hơn gào thét âm thanh bạo phát, chuyện lớn như vậy con mẹ nó ngươi đều có thể quên. Từ Thanh nghe chút cái này còn cao đến đâu? Quả quyết kết một chút, lần nữa cắt đứt hệ thống kết nối. Thế giới trong nháy mắt tình cảnh. Hắn mở mắt ra, cười híp mắt nhìn xem Chu Nguyên Trương, lão gia tử, ngươi muốn ăn cái gì? Chu Nguyên Trương gặp hắn lề mề nửa ngày, có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là khoát tay áo, cái gì đều được, ta không chọn. Đi. Từ Thanh cười hắc hắc, vậy ta liền tùy tiện làm a. Cũng không lâu lắm, Từ Thanh liền bưng một cái cự đại khay đi ra, bắt đầu hướng trên mặt bàn bày đồ ăn. Hắn thả một cái liền giới thiệu một cái, đây là hấp lao chu. Chu Nguyên Trương lông mày nhảy một cái. Đây là thịt kho tàu móng heo. Chu Nguyên Trương mặt bắt đầu có chút đen. Đây là heo rượu đủ, đây là chém chết heo, đây là theo Từ Thanh từng đạo đồ ăn báo lên, Chu Nguyên Chương mặt càng ngày càng đen, cùng ấy nổi không kém cạnh. Bên cạnh Từ Đạt khỏe mắt điên cuồng run rẩy, trong lòng thẳng nhắc tới, tiểu tử này xong đời, chết chắc, không cứu nổi, chôn đi. Từ Thanh nhìn xem Chu Nguyên Chương tấm kia đen đến sắp nhỏ ra mực nước mặt, cố ý hỏi, lão gia tử, thế nào không ăn à? Ta làm lão hương, nếm thử thôi. Chu Nguyên Chương khỏe mắt run rẩy, trừng mắt trên mặt bàn cái kia một đống cùng Chu làm khó dễ đồ ăn, ngực kịch liệt chập trùng. Không khí, không khí, một bàn đồ ăn mà thôi, không ăn liền lãng phí. Nếu là dám không thể ăn, ta hôm nay không phải chém ngươi. Hắn thở phì phò cầm lấy bữa, chuẩn bị nếm một ngụm. Từ Thanh nhìn xem Chu Nguyên Chương phản ứng, sờ lên cằm, nói thầm trong lòng, lão Chu hiện tại tâm tính tốt như vậy sao? Cái này cũng không tức giận. Không được, đến thêm điểm liệu. Hắn quay người từ trong nhà móc ra một thanh đàn nhị hổ, hướng trên đùi một khung, kéo động dây cung, yêu thương giai điệu trong nháy mắt chạy xuôi mà ra. Hắn một bên kéo, một bên dùng bao hàm tang thương tiếng nói hát lên, lần này đi nửa đời quá thê lương, hoa rơi làm cho người ta đoạn trường ngươi ta thiên ngai tất cả một phương, ta đuổi theo ngươi ánh trăng, nước mắt lại ướt hốc mắt chuyện cũ theo gió có thể nào quên bi thương tiếng ca tại trong tiểu viện quanh quẩn. Chu Nguyên Chương vừa kẹp lên một miếng thịt, nghe được tiếng ca này, tay bỗng nhiên lắc một cái. Hoa nở lại hoa tàn, hoa đời trời, là ngươi chợt tận lại chợt hiện hướng hướng lại mộ mộ. Sớm tối ở giữa, lại khó phát hỏa mặt của ngươi nghe đến đó, Chu Nguyên Chương từ từ buông đũa xuống. Ta than nhẹ phụ sinh, thán hồng nhan, tới tới đi đi bao nhiêu năm nửa đời tiếc nuối, ai đến biết, chỉ có khách qua đường lưu nhân gian đến lúc cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống, Chu Nguyên Chương cái này làm bằng sắt há tử, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, rầm rầm chảy xuống. Ta muội tử, ta đánh dấu mà. Ta lớn tôn a hắn vô bản, khóc đến như cái hải tử. Bên cạnh Từ Đạt triệt để trợn tròn mắt, hắn miệng mở rộng, nhìn xem khóc ròng ròng Chu Nguyên Chương, lại nhìn xem một mặt cười xấu xa Từ Thanh. Không phải, ngươi cái này ý gì a? Ngươi làm gì a? Thế nào đây là? Mã hoàng hậu thật tốt ở trong cung a. Thái tử Chu Tiêu cũng nhảy nhót tương bừng đó a. Còn có, Lỡ Tôn. Cái gì Lỡ Tôn? Chưa từng nghe qua a. Ta không có khả năng lý giải. Ta mười phần không có khả năng lý giải a hỗn đản. Chương 374, ta muội tử, ta đánh dấu mà, ta lớn tôn chương 374, ta muội tử, ta đánh dấu mà, ta lớn tôn Chu Nguyên Chương tiếng khóc tại trong tiểu viện quanh quẩn, gọi là một cái tê tâm liệt phế. Bên cạnh trên bàn Từ Đạt đã phong quyển tàn vân xử lý một nửa đồ ăn, hắn một bên nhai lấy thịt kho tàu móng heo. Các loại Từ Thanh một khúc kéo xong, Chu Nguyên Chương tiếng khóc cũng dần dần nhỏ. Hắn lau mặt, ngẩng đầu, vừa định nói điểm cái gì, liền thấy Từ Đạt chính vỗ tròn vào bụng, trong miệng còn ngậm cây tăm, thư thư phục phục ở một cái. Mà trên mặt bàn, chỉ còn lại có trần trùng trục địa đáy. Liền chút canh rau đều không có còn lại. Chu Nguyên Chương con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, lần này không phải muốn khóc, là khí. Lão tử, ngươi cái thứ hôn chứng mà. Chu Nguyên Chương vỗ bàn một cái, chỉ vào Từ Đạt cái mũi liền mắng, ta tại thương thế kia tâm, ngươi ngược lại tốt, một ngụm đều không có cho ta lưu a. Từ Đạt bị bất thình lình một cuống họng giống đến khẽ run rẩy, trong miệng cây tăm đều mất rồi. A, không phải. Chu lão gia, ngươi cái này khóc đến như vậy đầu nhập, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi a. Vậy ngươi mẹ nó liền sẽ không cho ta chữa chút. Ta suy nghĩ ngươi khóc xong sẽ không ăn nữa nha. Ngươi đánh rắm. Ta là loại kia lãng phí lương thực người sao? Mắt thấy hai cái cộng lại hơn 100 tuổi lão đầu liền muốn ở trong sân chân nhân mau đánh, Từ Thành ưu thai du thai nhấp một hớp ít rượu, nhếch nhếch miệng. Xách, thật là thơm. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi rượu trong nháy mắt phiêu tán ra, trực tiếp chui vào Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt trong lỗ mũi. Chính bóp cổ lẫn nhau phun nước miếng hai người động tác đột nhiên một trận, đồng loạt quay đầu, giống hai đầu nghe mùi vị chó, khóa chặt Từ Thành trong tay bình rượu. Chu Nguyên Chương lập tức buông ra Từ Đạt, bu lại, trên mặt chất đầy cười, cái kia, tiểu hòa tử a, ngươi đây là rượu gì a? Ta nghe thế nào thơm như vậy đâu? Từ Thanh nghiêng qua hắn một chút, muốn uống a? Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt điên cuồng gật đầu. Không cho. Từ Thanh nâng cốc cái vỏ hướng trong ngực ôm một cái, nhanh lên, đưa tiền. Một bữa cơm tiền, một phân không thể thiếu. Chu Nguyên Chương dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Hắn vô ý thức sờ lên cái hông của mình, dấu thuyết. Hắn quay đầu, nhìn về phía Từ Đạt. Từ Đạt bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, chỉ cái mũi của mình, ta. Chu Nguyên Chương nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt a. Từ Thanh xem xét địa bộ này, vui vẻ, thì ra là đến ăn cơm chùa đó a. Ta Từ Thanh hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, ta nhưng là lấy đức phục người. Chu Nguyên Chương nghe chút, lập tức cũng cười, tiểu hòa tử, không nghĩ tới ngươi hay là cái rõ lý lẽ. Vậy cái này bữa cơm, ngươi là chuẩn bị xin mời ta ăn? Đó là đương nhiên. Không phải. Từ Thanh liếc mắt nhìn hắn, tay áo lắc một cái. Bình một tiếng, một khối vương bức cục gạch rơi trên mặt đất. Từ Thanh xoay người nhặt lên, trong tay đỡ lượng, không có ý tư à, ta thân là một cái đầu bếp, tùy thân mang một ít cục gạch xây cái bếp lò, rất bình thường đi. Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt cùng nhau nhìn về phía khối kia cục gạch. Chỉ gặp cục gạch chính giữa, giống bay phượng múa khắc lấy một chữ to, Đức. Chu Nguyên Chương khỏe mắt kéo ra, ngươi nói lấy Đức hắn lời còn chưa nói hết. Bịch. Lại là một tiếng vang dọn, Từ Thanh một cái khác trong tay áo rơi ra đến một thanh hàn quang loẹt loẹt lưỡi búa. Từ Thanh mặt không đổi sắc nhặt lên lưỡi búa, ta xây bếp lò thời điểm, thuận tiện chặt điểm củi lửa, cũng rất hợp lý đi. Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt ánh mắt chậm rãi rơi xuống, rơi vào thanh kia trên lưỡi búa. Lưỡi búa phía trên, đồng dạng khắc lấy một cái siêu siêu mẹo mẹo Đức chữ. Hai người triệt để trầm mặc. Khá lắm, vật lý siêu độ đúng không? Khúc Từ Thanh háng giọng một cái kia cái gì, cho nên, ai trả tiền? Từ Đạt mặt đen đui, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng túi tiền, đùng một tiếng đập vào trên mặt bàn. Từ Thanh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi túi tiền. Hắn nhìn xem hai cái lao đầu còn trông mong mà nhìn chằm chằm vào vò rượu của chính mình con, nước bọt đều nhanh chạy tới trên mặt đất. Thế nào, thật như vậy muốn uống a? Hai người lần nữa điên cuồng gật đầu. Được chưa? Từ Thanh xuất ra hai cái chén lớn, cho hai người một người đổ tràn đầy một bát. Tiểu dịch thanh tịnh, mùi thơm nước núi. Chu Nguyên Chương bưng lên bát liền muốn uống, bị Từ Thanh ngăn cản. Ai, chờ chút. Từ Thanh giơ lên vỏ rượu của chính mình con, cùng hai người bắt đụng một cái. Đến, đi một cái. Ngay tại ba người chạm cốc trong nháy mắt, Từ Thanh bụng trộm dùng chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hệ thống giới diện, răng rác một chút, đập tấm hình. Một một hào hệ thống, cho tiên tần bên kia từ đạn, thường nội xuân bọn hắn gửi tới. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hài lòng rót một ngụm rượu lớn. Ba người nâng ly cả chén, không biết uống bao lâu. Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt đã sớm uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kề vai sát cánh, bắt đầu thổi ngư bức. Nấc, tiểu hòa tử, ta cùng ngươi giảng. Chu Nguyên Chương vỗ Từ Thanh bả vai, lớn miệng, nhớ ngày đó, ta cầm trong tay hai thanh đao dưa hấu, từ Nam Kinh một đường chặt tới Đại Đô. Giơ tay chém xuống, đặt xuống cái này riêng lớn cương vực. Nấc, Từ Thanh một mặt khinh thường, mặc dù rất ngư bức, nhưng là không đủ ta ngư bức. Năm đó ta cùng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính quét ngang lục quốc nhất thống hoàn vũ, lúc đó Doanh Chính khóc xin để cho ta khi quốc sư, ta đều không có đáp ứng. Ngươi liền tội a? Chu Nguyên Chương chỉ vào hắn, liền ngươi. Nếu là ta sinh ở Đại Tần, đâu còn có hắn Doanh Chính chuyện gì? Ba người loạn trà loạn trọn mà đi ra tiểu viện, giữ cửa mấy cái thị vệ nhìn thấy nhà mình hoàng thượng cùng một cái mặt đen tướng quân, thế mà bị một cái lạ lẫm tiểu tử rót thành bộ này đức hạnh, cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn luôn cuống tay chân đỡ lấy Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt, như một làn khói biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Chu Nguyên Chương tòng lòng trên giường tỉnh lại, xoa thấy đau đầu. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ân, không đúng. Ngày hôm qua cái bàn đồ ăn, toàn mẹ nó để Từ Đạt cậu vật kia ăn. Chính mình vào xem lấy khóc, một ngụm không có từng lấy. Người tới. Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng giận, cho ta đem Từ Đạt tuyên tiến cung đến. Cũng không lâu lắm, Từ Đạt khẽ hát đi vào đại điện, thấy một lần Chu Nguyên Chương, còn cười hắc hắc. Chu Nguyên Chương giận không chỗ phát tiết, tốt ngươi cái Từ Đạt. Ngày hôm qua bàn đồ ăn, ngươi một ngụm đều không có cho ta lưu. Từ Đạt vỗ đùi, vậy cũng không. Hoàng thượng ngươi là không biết ta, đó là ăn ngon thật ta. Nhất là cái kia hấp giả khụ khụ, vào miệng tan đi, tuyệt. Chu Nguyên Chương nghe được trong lòng trực dương dương. Không được, hôm nay nhất định phải lại đi một lần. Ta không phải đếm thử cái kia hấp lao chu đến cùng là cái gì mùi vị. Nếu là dám không thể ăn, ta hôm nay liền cho hắn đến cái cựu tộc tiêu tiêu vui. Xế chiều hôm đó, Đồng Phúc khách sạn. Từ Thanh nhìn xem trước mặt lại tản bộ tới hai cái lao đầu, lười biếng vươn tay. Tiền mang theo không có. Hừ. Chu Nguyên Chương từ trong ngực móc ra một lớn tỏi bạc vỗ lên bàn, ta liền không có nếm qua ăn không. Bên cạnh Từ Đạt nhỏ giọng tất tất, a đúng đúng đúng, người lão Chu Thanh cao, hôm qua đều là ta giao tiền. Chu Nguyên Chương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó háng giọng một cái, lại đến một phần ngày hôm qua đồ ăn. Được rồi. Từ Thanh lập tức tiến vào phòng bếp, rất nhanh liền làm một trận đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Cũng không lâu lắm, nóng hôi hổi lão Chu chọn gói liền dọn lên bàn. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt đồ ăn, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, cầm lấy đũa liền chuẩn bị thúc đẩy. Đúng lúc này, quen thuộc đàn nhị hồ âm thanh lại vang lên. Từ Thanh ngồi tại trên ghế nằm, từ từ nhắm hai mắt, một mặt yêu thương mở miệng hát nói lần này đi nửa đời qua thê lương, hoa rơi làm cho người ta đoạn trường ngươi ta thiên nhai tất cả một phương. Chu Nguyên Chương gấp thức ăn tay, từ từ buông xuống. Hốc mắt của hắn lại bắt đầu đỏ lên. Ta than nhẹ phụ sinh, thán hồng nhan, tới tới đi đi bao nhiêu năm đến lúc cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống. Chu Nguyên Chương hoa một tiếng, lần nữa gào khóc đứng lên. Ta muội tử, ta đánh dấu mà. Ta lớn tôn A bên cạnh Từ Đạt nhìn xem một màn này, yên lặng cầm lấy búa, đối với Chu Nguyên Chương trước mặt bản kia hấp lao chu đưa tới. Hắn một bên gấp thức ăn, vừa hướng Từ Thanh giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Chương 375, ta đều mắng Chu Nguyên Chương ngươi còn không bắt ta. Chương 375, ta đều mắng Chu Nguyên Chương ngươi còn không bắt ta. Từ Đạt ở một bên nhìn xem một màn này, yên lặng cầm lấy búa, đối với Chu Nguyên Chương trước mặt bản kia hấp lao chu đưa tới. Hắn một bên gấp thức ăn, vừa hướng Từ Thanh giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Chu Nguyên Chương trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, hung hăng quét Từ Đạt một chút. Từ Đạt gấp thức ăn tay dừng một chút, sau đó, cái một khối càng lớn. Chu Nguyên Chương, hắn tức giận đến ngực chập trùng, dứt khoát không để ý tới Từ Đạt. Từ Thanh nhếch miệng, cái này Từ Đạt cũng là lão lục a, hắn tiện tay từ trong phòng bếp lại lấy ra một cái mới ra nồi móng lợn kho, nóng hôi hổi đưa tới Chu Nguyên Chương trước mặt, "Ê, nếm thử cái này, vừa lỗ tốt." Chu Nguyên Chương còn tại nồi nóng, nhưng cái mũi cũng rất thành thật, cỗ này tương hương hỗn hợp có mùi thịt hương vị, không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Hắn tiếp nhận móng heo, do dự một chút, hay là há mồm hung hăng gặm một miệng lớn. Da heo mềm nu, vào miệng tan đi, thịt nạc xốp giòn nát, thương mà không ngán. Ai ra ma ơi, thật là thơm. Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, cũng không đoái hoài tới khóc, ôm móng heo chính là một trận mánh liệt gặm, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bên cạnh Từ Đạt xem xét, cái này còn cao đến đâu. Hắn cũng không đoái hoài tới gấp thức ăn, đưa tay liền muốn đi đoạt Chu Nguyên Chương trong tay móng heo. Người cho ta lăn. Chu Nguyên Chương hộ ăn vừa trốn, ôm móng heo chạy đến sân nhỏ trong góc tiếp tục gặm. Đợi đến lao Chu Hải lòng gặm xong toàn bộ móng heo, ngay cả xương cốt đều lắm điều đến sạch sẽ, hắn mới lau lau miệng, tản bộ về bên cạnh bàn. Hắn nhìn xem Từ Thanh, giả bộ như lơ đãng mở miệng, "Tiểu hòa tử, ngươi đối với ta đương kim hoàng thượng thấy thế nào a?" Từ Thanh chính uống chút rượu, nghe vậy mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ta dùng con mắt nhìn. "Ai ngươi tên tiểu tử này không thành thật." Lao Chu không vui, "Ta đương kim bệ hạ lại không ở nơi này, nói một chút thế nào?" Từ Thanh buông xuống bình rượu, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, "Vậy ta nói a." Lao Chu vung tay lên, "Nói một chút." Từ Thanh lại xác nhận một lần, thật nói a?
Sao, Trơn Chu?
Lao Chu có chút không kiên nhẫn được nữa.
Chu Minh Trương, ta cờ nở mở.
Từ Thanh cái này một uống họng, thanh thúy vang dội, truyền khắp toàn bộ tiểu viện. Từ Đạt vừa uống đến trong miệng một ngụm rượu phốc một chút toàn phun tới. Lao Chu cả người đều cứng đờ, đôi đũa trong tay đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn đông nhiên vô bàn một cái, mặt đỏ bừng lên, lớn mật. Lại dám đối với bệ hạ bất kính. Từ Thanh nét miệng, một mặt không quan trọng, cái này có cái gì? Lao Chu đến quốc nhất chính, nhưng là đó là phía trước, phía sau lại không được. Ta cùng ngươi giảng, phía sau lão Chu giả hùng, đem toàn bộ triều đình giết đến sạch sẽ. Chu Nguyên Chương tức giận đến râu ria đều nết lên tới, ngươi đánh rắm. Ta nghe nói hoàng đế đối với hắn đám lao huynh đệ kia giả đủ ý tứ, giết sạch. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là Mã hoàng hậu chết đâu? Từ Thanh ung dung mà bốc lên một câu. Lớn mật. Ngươi lại dám chu đương kim hoàng hậu bệ hạ. Chu Nguyên Chương con mắt đều nhanh phun ra lửa. Từ Thanh liếc mắt, lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt đầu báo tên món ăn, ta cùng ngươi giảng. Mã hoàng hậu Hồng Vũ 15 năm âm lịch tháng 8 bính tuất nhập chết, Chu Hùng Anh Hồng Vũ 15 năm âm lịch mùng 1 tháng 5 chết, Chu Tiêu Hồng Vũ 25 năm âm lịch ngày 25 tháng 4 chết. Theo Từ Thanh không mang theo thở mà đem những ngày từng cái báo ra đến, Chu Nguyên Chương sắc mặt từ đỏ lên biến thành thiết thanh, cuối cùng một mảnh trắng bệnh. Hắn canh một chút, lại đột nhiên vô bàn một cái, cả người đều đứng lên. Lớn mật, muốn chết. Đau đâu, đau đâu. Ta muốn chém chết ngươi. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy có thể chém người đồ vật. Từ Thanh yên lặng đem vừa mới thái thịt dùng dao phay đưa tới. Chu Nguyên Chương vô ý thức tiếp nhận dao phay, dơ lên, sau đó sửng sốt một chút. Không phải, ta thật muốn chém hắn a. Từ Thanh nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, căn bản không có coi ra gì, tiếp tục nạp liệu, còn không chỉ đâu, cái gì sĩ nông công thương tử nhận tra chức hủy đại minh a, cái gì nam bắc bảng án hủy đại minh a, cái gì hồ duy dung án hủy đại minh a, cái gì lam ngọc án hủy đại minh a, cái gì không ấn án hủy đại minh a, ba lạp hắn nói một hơi một đồng lớn. Lao Chu bị tức đến mặt mo đỏ bừng, toàn thân phát run, chỉ vào Từ Thanh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Từ Thanh trực tiếp từ dưới đáy bàn lại móc ra một cái vỏ rượu. Không nói lời gì nhét vào Chu Nguyên Chương trong ngực, đừng giả bộ, uống. Sau đó, hắn lại ảo thuật giống như móc ra hai bình trong suốt đựng vào bình thủy tinh chất lỏng, nhét vào Lao Chu trong ngực. Sinh mệnh chi thủy, uống sống lâu trăm tuổi. Vào lúc ban đêm, Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt lần nữa chóng mặt đất bị bọn thị vệ nhấc trở về trong cung. Ngày thứ ba, Chu Nguyên Chương ngồi tại trên giường rồng, đau đầu muốn nước trầm tư. Mã hoàng hậu bưng một bát canh sâm đi tới, nhìn hắn dáng vẻ đó, nhịn không được mở miệng, nặng tám, ngươi đây là đang làm gì? Đều nhanh đến vào chiều thời gian. Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, một mặt ủy khuất cùng phiền muộn, muội tử, ta gặp một cái cả gan làm loạn cùng đồ, bị chuốc say hai ngày. Mã hoàng hậu nghe nói như thế, tức giận liếc mắt, đường đường đại minh hoàng đế, bị một cái không biết ở đâu ra tiểu tử chuốc say hai lần, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chu Nguyên Chương bị đối đến không lời nói. Hạ triều đằng sau, Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam tâm. Hắn quyết định, hôm nay nhất định phải lại đi tìm tiểu tử kia lý luận lý luận. Lần này, chính hắn một người tản bộ xuất cung, lần nữa đi tới Đồng Phúc khách sạn. Vừa vào cửa, liền thấy Từ Thanh cùng Từ Đạt hai người đã ngồi ở trong sân liệu lên rượu. Từ Đạt tầm một chút, móc ra hai bình ngày hôm qua trùng đựng vào bình thủy tinh rượu trắng hướng trên mặt bàn vừa để xuống, chớ ép bức, uống. Từ Thanh vén tay áo lên, ta sợ ngươi. Đến, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi uống đến dưới đáy bàn. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tốt ngươi cái Từ Đạt, thế mà con ta chính mình tìm đến việc vui. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên gia nhập chiến cuộc, cửa của tiểu điếm liền bị người phanh một tiếng thô bạo đạp ra. Một đám mặc khôi giáp binh sĩ vào vào, cầm đầu cái kia lớn tiếng quát hỏi, ai là Từ Thanh? Từ Thanh chậm rãi đứng người lên, là ta. Không sai. Binh sĩ kia vung tay lên, đi với ta một chuyến. Từ Thanh một mặt không hiểu đấu, làm gì? Binh sĩ kia căn bản không cùng hắn nói nhảm, đi lên hai cái binh sĩ khoanh tròn liền đem Từ Thanh cho chống đứng lên, kéo lấy liền hướng bên ngoài đi. Từ Thanh người đều làm ngộng, cứ như vậy bị kéo đi. Trong viện, Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt cũng là một mặt mê mang mà nhìn xem cửa trống rỗng. Không phải, ta cũng không có để cho người ta đem hắn bắt đi à? Ai làm? Một bên khác, Từ Thanh bị ném tiến vào băng lãnh ẩm ướt trong đại lao. Hắn ngồi tại phủ lên rơm rạ trên mặt đất, liếc mắt. Lao Chu cháu trai này cũng quá không có suy nghĩ, uống rượu xong liền đem ta bắt vào đến, đây là dự định quỵt nợ à? Hắn buồn bực ngán ngẩm bắt đầu mấy nơi bên trên con kiến, một bên đến một vừa chờ lấy Lao Chu đến tìm chính mình. Dù sao, hắn cái kia trong nhà hàng nhỏ cái gì đáng tiền đồ chơi đều không có, Lao Chu cũng không thể thật vì cái kia vài bữa cơm đem hắn nuốt cả đời đi. Cũng không lâu lắm, nhà tù cửa được mở ra. Chu Nguyên Chương mặc một thân y phục hàng ngày, đi một mình tiến đến, trên mặt còn mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác cười. Từ Thanh tựa ở trên tường, nghiêng mắt thấy hắn, Lao Chu, ngươi cười cái gì? Lão Chu chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đến cửa phòng giam miệng, nhìn ngươi không may, ta còn không thể cười. Chương 376, đánh gãy thi pháp chương 376, đánh gãy thi pháp đi, ngươi cười, ngươi dùng sức cười. Từ Thanh ngáp một cái, đổi cái thoải mái hơn tư thế, đúng rồi, hôm nay số mấy? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ai, hỏi một chút thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Nguyên Chương hừ một tiếng, nhưng vẫn là trả lời, Hồng Vũ 15 năm, ngày mùng 8 tháng 3. Từ Thanh sờ lên cái cằm. A quát, Hồng Vũ 15 năm 3 tháng. 3 tháng a? Vậy hắn lớn tôn Chu Hùng Anh, đoán chừng sắp không có ai. Chu Nguyên Chương nhìn hắn bộ kia lại nhải dáng vẻ, sắc mặt lại khó nhìn lên, chỉ vào Từ Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng. Từ Thanh trở tay liền từ trong đũng quần móc ra thanh kia quen thuộc đàn nhị hồ. Hắn lông mày nhướng lên, hướng về phía Lao Chu nhếch miệng cười một tiếng. "Ngươi?"
Chu Nguyên Chương một hơi kém chút không có đi lên, ngươi cho ta dừng lại.
Đủ a ngươi,
đừng kéo. Cái này còn không có bắt đầu đâu thôi. Từ Thanh nét miệng, nhưng vẫn là đem đàn nhị hồ thu vào. Chu Nguyên Chương thở phì phò chừng hắn nửa ngày, cuối cùng thế mà chính mình đi vào nhà tù, tại Từ Thanh đối diện trên đống rơm rạ ngồi xếp bằng xuống. Ta cũng không biết vì sao, xem xét ngươi đã cảm thấy thân thiết. Lao Chu trên khuôn mặt tràn đầy xoắn xuýt, bất luận ngươi làm sao khi ta chính là không nỡ giết ngươi.
Cũng đừng.
Từ Thanh lập tức quát tay, tuyệt đối đừng, anh em đời ta còn không có thể nghiệm qua bị chặt đầu là cái gì cảm giác đâu, nếu không ngươi an bài cho ta một cái. Lao Chu tức giận đến mặt mo đỏ bừng, ngươi liền không thể thông cảm ta. Đều như thế cao tuổi rồi, mỗi ngày bị ngươi hậu sinh này vãn bối chọc giận gần chết. Nói thật, ta gần nhất một mực làm lấy một giấc mộng. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp xuống, ta mơ tới Lao Tứ làm hoàng đế. Thế nhưng là ta chính là không nghĩ ra, ta đánh dấu mà thật tốt, làm sao lại đến phiên Lao Tứ. Trước ngươi nói, cái gì Hồng Vũ 15 năm, còn có Hồng Vũ 25 năm thật đó a. Từ Thanh một mặt thành khẩn, con của ngươi Chu Tiêu chết, tôn tử của ngươi Chu Doãn Văn quá cùi bắp, bị hắn tứ thúc cho làm. Ngươi tứ nhi tử Chu Đệ làm được cũng không tệ lắm, miếu hiệu Minh Thành tổ đâu. Chu Nguyên Chương hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, hắn đông nhiên đứng người lên, đối với nhà tù bên ngoài gào ghét, mau tường, cho ta đem lão tứ thẳng dành con kia kêu đến.
Lập tức.
Nhìn xem bên ngoài truyền đến bạo động, Từ Thanh nhìn có chút hả hê nói thầm, dù ý a dù ý, tự cầu phúc đi. Hắn một bên xem kịch, một bên tại trong đầu kết nối số 11 hệ thống.
Uy, kêu gọi tiên tần văn võ bá quan bảy, kêu gọi lao lý thiệt trưởng.
Lao lý a, lại nói nhà các ngươi lão Chu năm đó tính tình tốt như vậy sao? Ta đều cho hắn lên heo rượu đủ cho gói, còn đem hắn lao bà nhi tử cháu trai lúc nào chết đều cho cái tấu, hắn thế nào còn không tức giận a?
Một bên khác, rộng lớn tiên tần văn điện bên trong,
Lý Thiện Trường ngay tại phê duyệt tấu chương, nghe được trong đầu thanh âm, tay bỗng nhiên khẽ run rẩy, bút lông trong tay răng rắc một tiếng, trực tiếp cắt thành hai đoạn.
Bệ hạ,
ngồi cao thượng thủ doanh chính ngẩng đầu, Lý Khanh, chuyện gì?
Không phải, không có gọi ngài, bệ hạ.
Lý Thiện Trường tranh thủ thời gian có người, là Từ tiên sư.
Từ tiên sư đang gọi ta đâu?
Từ tiên sư ở đâu?
Có khắc không? Có đói bụng không? Có mệnh hay không?
Doanh chính lập tức đứng lên.
Viễn chỉnh
trò chuyện. Lý Thiện Trường cũng không đoái hoài tới quân trước thất lễ, hắn dồn khí đan điển, đối với trong đầu Từ Thành chính là một trận gào thét.
Chu Nguyên Chương tên vương bắt đằng kia.
Hắn tinh tinh tốt.
Ta tất, hắn tất.
Cái kia cậu tất, đồ chơi.
Ta tất, tất, Từ Thanh cả người đều nghe choáng váng.
Khá lắm, cái này Lý Thiện Trường là bị bao lớn ủy của ta.
Miệng nhỏ này lau mở nhét lộ giống như, miệng phun hương thơm, thao thao bất tuyệt ta.
Các loại Từ Thanh đem mấy ngày nay kinh lịch đơn giản nói một lần, Lý Thiện Trường cũng ngộng.
Không thích hợp a.
Cái này quá không đúng.
Lý Thiện Trường trăm mối vẫn không có cách giải. Dựa theo lão Chu tính tình, không đem tiên sư ngài đánh vào chiếu ngục, sau đó Chu cựu tộc lột ra cỏ huyên, chém đầu răn chúng phục vụ dây chuyền, cái kia cũng không thể gọi Chu Nguyên Chương.
Từ Thanh còn đang ngẩn người đâu, nhà tù cửa lại mở.
Chu Nguyên Chương giận đùng đùng đi, cũng không lâu lắm, lúc xế chiều, hắn lại trở về.
Lần này, phía sau hắn còn đi theo hai người. Một cái phong vận vẫn còn, khí chất đoan trang phụ nhân, chính là Mã Hoàng hậu.
Một cái khác ôn tồn lễ độ thanh niên, dĩ nhiên chính là thái tử Chu Tiêu.
Từ Thanh xem xét chiến trận này, vô ý thức liền muốn đi móc đàn nhị hổ.
Dừng lại.
Chu Nguyên Chương một cái bước xa xông lên, gắt gao đè lại tay của hắn, không đến mức, thật không đến mức.
Cha, ngài gọi chúng ta tới, chính là vì nhìn phạm nhân này.
Chu Tiêu nhìn trước mắt nháo kịch này, một mặt bất đắc dĩ.
Này nha, Tang Lưu ngươi có ý tứ gì?
Từ Thanh không vui, có tin ta hay không trực tiếp lấy đức phục người, để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy.
Lao Chu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Mã Hoàng hậu không để ý Từ Thanh hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là nhìn xem trượng phu của mình.
Từ Thanh lập tức sẽ tới, một mặt chân chó cười, Mã Hoàng hậu chào ngươi, lần đầu gặp mặt.
Đói bụng không có,
khát không có.
Nếu không ta cho ngươi chỉnh điểm ăn nếm thử.
Mã Hoàng hậu vô ý thức nhẹ gật đầu.
Bên cạnh Chu Nguyên Chương gấp, hắc,
ngươi tên tiểu tử thúi này,
ngươi thế nào không đối ta tốt như vậy đâu?
Từ Thanh hướng hắn nổ nước miếng, a quá,
thử.
Hắn lười nhắc lại cùng lão Chu nói dóc, trực tiếp mở ra số 11 hệ thống, cho lão tử đem thường ngộ xuân kéo qua.
Răng rác một chút, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy sát khí tướng quân chống rông xuất hiện tại trong phòng giam, còn duy trì trước một giây uống rượu tư thế.
Thường Ngộ Xuân ngậm 3 giây, thấy rõ người trước mắt sau, thốt ra, tình huống gì?
Chuyện ra sao?
Chu Trọng Bát,
Hoàng hậu nương nương.
Từ Thanh chậm rãi mở miệng, Thường Ngộ Xuân, con gái của ngươi chết.
Vâng.
Một cỗ mắt trần có thể thấy huyết sắc lang yên từ Thường Ngộ Xuân đỉnh đầu sông thẳng tới chân trời, tên vương bắt đạn nào làm?
Lao tử muốn làm thì hắn.
Từ Thanh, ngươi có con rể?
Cái nào đổ con rùa?
Từ Thanh vừa chỉ một mặt lúng túng Chu Tiêu, hắn.
Thường Ngộ Xuân sát khí trên người trong nháy mắt vừa thu lại, hắn đối với Chu Tiêu gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khụ khụ.
Quá, thái tử điện hạ, ngươi tốt ta.
Ô,
Ngộ Xuân a,
ta nhớ ngươi muốn chết.
Chu Nguyên Chương rốt cuộc không kiềm được, ôm chặt lấy Thường Ngộ Xuân, khóc đến như cái 300 cân hải tử.
Tốt, ngươi có thể đi về.
Từ Thanh nhìn xem cái này hai đại lao ra ôm đầu khóc giống, không kiên nhẫn phất phất tay.
Không phải, chờ chút, chuyện ra sao a, tử tiên sinh ngươi triệt.
Thường Ngộ Xuân lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Thanh một cước rơi vào trống rỗng xuất hiện trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa.
Từ Thanh phủi tay, liếc mắt nhìn Chu Tiêu, vừa rồi ta giống như nghe thấy người nào đó nói ta là phạm nhân.
T.
tay làm sao có chút nữa, đột nhiên muốn phục sinh chút vật gì chơi đùa hắn vừa dứt lời, Chu Tiêu phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, kéo lại Từ Thanh tay, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, nước mắt ở bên trong đảo quanh. Từ Thanh bị hắn thấy toàn thân run rẩy, làm gì? Chu Tiêu mang theo tiếng khóc nức nở, lão bà của ta Từ Thanh, sau đó thì sao? Chu Tiêu, ta nhớ nàng. Từ Thanh nhẹ gật đầu, ân. Chu Tiêu, liền một cái ân. Không có. Ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a. Ngay tại Chu Tiêu nắm lấy Từ Thanh ống quần, chuẩn bị trình diễn nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu thời điểm, một thân ảnh lộn nhào vào. Là Mao Tương. Bệ hạ. Không xong. Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn đột nhiên đã hôn mê. Chu Nguyên Chương nước mắt trên mặt trong nháy mắt bốc hơi, hắn đẩy ra Thường Ngộ Xuân. A không đối, Thường Ngộ Xuân đã trở về. Hắn một phát bắt được Từ Thanh cánh tay ra bên ngoài kéo, đi. Cùng ta đi hoàng cung. Chu Tiêu cùng Mã Hoàng Hậu cũng không đoái hoài tới khác, đội đội vàng vàng theo ở phía sau. Một đoàn người nhanh như điện chớp xông vào hoàng cung tầm điện. Chu Nguyên Chương đối với bên trong một đám tay chân luống cuống thái y nổ hống, thái y đâu? Nhanh cho ta trị. Trị không hết, ta chu các ngươi cửu tổng. Đúng. Từ Thanh vỗ tay lớn một cái, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Không sai, chính là mùi vị này. Đúng vị. Đây mới là lão Chu thôi. Hắn vén tay áo lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhanh, ta đại khảm đao chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống. Chương 377, Dụ Ý, ta thật không muốn tạo phản a. Chương 377, Dụ Ý, ta thật không muốn tạo phản a. Từ Thanh lời này vừa ra, toàn bộ tầm điện bầu không khí trong nháy mắt liền đọc lại. Đám kia vốn đang vây quanh long sàng, gấp đến độ xoay quanh các thái y, từng cái động tác một đều cứng đờ, đồng loạt quay đầu, dùng một loại nhìn bệnh tâm thần biểu lộ nhìn xem Từ Thanh. Chu Nguyên Chương cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn hiện tại đầy đầu đều là chính mình lớn tôn an nguy, cũng không đoái hoài tới cùng Từ Thanh so đo cái này. Quên đi thôi, ta tới đi. Từ Thanh một mặt ghét bỏ phất phất tay, đẩy ra ngăn tại trước mặt thái y, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, trực tiếp đi tới long sàng bên cạnh. Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng Hậu còn có Chu Tiêu, ba người cũng tranh thủ thời gian đi theo. Từ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Chu Hùng Anh nhẹ gật đầu. Bệnh đậu mùa. Hắn hai chữ này nói đến hời hợt. Bệnh đậu mùa. Chu Nguyên Chương giọng trong nháy mắt cất cao, thế nào lại là bệnh đậu mùa? Trong cung phòng dịch xâm nghiêm như thế, làm sao lại có bệnh đậu mùa? Mã Hoàng Hậu phản ứng nhanh nhất, nàng một tay lấy Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đẩy ra phía ngoài, quốc không thể một ngày vô chủ. Các ngươi đều ra ngoài, ta ở chỗ này chiếu cố Hùng Anh là được rồi. Hiện tại thế nào, có hai cái phương pháp trị liệu. Từ Thanh dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, thứ nhất, ta kê đơn thuốc, từ từ điều trị, sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên. Thứ hai, ta cho hắn đổi mới một chút. Còn chưa đi ra hai bước, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu nghe nói như thế, lại dừng bước. Chu Tiêu một mặt một bước, đổi mới. Có ý tứ gì? A, tốt, đổi mới, minh bạch. Từ Thanh căn bản không có phản ứng hắn, phối hợp nhẹ gật đầu. Một giây sau, cổ tay hắn khẽ đảo, thanh kia vừa mới thuận tới dao phay liền xuất hiện ở trong tay. Tại Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng Hậu cùng Chu Tiêu hoảng sợ nhìn soi mói, Từ Thanh giơ tay chém xuống. Giang giác một chút, Chu Hùng ngưng đầu ngục cục trên mặt đất gậy một cái. Một tiếng vang dọn, toàn bộ trong tầm điện người đều choáng váng, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Sau đó, Từ Thanh mọi người ở đây trong ánh mắt đờ đẫn, nắm đuốt Chu Hùng Anh thân thể, hai tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, răng rắc một trận thao tác, ngạnh sinh sinh đem một người sống xoa thành một cái khéo léo đẹp đẽ hồn khí. Ngay sau đó, hắn lại hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm: "Vế thổ chuyển sinh, bạc lớn, nấu nước, thi đấu linh hồn, thả hồn khí." Từ Thanh mang theo Trần Trùng Trùng, còn có chút mơ hồ Chu Hùng Anh, đem hắn giơ lên trước mặt mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Tương tương, đổi mới thành công. Ách, Chu Nguyên Chương há to miệng, con mắt trừng đến cùng chung đồng một dạng. A Mã Hoàng Hậu cũng là một mặt ngốc trệ. Cha Chu Tiêu thân thể lung lay. Rát một tiếng, ba người phi thường đồng bộ hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp hướng ngã sau xuống dưới. Người tới a. Lao Chu một nhà ngất đi rồi. Từ Thanh kéo cuống họng hô to. Hắn cái này một cuống họng, trong nháy mắt phá vỡ trong tầm điện tĩnh mịch. Vậy hạ. Vậy hạ ngài thế nào? Hoàng Hậu nương nương. Thái tử điện hạ. Cẩm Y Liễu vệ cùng các thái y đồng loạt bật vào, luống cuống tay chân bắt đầu ấn huyệt nhân trùng, cho ăn canh sâm. Một cái Cẩm Y Liễu vệ đầu lĩnh chỉ vào Từ Thanh, phẫn nộ quát, ngươi đem bệ hạ thế nào? Ngươi tới a, đem cái này thích khách cho ta đánh vào chướng ngục. Lại tới. Từ Thanh móc móc lỗ mũi, một mặt thờ ơ bị hai cái Cẩm Y vệ mang lấy kéo ra ngoài. Chướng ngục bên trong, Từ Thanh bị lần nữa ném vào, hắn vỗ vỗ trên người bụi, tìm cái góc tường tọa hạ. Tê, tốt âm trầm a, cũng không biết cùng ạt cạ bằng so sánh, cái nào thức ăn khá hơn một chút. Ngay tại Từ Thanh tại chiếu ngục bên trong dàn xếp lại thời điểm, trong hoàng cung, lão Chu một nhà ba người cũng tại các thái y cứu giúp bên dưới, ung dung tỉnh lại. Chu Nguyên Chương cái thứ nhất tỉnh lại, hắn đông nhiên từ trên giường ngồi xuống, hai mắt đỏ bừng gào thét, Từ Thanh đâu? Ta muốn chém hắn, cho ta lớn tôn chôn cùng. Hắn vừa dứt lời, một cái thái y lộn nhào chạy vào, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng thái tôn điện hạ bệnh. Tốt. Chu Nguyên Chương, cái gì? Vừa tỉnh lại Mã Hoàng hậu, cái gì? Bị nâng đỡ Chu Tiêu, cái gì? Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau. Không sai, chờ bọn hắn triệt để tỉnh táo lại, vị cung nữ dẫn tiến đến Chu Hùng Anh, chính nhảy nhót tương bừng đứng tại trước mặt bọn hắn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tinh thần đầu mười phần, nơi nào còn có nửa điểm sinh bệnh dáng vẻ. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt lớn tôn, trên mặt trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười, hắc hắc, ta lớn tôn thật đáng yêu. Mã Hoàng hậu tay chân lanh lẹ từ cung nữ cầm trong tay qua một bộ tiểu y phục cho Chu Hùng Anh mặc vào, sau đó mới quay đầu hỏi Mao Tương, Tử Thanh đâu? Mao Tương không người trả lời, về hoàng hậu nương nương đã bị đánh nhập chiếu ngục. Đúng lúc này, tầm điện ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng gọi ầm ĩ, cha. Cha ngươi thế nào? Là Chu đệ thanh âm. Chu Nguyên Chương nghe được thanh âm này, yên lặng đứng lên, xoay người, bỏ đi trên chân giày vải, sau đó đứng thẳng người. Đợi đến Chu đệ lòng như lửa đốt đẩy cửa ra xông tới một khắc này, Chu Nguyên Chương cổ tay rung lên. Cái kia giày vải hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo tiếng gió gào ghét, đùng một chút, vô cùng tinh chuẩn dán tại Chu đệ trên khuôn mặt. Cha, không sao. Chu đệ bụng mặt có chút ngượng. Chu Nguyên Chương nhếch miệng cười một tiếng, đối với Chu đệ chính là một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, trong miệng còn cao giọng hô, thảo dân Chu cho bác, khấu kiến minh thành tổ Chu đệ bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu đệ nghe nói như thế, bắp chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn sắc khóc, cha, ngươi muốn ta chết cứ việc nói thẳng a. Đại ca, ta không muốn xoán bị a. Ta hoan a. Nặng tám, ngươi đến cùng phát điên vì cái gì? Mã hoàng hậu nhìn không được. Chu Nguyên Chương lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, đem hắn từ từ thanh nơi đó nghe được những lời kia, cái gì Chu Tiêu chết sớm, Chu Doan Văn quá quý bắp, Chu đệ tạo phản thành công loại hình, từ đầu chí cuối nói một lần. Theo hắn giảng thuật, Mã hoàng hậu biểu lộ cũng từ nghi hoặc biến thành chấn kinh, cuối cùng hóa thành lửa giận ngập trời. Nàng chậm rãi cúi người, bỏ đi trên chân mình giày thề. Đùng, một đế giày quất vào Chu Nguyên Chương trên nó. Không phải, muội tử, ngươi quất ta làm gì a? Chu Nguyên Chương ôm đầu, một mặt ủy khuất. Tốt đã ngươi cái Chu chọc bát. Mã hoàng hậu tức giận đến toàn thân phát run, Chu Doãn Văn là của ngươi cháu trai, Chu Doãn Thao cũng không phải là. Còn có Hoài Tây đám kia đi theo ta vào sinh ra tử lão huynh đệ, ngươi thế mà đều giết đi. Lão nương hôm nay đánh chết ngươi cái này không có lương tâm. Ngươi đừng chạy. Còn có ngươi, Chu Tiêu. Mã hoàng hậu một chỉ bên cạnh thái tử, lão nương đánh chết ngươi cái này bất tranh khí. Vì trên mặt đất Chu đệ nhìn xem bị Mã hoàng hậu đuổi theo cả phòng đánh cha ruột cùng đại ca, yên lặng che mắt. Không che không được a, hắn sợ chờ chút bị đòn chính là mình. Các loại Mã hoàng hậu đánh mệt mỏi, thở phì phò dừng lại, nàng đi đến Chu đệ trước mặt, tự tay đem cái này nhi tử đỡ lên, khắp khuôn mặt là tử tưởng. Lão tứ a, ngươi làm tốt lắm. Chu đệ, không phải, đến cùng phát sinh chuyện gì? Ta không biết a. Mẹ, ta thật không muốn tạo phản a. Đại ca, ngươi tin ta a. Chu đệ khóc không ra nước mắt. Một nhà bốn miệng làm ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước chiếu ngục nhìn xem kẻ cầm đầu kia. Khi bọn hắn đi vào chiếu ngục chỗ sâu nhất nhà tù lúc, chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Từ Thanh Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, vương lấy cái không biết thứ gì, chính răng rắc càng không ngừng hướng trong miệng nhét, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Chu Nguyên Chương tò mò tiến lên trước, vỗ vỗ Từ Thanh bả vai, "Tiểu hòa tử, ăn cái gì ăn ngon đâu, thơm như vậy?" Hắn một bên hỏi, một bên thăm dò đi qua nhìn. Một giây sau, nét mặt của hắn đọc lại. "Ngoa tào, thái y đi, mau gọi thái y tới." Mã hoàng hậu bị hắn giật nảy mình, "Nặng tám, thế nào?" Nàng cũng đi theo thăm dò đi qua nhìn một chút. "Nhanh, thái y đi." Từ Thanh chậm rãi buông xuống trong tay chậu than, ở một cái. "Không sai, cái này than hương vị đủ kỉnh, chính là không có gì mùi vị." Hắn quay đầu, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Chu Nguyên Chương cùng Mã hoàng hậu, một mặt vô tội, "À, các ngươi sao lại tới đây? Có cần phải tới điểm, rất ấm áp." Chương 378, Hắc đạo thái tử Chu Hùng Ngưng. Tham thượng chương 378, Hắc đạo thái tử Chu Hùng Ngưng. Tham thượng chiếu trong ngục, âm lãnh ở mức trong không khí tràn ngập một cỗ mốc meo rơm rạ cùng than tuổi hỗn hợp kỳ lạ hương vị. Từ Thanh, Chu Nguyên Chương, Mã hoàng hậu, Chu Tiêu, còn có một mặt mộng quyển Chu đệ, năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràn diện một lần hết sức khó xử. Chu Nguyên Chương đuốt đuốt ánh mắt của mình, lại xích lại gần một chút, xác nhận Từ Thanh bên miệng dính lấy hoàn toàn chính xác thực là màu đen bụi than, không phải cái gì mới lạ con mực làm. "Cái kia, chúng ta còn phải xem bao lâu?" Từ Thanh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thuận tay lại từ trong chậu than bẻ khối than, muốn đi trong miệng nhét. "Chớ ăn." Chu Nguyên Chương một thanh đè lại tay của hắn, sau đó lui lại hai bước, sửa sang lại một chút rồng của mình bảo, một mặt nghiêm túc mở miệng, "Thành thật khai báo đi, ngươi có phải hay không thần tiên?" Hắn chỉ vào Từ Thanh, thanh âm đều mang thanh âm rung động, "Ta tận mắt thấy ngươi chém chết ta lớn tôn, sau đó sống." Con nhảy nhót tư mừng. Từ Thanh mặt đen lại, liếc mắt, "Không phải là các ngươi để đổi mới sao?" Hắn lười nhắc lại cùng bọn này cổ đại đồ nhà quê giải thích, vỗ vỗ trên mông bụi, đứng người lên, đối với bên cạnh dãy đặc nhà tù bách tường, bả vai trầm xuống, đột nhiên đụng tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, gạch đá vang khắp nơi, trên bách tường ngạnh sinh sinh bị hắn xô ra một cái cao cỡ một người lỗ lớn. Từ Thanh cùng người không việc gì một dạng, vỗ vỗ trên bờ bãi đất, thản nhiên từ cửa hang đi ra ngoài. Chu Nguyên Chương một nhà bốn miệng nhìn xem cái kia bốc khói lên bụi lỗ lớn, đồng loạt nuốt ngụm nước bọt. "Tiểu tử a, ngươi chờ một chút ta." Chu Nguyên Chương phản ứng nhanh nhất, cũng không đoái hoài tới cái gì hoàng đế dáng vẻ, dẫn theo áo choàng liền từ cửa hang đuổi theo. Mã hoàng hậu, Chu Tiêu cùng Chu đệ cũng đuổi theo sát. "Tiểu tử a." Chu Nguyên Chương nhắm mắt theo đuôi cùng tại Từ Thanh sau lưng, xoa xoa tay, trên mặt chất đầy lịnh mà cười, "Trước ngươi nói, đại minh những vấn đề kia Từ Thanh cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, muốn học à? Ta dạy cho ngươi a." Hắn vừa dứt lời, cũng không thấy có động tác gì, trong tay bỗng xuất hiện hai cái căng phồng bao tải to. Bình hai tiếng, bao tải bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất. "Khoai tây, khoai lang." Từ Thanh chỉ cái kia hai cái bao tải, thời hợt mở miệng, "Chúng tốt, sản lượng tuyệt đối cân." Chu Nguyên Chương hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hai cái bao tải, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Qua mấy giây, hắn bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, rắn rắn chắc chắc quỳ gối Tử Thanh trước mặt.
Thật,
thật, trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, đây chính là hắn cả một đời đều đang nghĩ, nhưng lại không dám nghĩ số lượng. Tử Thanh xoay người, nhìn xem quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mũi một thành nước mắt một thành khai quốc hoàng đế.
Thật đắt.
Ngày thứ hai, Phụng Tiên Điện. Tử Thanh tựa ở bàn long kim trên trụ, ngáp không ngớt, một mặt mê mang. Hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình một cái mở quán cơm đâu biết, tại sao phải đến vào triều. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương chính tinh thần tỏa sáng mà đối với cả triều văn võ bá bá không ngừng, nước bọt bay tứ tung. Cho nên, gọi ta tới làm gì? Hôm qua không phải đã đem tất cả mọi chuyện, còn có phương thức giải quyết, một mạch đều nói cho mấy người này sao? Tử Thanh ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Đêm qua, hắn đem các loại cao sản cây trồng, tiên tiến nấu sắt kỹ thuật, công trình thủy lợi bản vẽ, cứu tế khẩn cấp sổ tay. Có thể nghĩ tới đồ vật, tất cả đều cụ hiện hóa đi ra, chất đầy toàn bộ Càn Thanh Cung. Từ Đạt cùng Lam Ngọc cái kia hai cái chiến tranh của nhân, đã cầm hắn thế giới trong tranh địa đồ cùng tiểu mới súng đạn bản vẽ, dẫn đại quân ngao ngao kêu phóng tới Đại Thảo Nguyên. Từ Thanh lần này cố ý dặn dò nhiều lần, hành động lần này hạch tâm tư tưởng liền một cái, cao hơn xa luân, đều chém. Thái Khanh, Thái Khanh. Từ Thanh, trên long ỷ, Chu Nguyên Chương hô mấy âm thanh. Từ Thanh một cái giật mình, từ trên cây cột bắn lên, a.
Cái gì?
Hạ Triều,
hoàng đế bạc thuế.
Lao Chu, ta đi a. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị chuẩn đi.
Cho ta dừng lại.
Chu Nguyên Chương tức giận đến nắm lên trong tay tấu chương, đùng một chút liền đã đánh qua, chính giữa Từ Thanh cái hốc.
Hạ Triều,
bên dưới cái gì hướng?
Ta hỏi ngươi sự tình đâu?
Trong đại điện văn võ bá quan, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, trên mặt của mỗi người đều biết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc.
Người này ai vậy?
Tùy tiện như vậy,
dám cùng bệ hạ nói như vậy,
còn cầm tấu chương ném hắn.
Bệ hạ thế mà không có sinh khí.
Không nghe thấy Từ Thanh đuốt đuốt cái hốc, lẽ thẳng khí hùng, ngủ thiết đi.
Chu Nguyên Chương, hắn hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu, chỉ vào bên cạnh một cái hộ bộ quan viên. Cái kia ai, người, lại cho Tử Tiên Sinh lặp lại một lần.
Quan viên kia nơm nớp lo sợ lại đem vừa rồi liên quan tới Hoàng Hà Hạ Du lũ lụt sự tình nói một lần.
Chờ hắn nói xong, Từ Thanh nghiêng mắt thấy hướng trên long ỷ Chu Nguyên Chương, Chu Trọng Bát, ta hôm qua đưa cho ngươi cứu tế khẩn cấp sổ tay chương 7, thứ 43 trang, chính mình nhìn lại.
Nói xong, hắn cũng mặc kệ Chu Nguyên Chương phản ứng gì, hai tay bỏ vào túi, nên ngang đi ra Phụng Thiên Điện, lưu lại cả triều văn võ trong gió lộn xộn. Trở lại Đồng Phúc khách sạn, Từ Thanh đặt mông ngồi vào chính mình trên ghế nằm, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ. Vừa nhắm mắt lại, cũng cảm giác có người tại kéo chính mình ống quần. Hắn mở mắt ra, liền thấy một cái phấn điêu ngọc trát tiểu thí hài chính quỷ gối trước mặt mình.
Người thế nào tới?
Từ Thanh nhận ra đây là Chu Hùng Anh. Chu Hùng Anh cũng không nói chuyện, bình một tiếng, đối với Từ Thanh liền dập đầu cái khấu đầu, rõ ràng mở miệng, ương phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Công nếu không bước bỏ, ương nguyện bái làm nghĩa phụ.
Từ Thanh, cái gì?
Chu Hùng Anh lại là một cái khấu đầu, nghĩa phụ ở trên.
Xin nhận hài nhi cúi đầu.
Chết. Từ Thanh cả người đều tê. Hắn một thanh cầm lên Chu Hùng Anh vận mệnh sau cái cổ, đem hắn bước qua một bên, đi một bên chơi, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Ai biết Chu Hùng Anh đứng lên, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, há mồm liền đảo.
Nghĩa phụ ai?
Mẹ ta không có,
cha ta cũng mất.
Nghĩa phụ a,
ta chỉ có ngươi a.
Hắn cái này một cú họng, gọi là một cái tê tâm liệt phế, lực xuyên thấu cực mạnh. Trong mấy mắt, khách sạn chung quanh các bạn hàng xóm, kẹt kẹt tiếng mở cửa liên tiếp, từng viên bắt quái đầu từ trong khe cửa ló ra, châu đầu ghé hai, chỉ trỏ.
Từ Thanh, không phải các ngươi xem náo nhiệt tốc độ muốn hay không nhanh như vậy á? Huy
hắn cúi đầu nhìn xem ốm bắp đùi mình, khóc đến thở không ra hơi Chu Hùng Anh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Từ Thanh hiếp hiếp mắt, đây nhất định không phải chủ ý của ngươi.
Chu Hùng Anh thút thít, điên cuồng gật đầu.
Ngươi hoàng mãi mãi mã hoàng hậu cũng sẽ không làm như thế hạ giá sự tình.
Chu Hùng Anh tiếp tục nhu thuận gật đầu.
Cha ngươi Chu Tiêu, hắn không có lá gan này.
Chu Hùng Anh hay là rất ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Thanh trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đối với hoàng cung phương hướng, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng nộ hống. Chu Trọng Bát, ta cờ nở mở.
Giống xong sau, hắn mới phát giác được khí thuật điểm. Hắn cúi đầu nhìn xem còn tại nước nở Chu Hùng Anh, thở dài, được rồi, đừng khóc.
Ngươi muốn học cái gì?
Chu Hùng Anh lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu, một đôi mắt to sáng lấp lánh, ta muốn vô địch thiên hạ.
Tốt,
có chí khí.
Từ Thanh vô đuổi, đến, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức lấy lớp.
Đông Cung,
La Phi đang bưng chén trà, tư thái yêu nhã thưởng thức trà.
Nàng đối với trước mặt nhi tử Chu Doãn Văn ôn nhu bằng rào, Doãn Văn, ngươi bây giờ liền đi hoàng cung, tìm ngươi hoàng gia gia, quan tâm nhiều hơn quan tâm đại ca của ngươi. Nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cách quá gần, nhìn xa xa là được.
Chu Doãn Văn cái hiểu cái không gật gật đầu, hấp tấp chạy tới Càn Thanh Cung.
Hoàng gia gia,
hắn mới vừa vào cửa, liền thấy Chu Nguyên Chương ngay tại phê duyệt tấu chương.
Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, vừa nhìn thấy là hắn, lập tức giận tái mặt, ai bảo ngươi tới?
Cút về.
Hoàng gia gia, ta nghe nói đại ca hắn trở về.
Chu Nguyên Chương nắm lên một cái tấu chương liền muốn ném, dọa đến Chu Doãn Văn chạy như một làn khói.
Các loại Chu Doãn Văn đủ rũ cúi đầu trở lại Đông Cung, Lã Phi tranh thủ thời gian tiến lên đón, thế nào?
Ngươi hoàng gia gia phản ứng gì?
Chu Doãn Văn một mặt mê mang mở miệng, hoàng gia gia nói, để cho chúng ta từ giờ trở đi, không được đi ra cửa phòng một bước.
Lã Phi,
Doãn Văn, ngươi đến cùng nói cái gì?
Chu Doãn Văn ủy khuất ba ba, ta còn chưa mở miệng đâu mở lại không mở, như mở liền bị chạy về.
Lã Phi triệt để mộng.
Ban đêm, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu đổi thân y phục hàng ngày, lặng lẽ chuồn ra cùng,
chuẩn bị đi từ thành tiểu điếm nhìn xem cháu trai. Kết quả mới vừa đi tới đầu phố, liền thấy một màn để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc chẳng cảnh. Chỉ gặp bọn họ bảo bối kia lớn Tôn Chu Hùng Anh, chính lột lấy tay áo, mang theo một cây cao cỡ nửa người gậy gỗ, đuổi theo một đám cao hơn hắn nửa cái đầu tiểu thí hài đầy đường chạy, trong miệng còn ngao ngao kêu: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta nhận ngươi coi đại ca còn không được sao?" Đám kia tiểu hài tử kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Chu Hùng Anh lúc này mới dừng bước lại, đem trong tay gậy gỗ hướng trên mặt đất ném một cái, hai tay chống lạnh, một mặt khinh thường: "Hừ, đánh người đều không có khí lực, còn không biết xấu hổ nói là con đường này một phương bá chủ." Cách đó không xa trên ghế nằm, Từ Thanh thảnh thơi quơ chân, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Không sai, rất không tệ. Tiểu Chu, con đường này làm xong, đi, tiếp theo con phố, đi lên." Chu Nguyên Chương nhìn xem một màn này, tức giận đến toàn thân phát run. "Không phải, Từ Thanh, ngươi chờ chút. Ngươi cho ta chờ một chút á hỗn đản." Chương 379, Đại Minh ban đêm ta siêu uy ưng lắm điều tính. Chương 379, Đại Minh ban đêm ta siêu uy ưng lắm điều tính. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt cái này ma huyễn một màn, cả người đều nhanh đã nứt ra. "Không phải, hai ngày trước ta lớn tôn còn bệnh được nhanh không có, làm sao để từ thành tiểu tử này đổi mới một chút, liền từ một cái điểm đạm nho nhã tiểu hoàng tôn, biến thành ngậm kẹo que đầu đường bá vương. Phong cách vẽ này không đúng." Chu Hùng Anh ngậm Từ Thanh cho kẹo que, một cước trước đạp, tư thế tiêu chuẩn đến liền cùng cổ hoặc tử trong phim ảnh đi ra một dạng. "À, đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi, từ hôm nay trở đi, con đường này về ta che lên, có nghe hay không?" Đám kia bị hắn đánh ngã tiểu thí hài nhìn lẫn nhau một cái, sau đó phi thường tức thời cùng nhau xoay người. "Đại ca tốt." Này thanh âm gọi một cái vang dội. Chu Nguyên Chương nhìn xem một màn này, mắt tối sầm lại, thân thể lung la lung lay, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Mao Tương tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, cũng là một mặt run rẩy. Lần này buổi trưa, lão Chu hai người liền cùng làm tặc một dạng, lén lén lút lút đi theo Chu Hùng Ưng phía sau, thấy tận mắt hắn như thế nào quét ngang ba đầu đường phố, thu 10 cái xương mặt xương mũi tiểu đệ, còn làm như có thật xây cái băng phái, đều cái gì? Siêu virus. Ban đêm, hoàng cung, dùng nữa thời gian. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại trước bàn. Chu Nguyên Chương gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái, nhìn xem chính bắt chéo hai chân Chu Hùng Anh. "Hùng Anh a, hôm nay cái kia Từ tiên sinh đều dạy ngươi một chút cái gì a?" Chu Hùng Anh nuốt xuống trong miệng một miếng thịt, thuận miệng trả lời: "Thu nợ, chém người, làm đại ca." Khu khu cụ. Bên cạnh Chu Tiêu một ngụm canh trực tiếp sập tiến vào khí quản, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, căm tức nhìn con của mình: "Cái gì? Ngươi đi lăn lộn bàn phái?" "Chu Hùng Anh, ngươi lời còn chưa nói hết." Chu Hùng Anh siêu một chút đứng lên, một cước trực tiếp giẫm tại trên mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Chu Tiêu cái mũi: "Lao đầu, ngươi rất dũng a. Dám như thế cùng ta siêu uy ưng nói chuyện. Có tin ta hay không cho ngươi mở bầu a bị vùi dập giữa chợ." Chu Tiêu cả người đều cứng đờ, chỉ vào Chu Hùng Anh, tay run đến cùng được mặt kín sần mở dạng, nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Ngươi, Chu Hùng Anh căn bản không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Trường, phát hiện hắn chính chừng to mắt nhìn xem chính mình, một mặt khó chịu cắt một tiếng: "Nhìn bé bé a nhìn, chưa thấy qua xoái ca ăn cơm a." Nói xong, hắn thái độ lại 180 độ bước ngoặt lớn, nhảy xuống cái bàn, chạy đến thái tử phi cùng Mã hoàng hậu bên người, trên mặt chất đầy nụ thuận dáng tươi cười: "Mẹ, mãi mãi, hôm nay Từ Thanh sư phụ mang ta ra ngoài thu tiểu đệ. Ta hiện tại có ba đầu đường phố địa bàn. Chờ ta về sau kiếm nhiều tiền, cho mẹ cùng mãi mãi mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon." Mã hoàng hậu sờ lên Chu Hùng Anh đầu, trên mặt biểu lộ gọi là một cái phức tạp, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng: "Ai, ta cháu ngoan, ở bên ngoài phải chú ý an toàn a, cũng đừng tụ thương." Thái tử phi thường thị, cũng chính là thường ngộ xuân nữ nhi, nhìn con mình bộ này tiểu bá vương dáng vẻ, không những không có sinh khí, ngược lại con mắt lóe sáng tinh tinh: "A, Hùng Anh a, muốn hay không mẹ dạy ngươi mấy chiêu? Mẹ ngươi năm đó ta đi theo ông ngoại ngươi, cũng là rất lợi hại." Nàng càng nói càng hưng phấn, vỗ tay một cái: "Nếu không, để cho ngươi sư phụ đem ngươi ông ngoại phục sinh một chút, để lão nhân gia ông ta tự mình dạy ngươi mấy chiêu, dạy xong lại cho trở về." Phúc. Vừa thông thả lại sức Chu Tiêu, lại một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. "Khá lắm, các ngươi toàn gia đều là điên đúng không hả?" Một bên khác, Đồng Phúc khách sạn bên trong. "Hát xì, hát xì, hát xì." Từ Thanh nằm trên ghế, đột nhiên đánh mấy cái hát xì. Hắn nuốt nuốt cái mũi, một mặt hồ nghi. Luôn cảm giác lại có điều dân muốn hại trong hoàng cung, Chu Hùng Anh ăn uống no đủ, chính nâng cao bụng nhỏ tại trong ngự hoa viên tản bộ tiêu thực. Đi tới, hắn trông thấy nơi xa một cái không chênh lệch nhiều hài tử, chính nút nhát nhìn xem bên này. "Ừ, đây không phải Chu Doan Văn a?" Chu Hùng Anh hai tay bỏ vào túi, cả lơ phất phơ đi tới, nhìn thấy ngươi đại ca, không vấn an. Chu Doan Văn nhìn xem Chu Hùng Anh, trên mặt gạt ra dáng tươi cười: "Đại ca tốt. Đại ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi sinh bệnh thời điểm, ta lo lắng muốn chết." Chu Hùng Anh lườm liếc bên cạnh bậc thang, đối với đi theo phía sau thái giám xử cái nhan sắc. Thái giám kia một mặt xoắn xuýt, nhưng vẫn là nhận mệnh đi đến thông hướng nơi này giao lộ, hai tay quét ngang, trực tiếp đem đường cản lại, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Chu Hùng Anh lúc này mới cười híp mắt đi vào Chu Doãn Văn trước mặt. Đùng, một cái thanh thúy cái tát vang dội, trực tiếp phiến tại Chu Doãn Văn trên khuôn mặt. Chu Doãn Văn cả người đều ngộng, bụm mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Đại ca, ngươi vì cái gì đánh ta? Ta không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng a?" Chu Hùng Anh cười lạnh hỏi. "Đại ca, không có, ta không phải." Chu Doãn Văn cuốn quýt quát tay. "Đùng." Chu Hùng Anh trở tay lại là một bàn tay, đánh vào hắn má bên kia. "Không phải, Vậy ta sinh bệnh thời điểm, làm sao không gặp ngươi người đâu? Là mẹ ta. Mẹ ta không để cho ta. Chu Doãn Văn lời còn chưa nói hết, Chu Hùng Anh bỗng nhiên một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem mặt xích tới, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ngươi cho lão tử nghe rõ ràng. Ta, Chu Hùng Anh, là con trai trưởng. Trưởng tử. Ngươi, là con thứ. Coi như ta chết đi, hoàng vị này cũng là ta thân đệ đệ Chu Doãn Thao. Không tới phiên ngươi. Ngươi hoàng vị kia, đừng nói lão tử không có hứng thú, coi như lão tử từ bỏ, cầm lấy đi cho chó ăn, cũng sẽ không cho ngươi. Hiểu. Nói xong, hắn buông tay ra, lui lại một bước, còn làm bộ giúp Chu Doãn Văn sửa sang lại đống chốc bị chính mình bắt níu cổ áo, sau đó dùng tay vỗ vỗ Chu Doãn Văn cái kia sưng đỏ khuôn mặt. Hiện tại, cô bể. Để cho ngươi cái kia lã thị thành thật một chút, đừng mỗi ngày ở sau lưng làm những tiểu động tác kia. Nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết thủ đoạn của ta. Chu Doãn Văn bị dọa đến toàn thân run rẩy, lộn nào chạy trở về đông cung. La Phi xem xét nhi tử cái bộ dáng này, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Nàng hôm nay thế nhưng là phí hết sức lực, mới tìm lý do để nhi tử có thể đi ra ngẫu nhiên gặp một chút Chu Nguyên Trường, xoát xoát cảm giác tồn tại. Thế nào? Có hay không gặp được ngươi hoàng gia gia? Chu Doãn Văn lắc đầu, không có. Không có, bất quá, gặp được đại ca. Khi Chu Doãn Văn khóc khóc để đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, La Phi tấm kia được bảo dưỡng nghi trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện đầy hàn sương. Chu Hùng Anh, ngươi rất tốt. Cái này đều không có giết chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. Bất quá, ta nhìn ngươi lần sau còn có hay không vận khí tốt như vậy. Cùng lúc đó, Càn Thanh Cung, Chu Nguyên Chương nhìn xem trong tay mật báo, tay đều đang run. Ta lớn tôn, thật nói như vậy. Mao Tương đứng ở phía dưới, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, không người trả lời. Đúng vậy, vậy hạ. Hùng Anh điện hạ, thật là nói như vậy. Đánh Doãn Văn điện hạ cái kia hai cái bàn tay, van rất, nô tài ở bên ngoài đều nghe thấy được. Sau đó thì sao? Chu Nguyên Chương truy vấn. Sau đó, a, là có sau đó. Mao Tương tranh thủ thời gian bổ sung. Hùng Anh điện hạ nhìn xem Doãn Văn điện hạ đi đằng sau, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đối với nhìn một chút, trong miệng còn nói thầm lấy còn tốt, lời kịch không có nói sai, chính là khí thế còn chưa đủ, phải tiếp tục cố gắng mới được. Chu Nguyên Chương khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Có nhìn thấy phía trên viết cái gì sao? Bẩm bệ hạ, cách quá xa, không thấy rõ. Bất quá, Hùng Anh điện hạ sau khi xem xong, lại nói câu may mắn mà có sư phụ thi đấu cao. Sư phụ như bức. Từ. Rõ ràng. Chu Nguyên Chương cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Không sai. Tuyệt đối là tên vương bắt đạn này dở trò quỷ. Ngày thứ hai, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu, cậu thêm một cái không yên lòng Chu Tiêu, lại lén lén lút lút đi theo Chu Hùng Anh phía sau. Chỉ gặp Chu Hùng Anh đứng tại một cái lâm thời dựng lên tới dương gỗ bên trên, đối với phía dưới một đám chảy nước mũi tiểu thí hải, hăng hái. Các huynh đệ tốt. Lão đại hảo, phía dưới đám kia tiểu đệ cùng kêu lên hô to. Các huynh đệ vất vả. Là đại ca phục vụ. Rất tốt. Rất có tinh thần. Chu Hùng Anh thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắng giọng một cái, hôm qua, ta, siêu bị ứng, đơn thương độc mã, chọn lấy ba đầu đường phố, nhận một nhóm tiểu đệ, cũng chính là các ngươi. Nhưng là, ta không vừa lòng. Một người mạnh, không phải mạnh. Một đám người mạnh, mới là thật mạnh. Cho nên hôm nay, ta đem tiếp tục mang theo các ngươi, quét ngang toàn bộ ứng thiên phủ. Mục tiêu của chúng ta là, phía sau mỗi người đều có một con đường. Một người một con đường. Dưới mặt đất một đám tiểu thí hài nghe được một mặt mê mang, nhưng vẫn là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại theo sát mù ồn ào. Chu Hùng Anh không có để ý phản ứng của bọn hắn, hắn tay nhỏ vung lên, chỉ hướng phía trước. Phía trước, là từ ra địa bàn. Đi, cùng lao tử đi căng cờ. Hắn từ trên cái dương nhảy xuống, vung tay hô to. Từ giờ trở đi, nhớ kỹ cho ta. Đại minh ban ngày, là Chu Nguyên Chương. Nhưng là đại minh ban đêm, là lao tử siêu bị ưng. Chúng tiểu nhân, xuất phát. Chương 380, Lam Ngọc, ngươi đưa tiền không trả tiền. Chương 380, Lam Ngọc, ngươi đưa tiền không trả tiền. Từ đạt cửa phủ đệ. Chu Hùng Anh trong miệng ngậm một cây mức quả, một tay khác mang theo một cây cao cỡ nửa người gậy gỗ nhỏ, học từ thanh dạy hắn dáng vẻ, một cước giẫm tại cửa ra vào sư tử đá bên trên, tư thế tiêu chuẩn đến cùng cái cổ hoặc tử giống như. Hắn đem gậy gỗ nhỏ hướng trên bờ vai một khiêng, đối với cửa ra vào cái kia hai cái trận mắt hốc mồm phòng các cổng, nghiêng đầu mở miệng. Nhìn bé bé a nhìn, chưa thấy qua ta siêu uy ưng a bị vùi dập giữa chợ. A, trước rằng tốt, từ giờ trở đi, con đường này là của ta. Về sau mỗi ngày cho ba cái tiền đồng phí bảo hộ, nếu không ta siêu uy ưng đập ngươi chẳng tử. Hai cái cửa phòng liếc nhau, nhìn xem bọn này còn không có nhà mình bậc cửa cao tiểu thí hải, dở khóc dở cười khoát tay áo. Đi đi đi, đi một bên chơi, đừng đến chỗ này náo. U a. Chu Hùng Anh nghe chút lời này, đem mức quả hướng bên cạnh tiểu đệ trong tay bị lại, nhảy xuống sư tử đá. Tại cái này ứng thiên phủ, thế mà còn có người dám không cho ta siêu uy ưng mặt mũi. Các tiểu đệ, cho lão tử bên trên. Giáo huấn một chút hắn. Theo Chu Hùng Anh ra lệnh một tiếng, phía sau hắn cái kia 10 cái tiểu đệ cùng nhau tiến lên, đối với cái kia hai cái cửa phòng chính là một trận nước bọt công kích. Phi, phi phi phi. Chu Hùng Anh thì mang theo tiểu côn, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào đại môn màu đỏ lớp trước, tụ lực, sau đó đông nhiên một cước đạp lên. Phanh. Cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Chu Hùng Anh chân ngược lại là chấn động đến có chút tê dại. Hắn luốt luốt chân, trên mặt mũi có chút không nhịn được, đội ho một tiếng, đối với không khí hô, sư phụ, hỗ trợ à. Vừa dứt lời, cái kia phiến đại môn nặng nề phanh một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh bị một cỗ lực lượng vô hình đập ra, trên cánh cửa còn để lại một cái rõ ràng dấu chân. Chu Hùng Anh hài lòng, hắn đem gậy gỗ nhỏ một lần nữa gánh tại trên vai, nên ngang đi đi vào. Đến cái quản sự, thu phí bảo hộ tới. Hắn cái này cũng họng, tại trống trải trong viện lộ ra đặc biệt vang dội. Rất nhanh, nơi xa chuyển tới một trung khí 10 phần thanh âm. Ai to gan như vậy, lại dám đến ta Tử gia thu phí bảo hộ? Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Sống? Hùng Anh, một người mặc việc nhà y phục hàng ngày, nhưng vẫn như cũ không che giấu được một thân bưu hãn khí tức nam nhân trung niên bước nhanh tới, chính là Tử Đạt. Khi hắn thấy rõ người tới là Hoàng Thái Tôn Chu Hùng Anh lúc, câu nói kế tiếp trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Cái gì Hùng Ưng Lam Ưng, gọi ta siêu uy ưng bị vùi dập giữa chợ. Chu Hùng Anh rất bất mãn cải chính, từ giờ trở đi, cửa ra vào đường phố kia, bao quát ngươi nơi này, đều là lão tử. Vì bảo hộ các ngươi an toàn, ta thu chút phí vất vả, hợp tình hợp lý đi. Trong viện động tĩnh rất nhanh đưa tới càng nhiều người. Cha, ai to gan như vậy, lại dám? Dám? Ngoa tào, một người dáng dấp cùng Từ Đạt giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi chạy ra, nhìn thấy Chu Hùng Anh sau, cả người đều choáng váng. Chớ ép bức, đưa tiền, chân chu. Chu Hùng Anh đối với Từ Tăng Thọ ngoắc ngón tay. Từ Huy Tổ, Từ Đạt trưởng tử, cũng đi theo đi ra, nhìn xem náo kịch này giống như chẳng cảnh, một mặt bất đắc dĩ, Hùng Anh, ngươi đây là làm gì vậy? Chu Hùng Anh một bên móc lấy lỗ mũi, một bên nghiêng mắt thấy hắn, chưa thấy qua xã hội đen a bị vùi dập giữa chợ. Không đợi Từ Đạt mở miệng, hắn đã một mặt run rẩy từ trong ngực móc ra một chuỗi đồng tiền, Thái Tôn điện hạ, ngài từ thúc thúc đừng trách ta không nể mặt ngươi. Chu Hùng Anh đánh gây hắn, hôm nay con đường này ta siêu uy ưng nếu là không thu được phí bảo hộ, liền sẽ thật mất mặt. Nhanh nhanh cho, không cho được sao? Từ Đạt vẻ mặt đau khổ đem tiền đưa tới. Hắn lén lén liếc một chút góc tường, Chu Nguyên Chương khuôn mặt to kia đều nhanh từ sau tường dò dỉ ra tới, chính hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu đầu. Thái Tôn điện hạ, ngài còn muốn hay không tiểu đệ? Từ Đạt đột nhiên linh cơ khẽ động. Tiểu đệ thôi, khẳng định là muốn rồi. Chu Hùng Anh xoa cằm, ra vẻ trầm tư, nhưng là nếu có thể đánh. Từ Đạt một tay lấy bên cạnh Từ Tăng Thọ cho tung tới, dùng sức vô vô bộ ngực của hắn, đập đến phanh phanh vang. Nhìn, nhà ta con non, có là khí lực, đặc biệt kháng đánh. Sofa chiến đấu là một thanh hảo thủ. Chu Hùng Anh trên dưới quan sát một chút Từ Tăng Thọ, vô vô bờ vai của hắn, không sai, thoạt nhìn là tương đối trắng. Đi, xem ở Từ thúc thúc trên mặt mũi, ngươi, ta thu. Từ Tăng Thọ một mặt một bức, Hùng Anh điện hạ Chu Hùng Anh trừng mắt, ngươi gọi ta cái gì? Từ Tăng Thọ càng mù mờ hơn, không gọi Hùng Anh còn gọi cái gì? Gọi ta siêu uy ca. Vì sao? Ngươi đừng quản, mau gọi. Chu Hùng Anh không kiên nhẫn thúc giục. A, siêu uy ca. Từ Tăng Thọ mơ mơ hồ hồ liền có thêm cái đại ca. Chu Hùng Anh cất ký tiền, hài lòng mang theo hắn một đám tiểu đệ, cậu thêm mới thu mạnh tướng Từ Tăng Thọ, trùng trùng điệp điệp địa sát hướng phía dưới một nhà. Mục tiêu, Lam Ngọc phủ. Đến lúc đó, Chu Hùng Anh lập lại chiêu cũ, một cước trực tiếp đá văng Lam Ngọc nhà cửa lớn. Mở cửa, thu phí bảo hộ. Trong viện, Lam Ngọc chính mang theo bình rượu đối nguyện độc rót, nghe được cái này âm thanh phách lối gọi, một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Ai mẹ nó lớn như vậy? Lớn. Hùng Anh. Lam Ngọc nhìn xem dẫn đầu tiểu thí hải, chến choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Chu Hùng Anh chống nạnh, đi đến trước mặt hắn, liền con mẹ nó ngươi gọi Lam Ngọc a. Lão tử nói cho ngươi, từ giờ trở đi, con đường này ta siêu uy ưng bảo bọc. Về sau mỗi ngày nhớ kỹ giao phí bảo hộ a, nếu là dám không cho, thử thử. Nói, phía sau hắn Từ Tăng Thọ còn phi thường phối hợp bóp bóp nắm tay, phát ra một trận rắc vang giòn vang. Lam Ngọc nhìn xem Chu Hùng Anh, lại nhìn xem Từ Đạt nhà nhi từ ngốc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rút tiền. Các loại Chu Hùng Anh mang theo một đám tiểu thí hài hài lòng đi đằng sau, Lam Ngọc còn cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt mê mang. Xảy ra chuyện gì? Thế nào không hiểu thấu liền muốn giao phí bảo hộ? Vừa rồi tiểu thí hài kia, không phải Từ Đạt nhà tiểu tử kia sao? Chu Hùng Anh hôm nay quét liên tục hai con đường, thu hoạch tương đối khá. Hắn vung tay lên, cho mỗi cái tiểu đệ đều mua một cây mứt quả, sau đó tuyên bố giải tán, chính mình thì quay người về nhà. Xa xa trong góc, Chu Nguyên Chương đối với Mao Tương vẫy vây tay. Mao Tương, đem người phụ cận nha tử đều cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Lại phái người nhìn chằm chằm bọn này tiểu thí hải, nhìn xem mỗi người bọn họ về nhà, sau đó ngay tại chỗ giải tán. Là, bệ hạ. Theo Chu Hùng Anh liên tiếp thu Từ Đạt cùng Lam Ngọc phí bảo hộ, siêu uy bang danh hảo lan truyền nhanh chóng, toàn bộ ứng thiên phủ đều biết có như thế cái thần bí bang phái, sâu rất, ai cũng không phục, mà lại bối cảnh cứng đến nỗi một nhóm. Ban đêm, Từ Thanh trong khách sạn nhỏ. Từ Thanh nhìn xem ngay tại báo cáo hôm nay chiến quả Chu Hùng Anh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, trẻ con là dễ dạy. Từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi ta Từ Thanh độc môn tuyệt kỹ. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Chu Nguyên Chương từ bên ngoài trượt tiến đến. Vừa vặn lao Chu tới, liền cho Hùng Anh ngươi đến hai chiêu nhìn xem. Chu Nguyên Chương vừa nhìn thấy Từ Thanh cái kia không có hảo ý cười, đông cảm giác không ổn, quay người liền chuẩn bị trượt. Chạy đi đâu? Từ Thanh hét lớn một tiếng, nhìn ta bách phát bách trúng xuyên tim long trảo thủ. Chỉ gặp Từ Thanh hai chân dùng sức, cả người cùng đạn pháo một dạng bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã đến Chu Nguyên Chương trước mặt. Hai tay của hắn nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, xoát 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 mấy lần, thẳng đến Chu Nguyên Chương lực. Chu Nguyên Chương dưới hai tay ép, rời ra Từ Thanh cánh tay, vội vàng nhảy sau. Ai biết hắn vừa nhảy dựng lên, Từ Thanh cũng đi theo nhảy tới, song chảo đều xuất hiện, lần nữa chụp vào lồng ngực của hắn. Lần này, bất luận Chu Nguyên Chương làm sao né tránh đó nữa, đều không thoát khỏi được Từ Thanh móng vuốt, bị bắt đến quần áo đều nhanh phá. Chu Hùng Anh ở bên cạnh thấy hai mắt tỏa ánh sáng, sư phụ, còn có khác chiêu thức sao? Có. Từ Thanh một bên giày xéo Chu Nguyên Chương, một bên cao giọng hô, nhìn ta quả đen đi máy bay. Ta ác tại đỉnh núi, Nhị Long Hy Châu, Đường Lang Quyền, Sa Hình Quyền, Châu nước đập con chuột, Hoa Sen tung bay. vô tướng chiêu, Phật Lãng Minh Cà Vũ Bộ, bay trên trời quyền, mèo chân rơi xuống đất, tay gấu xuất kích, mèo vùng nước, mèo quay người, đói hạc tìm tôm, con thỏ quyền, con là đá, con cua trưởng, rắn hổ mang, con vịt lên cao, voi lớn đá chân, hắc hổ lướt qua cây quyền, dẫn trào cáo bay bầy, cuối cùng gió xoay phá hủy bãi đỗ xe. Theo Tử Thanh trong miệng báo ra liên tiếp cổ quái kỳ lạ chiêu thức tên, Chu Nguyên Chương bị hắn vung mạnh đến cùng cái bao tải rách một dạng, vẽ ra trên không trung các loại quỷ dị đường vòng cung, cuối cùng phanh một tiếng, bị rắn rắn chắc chắc nện xuống đất, ném ra một cái hình người hố to. Tử Thanh phủi tay, nhìn vẻ mặt sùng bái Chu Hùng Anh, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Mà nằm ngoài trong hố Chu Nguyên Chương thì phun ra một ngụm khói xanh. Chém ngươi, ta nhất định phải chém ngươi. Chương 381, lịch sử trải qua không hiểu thấu biến hóa lần nữa trở lại quỹ đạo. Chương 381, lịch sử trải qua không hiểu thấu biến hóa lần nữa trở lại quỹ đạo. Trốn ở góc tường rình coi Mã Hoàng Hậu, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu ba người thấy là toàn thân run rẩy. Chu Tiêu che ngực, cảm giác mình sắp thở không ra hơi. Xong, thật xong, nhà mình đại nhi tử xem như triệt để phế đi, cái này về sau nếu là làm hoàng đế, cái kia đại mình cũng không phải đi theo xong đời. Chu Nguyên Chương nặng nề mà thở hổn hển, há miệng run rẩy quay người chuẩn bị đi trở về, tấm lưng kia tràn đầy tuyệt vọng. Các loại ba người này quỷ quỷ túy túy chạy đi đằng sau, Từ Thanh mới từ khách sạn trong bóng tối nô đầu ra. Tốt, Hùng Anh, cái kia ba cái cùng nhìn lên đi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt vặn mẹo biến hóa, toàn bộ khách sạn tính cả phía ngoài khu phố đều biến thành một cái màu sắc sặc sỡ không gian gương. Đến, ngươi tử sư phó dạy ngươi một chút chơi vui. Từ Thanh cười hì hì bắt đầu cho Chu Hùng Anh bên trên lên nhỏ khóa, cái gì ạ vạ dị sẩn, a cách ma thác chi nhãn, tiêu diêu ngự phòng, các loại cổ quái kỳ lạ pháp thuật cũng không cần tiền một dạng, một mạch hướng Chu Hùng Anh trên thân nhét. Như vậy Hùng Anh, quyết đấu bắt đầu. Từ Thanh móc ra một cây thường thường không có gì lạ gậy gỗ, chỉ hướng Chu Hùng Anh. Vừa dứt lời, Chu Hùng Anh cũng móc ra chính mình gậy gỗ nhỏ, đối với Từ Thanh chính là một cái hung ác. À bạ đạ kẻ đa dạ. Ngay sau đó, lại là xì tiệm xẻm dạ tam liên phát. Dưới chân hắn sinh phong, dùng đến tiêu diêu ngự phong bộ pháp, như quỷ mị tới gần Từ Thanh, tay trái bóp cái kỳ quái tư thế, trực tiếp ấn về phía Từ Thanh thân thể, tay phải thì đem gậy gỗ nhỏ cắm vào hông, nắm chặt nắm đấm, một quyển tối như mực đối hướng Từ Thanh bụng. Bác Minh thần công, còn muốn dùng vũ trang sát hạ kỳ. Từ Thanh cười hắc hắc, trường kiếm trong tay chắn ngang, vững vàng ngăn trở Chu Hùng Anh tay trái. Tay phải hắn đồng dạng trở nên một mảnh đen kịt, tiểu tử, bá vương sắc quấn quanh, biết dùng a. Bèng. Một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm đụng vào nhau, Chu Hùng Anh cả người như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Chu Hùng Anh nhìn xem cực tốc đuổi theo Từ Thanh, hai tay bỗng nhiên tại trước mặt mở ra. Thái Dương Quyền. A. Chói mắt bạch quang trong nháy mắt bộc phát. Từ Thanh phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng ý cười lại càng đậm. Sát ý ba động. Khởi động. Bạo viêm ba độc kiếm. 3 giờ sau, không gian gương bên trong, Từ Thanh chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đem một đống thật nhỏ mảnh vỡ một lần nữa chắp và đứng lên. Hợp lại tốt đằng sau, hắn lại thuần thục đem mảnh vỡ xoa thành một cái khéo léo đẹp đẽ hồn khí, sau đó bật lớn, nấu nước, nhét linh hồn, thả hồn khí. Chân trung trục, còn có chút mơ hồ Chu Hùng Anh bị hắn từ trong bạc lớn ôm đi ra. Chu Hùng Anh nhướng mắt, hữu khí vô lực đầu đen do uống, "Sư phụ, xin hỏi ngươi đánh ta thời điểm, về phần dùng siêu thi đấu 4 tăng thêm vạn lần giới vương quyền a?" Đến mức đó sao? Khu cụ Từ Thanh ho khan hai tiếng, trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ, đây không phải có chút kích động à, thật nhiều năng lực đều không có thế nào dùng qua, thử một chút, hắc hắc, thử một chút. Tay hắn khẽ đảo, một cái đẹp đẽ bánh kem chống rông xuất hiện. A, đừng nói sư phụ không chiếu cố ngươi a, đây chính là rất hi lưu a. Chu Hùng Anh vừa nhìn thấy bánh ngọt kia, lập tức cảnh giác lui về sau hai bước. Sư phụ, đừng có đùa ta. Tại đá thời gian qua trong mười mấy năm qua, ngươi mỗi lần đánh nổ ta đằng sau, đều dùng chiêu này làm ta. Không ăn sẽ không ăn, thử, còn không cho ngươi ăn. Từ Thanh nhếch môi, chính mình cắn một miệng lớn. Hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi, không gian gương nhanh giải trừ, ngươi nên trở về nhà. Đúng rồi, ngươi hoàng mãi mãi cùng cha ngươi bệnh, chính ngươi nhìn xem giải quyết là được. Bằng thực lực ngươi bây giờ, thống nhất toàn cầu đều không phải là mộng. Từ Thanh nói, lại biến ra một tấm màu đỏ giấy chứng nhận, trịnh trọng kỳ sự nhét vào Chu Hùng Anh trong tay. Đây là thành tích của ngươi đơn, chúc mừng ngươi, đã từ cấp công đại tốt nghiệp. Vỗ tay. Ba 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 ba. Chu Hùng Anh chảy nước mắt, chăm chú nắm chặt trong tay giấy chứng nhận tốt nghiệp. Rốt cục thoát ly ma quỷ này nắm trong tay. Có trời mới biết cái này đã thời gian bên trong vài chục năm hắn là thế nào tới. Cái này gọi Từ Thanh Vương bắt đạn, ngạnh sinh sinh đem một ngày kéo thành vài chục năm, mà lại một ngày nghỉ kỳ đều không có buông tha. Ô ô ô ô, ta đáng thương tuổi thơ, cứ như vậy không có. Trong hoàng cung, Càn Thanh cung, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu chính cùng một chỗ nhìn xem than thở Chu Tiêu. Quyết định Chu Nguyên Chương vô đuổi, hay là bồi dưỡng dẫn đi, Hùng Anh đứa nhỏ này không cứu nổi. Lúc này mới mấy ngày a, liền biến thành ngai lưu tử. Ba người đang nói chuyện, Từ Đạt cùng Lam Ngọc vẻ mặt buồn thiu từ bên ngoài đi vào. Mấy cái đại lao mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Chu Nguyên Chương thở dài, lao tử à, già lắm à, Hùng Anh hắn lời còn chưa nói hết, Chu Hùng Anh vừa vặn từ bên ngoài tản bộ trở về. Chu Nguyên Chương lập tức thay đổi một bộ hiền hòa khuôn mặt tươi cười, lôi kéo Chu Hùng Anh tay. Ngoan lớn tôn a, cùng hoàng gia già nói thật, ngươi có muốn hay không làm hoàng đế a? Không cần. Chu Hùng Anh trả lời chém đinh chặt sắt. Vì cái gì a? Chu Nguyên Chương ngậm. Dậy sớm hơn gà, ngủ được so chó mượn, ăn đồ tốt đều bị người nói phô trương lãng phí, ngay cả ra ngoài chơi đều không được. Chu Hùng Anh đếm trên đầu ngón tay rơi, làm hoàng đế. Hừ, chó đều không đem. Chu Hùng Anh nói xong, xoay người chạy ôm lấy Mã Hoàng hậu đuổi. Mãi mãi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tốt tốt tốt, Mã Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy tự ái, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi mãi mãi mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chu Nguyên Chương nhìn xem một màn này, quay đầu hỏi Chu Tiêu, ta cũng không thấy thỏa đáng hoàng đế rất mệt mỏi à, đánh dấu mà, ngươi cứ nói đi. Chu Tiêu ngẩng đầu, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Lão tứ, Chu đệ, ngươi mau tới tạo phản đi. Thái tử này vị trí, ta là thật không có cách nào lại làm. Chu Tiêu ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, dựa theo Tử Thanh thuyết pháp, chính mình giống như cũng sắp chết. Chết, có phải hay không liền có thể giải thoát rồi? Nếu không, đi tìm Tử Thanh nghĩ một chút biện pháp, cho mình đến cái ngoài ý muốn, nổ chết một chút. Không nên không nên, cha nhất định sẽ đi tìm Tử Thanh đem chính mình phục sinh. Chơi ạ lỗ, mệnh của mình làm sao lại khổ như vậy a? Ô ô ô ô ô. Chu Nguyên Chương nhìn xem đột nhiên ngao ngao khóc lớn Chu Tiêu, một mặt không giải thích được gãi đầu một cái. Cái này đánh dấu mà làm sao? Thế nào khóc đến thương tâm như vậy? Vào lúc ban đêm, Chu Tiêu trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, vọt thẳng đến Chu Nguyên Chương thư phòng. Hắn đẩy cửa ra, xe nhẹ đường quen từ một cái trong hốc tối lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, ôm vào trong lòng, sau đó cũng không quay đầu lại chuẩn ra hoàng cung, thẳng đến Yến Vương phủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu đệ ngáp rời giường, vừa mở mắt, liền thấy Chu Tiêu chính hai mắt đỏ bừng ngồi tại chính mình bên giường, nhìn chằm chằm chính mình. Ngoa tạo, đại ca, ngươi đừng dọa ta à? Ngươi làm sao? Thế nào con mắt hồng như vậy? Chu đệ dọa đến giật mình, kém chút từ trên giường lăn xuống đi. Chu Tiêu không nói một lời, từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng hộp, đưa tới. Đại ca, đây là cái gì a? Chu đệ tò mò hỏi. Mở ra nhìn xem. Chu đệ nghi ngờ mở hộp ra, khi hắn thấy rõ đồ vật bên trong lúc, phù phù một tiếng, trực tiếp từ trên giường trượt xuống đến, quỳ trên mặt đất. Đại ca, ngươi đừng đùa ta. Ta thật không muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn làm cái Trinh Bắc đại tướng quân a. Chu Tiêu mặt đen đến cùng đáy nổi một dạng, hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu đệ. Ngươi có nghe hay không đại ca nói? Nghe. Tuyệt đối nghe. Chu đệ tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt. Chu Tiêu hít sâu một hơi, sau đó dùng tận lực khí toàn thân gào thét đạo, từ giờ trở đi, các loại lao chu chết về sau, hoàng đế này ngươi coi cũng muốn làm, không giờ cũng muốn làm. Mụ nội nó chứ. Loại kia làm hoàng đế cuộc sống bi thảm lão tử từ bỏ. A a a a. Chu Trọng bắt ngươi làm hại ta a. Chương 382, thứ đồ chơi gì? Còn có ma sư bảng ban. Chương 382, thứ đồ chơi gì? Còn có ma sư bảng ban. Đại Minh không nhớ năm. Đương nhiên, đây là đối với Tử Thanh mà nói. Nhoáng một cái 3 năm qua đi. Hoàng thành, nơi nào đó dinh thự bên trong. Chu Hùng Anh ổn ổn đương đương ngồi tại ngồi cao bên trên, trong tay cuộn lại hai cái quay tròn chuyển đồ chơi văn hóa hải đảo, một bộ cán bộ kỳ cựu diễn xuất. Thật can đảm. Lại dám tại ta quá giang long Chu Hùng ứng địa bàn gây sự, cầm vũ khí, đi. Theo Chu Hùng Anh ra lệnh một tiếng, một cái hai tay để trần, cả người đầy cơ bắp hán tử mang theo hai thanh sáng như tuyết đại khảm đao liền đứng dậy. Chính là Từ Tăng Thọ. Hắn mang theo một phiếu tiểu đệ phần phật vọt tới trên đường, khí thế hùng hổ. Vừa đi chưa được hai bước, đâm đầu đi tới một cái run run rẩy rẩy lao thái thái, trong tay mang theo một rổ đồ ăn. Từ Tăng Thọ tấm kia hung thần ác sát mặt trong nháy mắt hoán đổi thành hòa ái dễ gần hình thức. Ai u đại đương, ngài chú ý một chút dưới chân, đường này bất bình, đập lấy đụng nhưng làm sao bây giờ? Hắn quay đầu đối với sau lưng một tiểu đệ chép miệng. Cái kia ai, Vương Giang, đi, cho đại nương đem đồ vật sách đi về nhà. Được rồi, Thọ ca. Cái kia gọi Vương Giang tiểu đệ hấp tấp tiếp nhận rổ, vị lao thái thái đi. Bàn giao sự tình xong, Từ Tăng Thọ trên mặt hiền lành trong nháy mắt biến mất, một lần nữa đổi lại một bộ hung ác biểu lộ, mang theo còn lại tiểu đệ thẳng đến đại giang sông bạc. Phanh. Từ Tăng Thọ một cước đá văng cửa lớn. Cái nào là quản sự, cút ngay cho ta đi ra. Bên trong huyên náo các đồ khách xem xét chiến trận này, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoắc, khá lắm, đây không phải siêu uy ưng thủ hạ tam đại tướng một trong thiên thương tinh tử lao đại à? Ai không có mắt như thế, chọc tới bọn hắn. Một cái nâng cao bụng địa, mặc tơ lụa áo quản sự ngửa đầu, lảo đảo đi ra. Ai sao mà to gan như vậy à, lại dám đến ta sòng bạc này náo sự, không biết đây là ai che đậy địa bàn à? Từ Tăng Thọ vui vẻ. Ừ à, tại cái này ứng thiên phủ, thế mà còn có người dám không cho ta thiên thương tinh tử Tăng Thọ mặt mũi. Người tới, đập cho ta. Theo Từ Tăng Thọ ra lệnh một tiếng, sau lưng cái kia một món lớn tiểu đệ không nói hai lời, xông đi lên chính là một trận loảng xoảng bang đánh nện. Một bên khác, Chu Hùng Anh đuổi đi Từ Tăng Thọ bọn hắn đằng sau, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận chung quanh không có lén lén lút lút cầm y liễu vệ đi theo. Một giây sau, cả người hắn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Đồng Phúc khách sạn, bếp sau. Chu Hùng Anh vừa xuất hiện, liền quen cửa quen mẹo từ trên lò bưng lên một cái so với hắn đầu còn lớn hơn nổi, bên trong là tràn đầy cơm, sau đó cầm lấy môi cơm liền bắt đầu quanh tròn mánh liệt nhét. Nam tại trên ghế nằm ngủ gật Từ Thanh bị động tĩnh này đánh thức, mở mắt ra nhìn nhìn. Không phải, ngươi quỷ chết đói đầu thai a? Chu Hùng Anh trong miệng chất đầy cơm, mơ hồ không rõ mở miệng. Sư phụ, ngươi là không biết, trong hoàng cung đầu, vì không để cho bọn hắn coi ta là quái vật nhìn, ta thế nhưng là một trận chỉ dám ăn một chén cơm a. Hắn nuốt xuống một miệng lớn cơm, tiếp tục tố khổ. Tại tiểu đệ trước mặt cũng không tốt quá phận, không phải vậy bọn hắn đám người kia còn chưa đủ ta một bữa cơm nhét cái răng, có thể cho ta chết đói. Từ Thanh nhếch miệng, tiền đồ. Hắn đổi cái tư thế thoải mái, lười biếng hỏi, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Cha ngươi thế nhưng là tìm kiếm nghĩ cách muốn đem thái tử vị trí ném ra bên ngoài, ngươi hoàng gia gia đều bị tức chúng tuyển gió đến mấy lần. Chu Hùng Anh đem trong nồi cuối cùng một miếng cơm lay sạch sẽ, ở một cái. Vị hoàng đế này yêu ai làm, dù sao không phải ta. Lại nói, tứ thúc nếu là không muốn làm, còn không có đệ ta Chu Doan Thao à, để hắn lên đi cũng được. Từ Thanh gật gật đầu, Lục Phiến Môn cùng Hộ Long Sơn trang bên kia thế nào? Đều làm tốt rồi. Chu Hùng Anh lau miệng, ngày mai chúng ta phải đi ra thuyền hải tặc đội liền nên ghi tên chậu rửa chân gà, không bao lâu, đám kia chậu rửa chân gà liền phải ngoan ngoãn cho chúng ta đào quán đi. Tốt, đã như vậy, ta cũng nên đi. Từ Thanh duỗi lưng một cái. Chu Hùng Anh nghe chút, con mắt đều sáng lên. Đi thôi, sư phụ ngươi đi nhanh lên, có thể tuyệt đối đừng lại ở lại lấy. Hắc, ngươi tiểu thí hài này, cánh cứng cắp rồi đúng không, dám đuổi ta đi. Từ Thanh vừa định cho hắn một cái cốc đầu, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cũng không lâu lắm, một cái cẩm y liễu vệ vô cùng lo lắng bập vào, trong tay bưng lấy một phong thư. Từ Thanh cùng Chu Hùng Anh liếc nhau, được đưa tới hoàng cung. Càn Thanh cung bên trong, Chu Nguyên Chương một mặt nghiêm trọng. "Lão Chu, chuyện gì vội vã như vậy a?" Từ Thanh lười biếng hỏi. Chu Nguyên Chương không nói chuyện, chỉ là đem trong tay tin đưa tới. Từ Thanh nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết: "Ma sư bảng bàn tái xuất giang hồ, hành tung bất định. Từ hàng tính trai đương đại truyền nhân Tần Mộng Giao đã xuống núi, mục tiêu không rõ. Thừa dịp cơ làm việc, trọng thương đại minh vương triều." Từ Thanh mặt trong nháy mắt có quắp. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Chu Nguyên Chương. "Không phải, cái này chuyện ra sao a?" Ma sư bảng ban. Cái nào bảng ban? Ta biết cái kia. Ta gõ. Đây không phải phổ thông lịch sử vương triều sao? Làm sao còn phụ tặng võ hiệp thăng cấp bao? Phiên bản phát sai đi cho ăn. Chu Nguyên Chương trầm trọng thở dài, ta cũng không nghĩ tới, lúc trước vận dụng nhiều người như vậy vây giết bảng ban, hắn thế mà còn chưa có chết. Thứ Thanh, thứ đồ chơi gì? Chu Nguyên Chương nói tiếp, nếu không phải năm đó Trương Chân Nhân mềm lòng một chút, nhớ tới tình cũ hạ thủ lưu tình, hiện tại đâu còn có loại này phiền phức ngập trời. Thứ Thanh, thứ đồ chơi gì? Trương Chân Nhân. Trương Tam Phong. Ngoa tạo. Thế giới này xem làm sao càng ngày càng không hợp thói thường. Cái này mẹ nó là đại minh, không phải phá toái hư không á huy. Chu Nguyên Chương không để ý Từ Thanh chấn kinh, hắn quay đầu giữ chặt Chu Hùng Anh tay, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Lỡ tôn, ta cho ngươi 100,000 thân binh, từ hôm nay trở đi, ngươi đi nơi nào đều để bọn hắn đi theo ngươi. Yên tâm, ta hiện tại liền tự mình đi Võ Đăng Sơn, đi tìm Trương Chân Nhân. Lần này, nhất định phải đem bảng ban ma đầu kia triệt để làm thịt. Nói xong, Chu Nguyên Chương liền vội vã dưới đất thấp lấy đầu rời đi, xem bộ dáng là thật chuẩn bị đi diêu nhân. Chu Hùng Anh, cái gì? Lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có Từ Thanh cùng Chu Hùng Anh hai người hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ Thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Ngươi, giải thích cho ta giải thích, đây không phải một cái rất phổ thông vương triều thế giới sao?" Chu Hùng Anh một mặt vô tội mở ra tay, "Ta cũng không biết ta 8 tuổi thời điểm liền theo sư phụ ngươi lan lộn, tại đá thời gian bên trong chờ đợi vài chục năm, ta nào biết được bên ngoài còn có bảng ban loại mánh nhân này à?" Hai người đặt mông ngồi tại Phụng Thiên điện trước cửa trên bậc thang, cùng một chỗ nâng cằm lên, rơi vào trầm tư. Có ma sư bảng ban, vậy có phải hay không còn có Lãng Phi Vân? Có Từ Hàng Tĩnh Trai, vậy có phải hay không còn có Chỉ Toàn Niệm Tiệt Tông? Thế giới này sẽ không còn có Chiến Thần Đồ Lục đi. Hai người chính tự hỏi thế giới này đến cùng lệch ra đi nơi nào, nơi xa truyền đến một trận lôi kéo thanh âm. Chu Đệ Chính gắt gao ôm Chu Tiêu đuổi, cả người đều nhanh treo trên người hắn. Mà Chu Tiêu thì mặt không thay đổi kéo lấy hắn từng bước một đi lên phía trước. "Lão tứ, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ." Phía dưới liền muốn bắt đầu tước bỏ thuộc địa. "Ngươi yên tâm lớn mật làm. Đại ca ta ở sau lưng ủng hộ ngươi." "Không không không. Đại ca, ta sai rồi. Ta không muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn coi ta Yến Vương a." Từ Thanh cùng Chu Hùng Anh nghe được động tĩnh này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn một chút. "U, Vĩnh Lạc đại đế ngươi tốt. Vĩnh Lạc đại đế gặp lại." Nói xong, Từ Thanh kéo lên một cái Chu Hùng Anh, cũng không quay đầu lại liền hướng khách sạn phương hướng chạy. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Từ Thanh vừa về đến liền bắt đầu tay chân lanh lẹ thu thập đồ vật, nồi bát bầu buồn cái gì tất cả đều không buông tha. Chu Hùng Anh thấy một mặt ngộng. "Sư phụ, ngươi làm gì đâu?" "Làm gì? Chạy trốn a." Từ Thanh lẽ thẳng khí hùng, thuận tiện đi xem bảng ban a. "Đây chính là ma sư bảng ban. Võ Lâm đỉnh tiêm cao thủ đánh nhau, náo nhiệt này có thể không nhìn tới. Không đi hàng phía trước gặm hạt dưa xứng đáng chính mình sao?" Chu Hùng Anh nhãn tỉnh sáng lên, "Ta cũng muốn đi. Ngươi cho rằng ngươi chạy sao?" Từ Thanh cười hắc hắc. Đợi đến Lam Ngọc dâng Chu Nguyên Chương mệnh lệnh, đội vã đuổi tới Đồng Phúc khách sạn tìm người thời điểm, đẩy cửa ra xem xét, người đều choáng váng. Khá lắm, toàn bộ trong khách sạn giống tuyết, sạch sẽ không tưởng nổi, ngay cả vỏ tường đều bị người xúc mất rồi một tầng, lộ ra bên trong gạch xanh. "Hùng Anh đâu? Hùng Anh đi nơi nào?" "Chu Hùng Anh, Thái Tôn điện hạ." Lam Ngọc trong phòng ngoài phòng lật qua lật lại tìm nhiều lần, liền sợi lông đều không có tìm tới. Hắn bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm. "Xong, toàn xong, ta cửu tộc, ta tức vị, cái mạng giả của ta a." Ô ô ô ô, một bên khác, bị Từ Thanh mang theo phi tốc đi đường Chu Hùng Anh, khỏe miệng không ngừng run rẩy. "Sư phụ ấy, ngươi đi thì đi, ngươi đem vỏ tường đều cạo sạch sẽ là mấy cái ý tứ a? Ngươi đây liền không hiểu được đi." Từ Thanh một mặt cao thâm mặt chắc, hành tẩu giang hồ, dựa vào là cái gì? Chu Hùng Anh thử thăm dò trả lời, "Thực lực." "Sai." "Bối cảnh." "Sai." "Vậy ta không biết." Từ Thanh háng giọng một cái, bắt đầu hắn dạy học. "Dựa vào là hèn hạ vô sỉ, bội bạc. Hèn hạ bẩn thỉu, lật lọng, qua sông đoạn cầu, âm hiểm xảo trá, hai mặt, cáo giả, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Chu Hùng Anh nghe được tê cả da đầu. A ngừng ngừng ngừng. Sư phụ ngươi đủ a. Ta cái này sinh trưởng ở Hồng Kỳ bên dưới, sống ở trong gió xuân năm hảo thiếu niên, chịu không được ngài cái này tuyệt thế cặn bã giá trị quan tàn phá a. Chương 383, nếu như Chu Hùng Ứng phá toái hư không. Chương 383, nếu như Chu Hùng Ứng phá toái hư không. Đại Minh, Giang Nam, Sơn Thanh Thủy Tú, chim hót hoa nở. Từ Thanh cùng Chu Hùng Anh hai người đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, đón xuất phòng, giang hai cánh tay. A a. Hai đạo trung khí mười phần tiếng la vang vọng sân cốc, hù dọa chim bay vô số. Hô xong đằng sau, hai người đồng loạt xoay người, đánh cái trưởng. Thoải mái. Chu Hùng Anh trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Sư phụ, hay là bên ngoài chơi vui a? Trong hoàng cung thật không có kỉnh. Đó là tự nhiên. Từ Thanh cất tay, một bộ bình chân như vại bộ dáng, đường giang hồ xa, chuyện vừa nhiều nữa đâu. Hai người một đường cãi nhau ở Mỹ, du sơn ngoạn thủy, từ bắc đến nam, lão đảo đã đến giang nam địa giới. Tìm cái ven đường quán trà nghỉ chân, bàn bên mấy cái nhân sĩ giang hồ nói chuyện tung bay tới. Nghe nói không? Từ hàng tinh trai tiên tử Tần Mộng Giao đã đến giang nam. Thật hay giả? Đây chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân a. Nếu có thể gặp mặt một lần, chết cũng đáng. Chu Hùng Anh lỗ tai khẽ động, lập tức tiến đến Từ Thanh bên người, nháy mắt ra hiệu. Sư phụ, sư phụ. Ngươi nghe không? Tần Mộng Giao, đẹp mắt một nhóm, muốn hay không đi xem một chút? Từ Thanh đặt chén trà xuống, dùng một loại tiểu tử ngươi rất hiểu ta khen ngợi biểu lộ nhìn xem hắn. Tiểu hòa tử rất được ta ý. Đi lên. Sư đồ hai người nói đi là đi, thanh toán tiền trà nước, mục tiêu minh sắc liền hướng địa phương nhiều người chui. Đi tới, phía trước trên quan đạo, một kỵ bạch mã chậm rãi đi đến. Lập tức ngồi một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử, tư thái yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất xuất trần, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp kia mang theo vài phần lãnh ngạo. Chu Hùng Anh cùng Từ Thanh liếc nhau, cười hắc hắc, từ bên đường giật hai khối vải rách che tại trên mặt. Chu Hùng Anh một bước lẻn đến giữa đường, hai tay chống nạnh, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Đường này là ta mở. Từ Thanh cũng đi theo nhảy ra ngoài, trong tay còn cầm những cây. Cây này là ta trồng. Chu Hùng Anh nối liền. Muốn từ đấy qua. Từ Thanh kết thúc công việc, lưu lại tiền qua đường. Lập tức nữ tử chính là Hư Dạ Nguyệt. Nàng đim chặt dây cương, một đôi đôi mắt đẹp hàm sát, mặt đen lên nhìn trước mắt hai cái này tên dở hơi. Thật can đảm. Càn khôn tươi sáng, lại dám trắng trợn đỗ lại đường ăn cướp. Các ngươi liền không sợ quan phủ a? A o o, thật đáng sợ a. Từ Thanh nắm nuốt cổ họng, dùng một loại cực kỳ cần ăn đòn ngữ điệu quái thiếu. Chu Hùng Anh thì là hừ một tiếng, mũi bệnh lên trời. Chỉ là quan phủ mà thôi, coi như cầm ý để vệ tới lao tử cũng không sợ. Chân Chu, đưa tiền. Thư Dạ Nguyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng nhịn không được nữa, trường kiếm trong tay sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, đối với Chu Hùng Anh chính là một chiêu tiên nhân chỉ đường, kiếm tiêm thẳng đến mặt của hắn. Đến hay lắm. Chu Hùng Anh không lùi mà tiến tới, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh toàn thân ngân bạch trường kiếm, chính là Thác Trời kiếm. Tay hắn cầm trường kiếm, đinh đinh đang đang liền cùng Hư Dạ Nguyệt đấu ở cùng nhau. Hư Dạ Nguyệt càng đánh càng kinh hãi, đối phương rõ ràng là cái tiểu hài tử thân hình, kiếm chiêu lại cay độc không gì sánh được, mà lại thanh kia bạch kiếm nhẹ nhàng dị thường, mỗi lần binh khí từng giao đều làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đây là binh khí gì? Hư Dạ Nguyệt nhịn không được khét đều. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Hùng Anh đang khi nói chuyện, kiếm chiêu càng phát ra lăng lệ, liên tục đập công, Hư Dạ Nguyệt bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, bay tung bay, có chút chật vật. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Cô đương, ta tới giúp ngươi. Một người mặc áo vải nhưng không che giấu được anh khí người trẻ tuổi cầm trong tay trường kiếm, từ cánh bên công hướng Chu Hùng Anh. Chính là Hàn Bách. Thật can đảm. Chu Hùng Anh nhìn cũng không nhìn, cổ tay chuyển một cái, kiếm chiêu đột biến. Độc Cô Cửu Kiếm. Phá kiếm thức. Mở. Trong nháy mắt, Thư Dạ Nguyệt cùng Hàn Bách cũng cảm giác mình trường kiếm trong tay không bị khống chế lắc một cái, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt bị Chu Hùng Anh trường kiếm đẩy ra. Hai người quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy kiếm pháp của đối phương tinh diệu đến tình trạng không thể tưởng tượng. Chu Hùng Anh gặp hai người vũ khí tuột tay, cũng không truy kích, thu hồi Thác Trời kiếm, rồi ra tay nhỏ. Đưa tiền. Thư Dạ Nguyệt khỏe miệng điên cuồng run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Cho, muốn bao nhiêu? 500 lượng. Chu Hùng Anh công phu sư tử ngoạn. Thư Dạ Nguyệt tức giận đến ngực chập trùng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đếm ra 5 tấm, hung hăng đập vào Chu Hùng Anh trong tay. Chu Hùng Anh vừa đem tiền ôm vào trong lòng, bên cạnh Từ Thanh liền đưa tay ra. Đưa tiền. Chu Hùng Anh mở to hai mắt nhìn. Không phải, sư phụ, tiền này ngươi cũng muốn a? Nhiều tiền tiền ít không quan trọng, chủ yếu là gặp mặt phân một nửa. Giang hồ quy củ, biết hay không? Chân Chu. Từ Thanh một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chu Hùng Anh khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao, lão đại không tình nguyện từ trong ngực móc ra ngân phiếu, đếm hai tấm đưa cho Từ Thanh. Sau đó, hắn cầm lấy cuối cùng một tấm 100 lượng ngân phiếu, tại Hư Dạ Nguyệt cùng Hàn Bách trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, xoẹt xẹt một tiếng, sẽ thành hai nửa, đem trong đó một nửa kín đáo đưa cho Từ Thanh. Ê, đồ ngốc, cầm cẩn thận. Từ Thanh, Hư Dạ Nguyệt cùng Hàn Bách chia xong tang, Chu Hùng Anh hài lòng đem mặt bên trên vải rách kéo xuống, lộ ra một tấm non nớt lại anh tuấn mặt. Thư Dạ Nguyệt, đã lâu không gặp. Thư Dạ Nguyệt nhìn trước mắt người, cảm thấy càng xem càng nhìn quen mắt, nghe được cái tên này, nàng đỗng nhiên ha to mồm, chỉ vào Chu Hùng Anh, nói đều nói không nguyên lành. Người. Chu. Tại hạ Chu Anh. Chu Hùng Anh cải chính, sau đó chỉ bên cạnh Từ Thanh, đây là sư phụ ta Từ Thanh. Thư Dạ Nguyệt tỷ tỷ, đã lâu không gặp a. Hàn Bách ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút. Nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Không đánh nhau thì không quen biết thôi. Thư Thanh cười hì hì cũng lột xuống lớp vải bố bên ngoài. Thư Dạ Nguyệt cuối cùng tỉnh táo lại, nàng tức giận không đánh một chỗ đến. Chú anh, cha ngươi Hoàng gia gia biết ngươi chạy đến làm loại chuyện này sao? Không biết, trộm đi đi ra. Chu Hùng Anh trả lời gọi là một cái dứt khoát. Bốn người cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết bạn đồng hành, tìm nhà Giang Nam nổi danh khách sạn đặt chân. Tiểu nhị vừa đem đồ ăn dâng đủ, Chu Hùng Anh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, học chồng tịt nam ác bá quát. Làm sao, xem thường ta? Liên điểm ấy đủ ai ăn? Lại đến một phần. Không, một người một phần. Tiểu nhị dọa đến run một cái, em chút đem trong tay ấm trả bước. A được rồi, Từ Thanh bất đắc dĩ khoát khoát tay, gây khó cho người ta một cái tiểu nhị làm gì, quay đầu mời ngươi ăn ăn ngon. Chu Hùng Anh lập tức trở mặt, tiến đến Từ Thanh bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, ta muốn ăn hải vương loại. Tốt tốt tốt, cho ngươi ăn. Từ Thanh thuận miệng đáp ứng. Chu Hùng Anh lúc này mới thỏa mãn ngồi xuống, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, đây không phải thật vất vả có cơ hội nói lời với tôi, nhịn không được thử một chút. Đáng người, ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, một cái áo trắng như tuyết nữ tử từ trên thang lầu chậm rãi đi tới. Nàng thân hình cao gầy, tóc xanh như suối, ngũ quan đẹp đẽ đến không giống phàm nhân, toàn thân tản ra một loại linh hoạt kỳ ảo thánh khiết khí chất, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại không nhịn được nghĩ nhìn nhiều vài lần. Nàng đi thẳng tới Từ Thanh một bàn này trước mặt, khẽ bước cằm, thanh âm thanh lãnh như ngọc. Tại hạ Tần Mộc Giao, gặp qua chư vị công tử. Từ Thanh căn bản không để ý tới nàng, cầm lấy một cái đùi gà liền khoanh tròn hướng trong miệng nhét. Chu Hùng Anh cũng học theo, nắm lên một cái bánh bao thịt liền gặm. Hàn Bách khi nhìn đến Tần Mộc Giao trong nháy mắt, lại toàn thân kịch chấn, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Trong cơ thể hắn ma trùng, bởi vì gặp Tần Mộng Giao vậy tu luyện đến cực hạn kiếm tâm thông minh sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Ngươi thế nào? Thư Dạ Nguyệt tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Từ Thanh đối với Chu Hùng Anh xử cái nhan sắc, Chu Hùng Anh ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra bắn ra, một đạo vô hình khí kình đánh vào Hàn Bách thể nội. Hàn Bách lập tức cảm giác trên thân cái kia cố như tê liệt thống khổ buông lỏng, hắn thở hổn hển, cảnh giác nhìn xem Tần Mộng Giao. Ngươi là người phương nào? Từ hàng tĩnh trai hành tẩu giang hồ, gặp qua Hàn công tử. Tần Mộng Giao nhàn nhạt đáp lại. Thừa dịp Hàn Bách cùng Tần Mộng Giao lôi kéo cơ phù, Từ Thanh cùng Chu Hùng Anh hai người phong quyển tàn vân, thức ăn trên bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Sư phụ. Chu Hùng Anh trong miệng nhét tràn đầy. Từ Thanh nhẹ gật đầu, đứng người lên, đối với Hư Dạ Nguyệt cùng Hàn Bách liền ôm quyền. Đường giang hồ xa, như vậy cáo tử. Chờ chút. Hư Dạ Nguyệt vội vàng mở miệng, ngươi còn không thể đi, ra ra ngươi hắn dừng lại. Chu Hùng Anh cũng đứng lên, ta hiện tại mạnh đáng sợ, không có chuyện gì, mà lại hiện tại bên cạnh ta đã có ra ra người đi theo, an toàn rất. Chu công tử, xin chờ một chút. Tần Mộng Giao mở miệng lưu người. Chu Hùng Anh dừng bước lại, nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng. Ta giống như không có nói ngươi và ta họ đi. Vừa rồi tại dưới lầu, nghe được chư vị nói chuyện, nhịn không được đi lên kết giao một chút. Tần Mộng Giao trả lời giọt nước không lọt. Từ Thanh ở bên cạnh trực tiếp phá, từ hàng tinh trai thích nhất làm sự tình, chính là khắp thiên hạ tìm cái gì cái gọi là minh chủ, nói trắng ra là chính là đầu tư. Cái này không, rõ ràng là coi trọng ngươi. Chu Hùng Anh con mắt nhắm lại, không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao đôi mi thanh tú cau lại, vị thiếu hiệp kia, xin chú ý nói chuyện hành động. Từ hàng tĩnh trai tâm hoài thiên hạ thương sinh, hành động đều là lê dân bách tính. Phúc. Từ Thanh trực tiếp cười ra tiếng. Không đợi Chu Hùng Anh mở miệng, Tần Mộng Giao đột nhiên nhìn về phía Từ Thanh. Chờ chút, ngươi là sư phụ của hắn. Từ Thanh lông mày nhướng lên, đúng vậy a, có vấn đề. Có. Tần Mộng Giao vừa dứt lời, Chu Hùng Anh thanh âm băng lãnh liền băng lên. Ngươi có vấn đề, ngươi xứng sao? Lan.